Chương 94, tự gây nghiệt, chương 94, tự gây nghiệt. Video tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, người bị hại cộng thêm loại này bằng chứng, dù là đại chúng lại thế nào hướng về tụ thực trang, giờ phút này cũng đều hoài nghi, lại liên tưởng đến trận này chuyện phát sinh, liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Khó trách làm ăn ngon như vậy, làm nửa ngày nguyên lai là thả đồ vật. Chó gian thương, vì kiếm tiền, không đem chúng ta dân chúng mệnh làm mệnh. Đừng nói nữa, ta bây giờ tại bệnh viện làm kiểm tra, nàng dâu thích ăn lôi kéo ta đi nhiều lần, bán mắt như vậy, lại còn tăng thêm liệu. Muốn ta nói loại này thương gia liền nên toàn bộ kéo ra ngoài tử hình. Trên lầu nói rất đúng, muốn cách trước kia loại sự tình này xử bắn 100 lượt đều không quá phận. Tại xã hội hiện đại tin tức truyền bá tốc độ viễn siêu tưởng tượng, không đến nửa ngày thời gian tụ thực trang sự tình liền truyền khắp giang tỉnh, internet trên bình đài các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, tụ thực trang tức thì bị đập mất ba nhà chi nhánh. Trước đó những người kia có bao nhiêu rất tụ thực trang, hiện tại liền có bao nhiêu ghi hận. Các loại Giang Phong biết chuyện này lúc đại thế đã thành, nhất là khi hắn nhìn thấy đầu kia video, sắc mặt dị thường khó coi, lập tức liền ý thức được bị người mưu hại. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Dương Vĩ vậy mà. Không, gia hỏa này không có cái này đầu óc, đại khái suất là bị người lợi dụng. Lão bản, ta hiện tại liền đi liên hệ quan hệ xã hội làm sáng tỏ lời đồn. Không cần. Giang Phong gọi lại liền muốn rời khỏi Khương Thiến, thở dài lắc lắc đầu nói, chỉ cần phần này video là thật, vô luận chúng ta giải thích thế nào đi nữa đều không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ càng quay càng loạn, không muốn cầu nguyện có người sẽ tin tưởng một cái có hạ độc hiểm nghi người. Trong lòng người thành kiến chính là một tòa núi lớn, một khi có thành kiến, sẽ rất khó vượt qua, trừ phi có thể đẩy ngã ngọn núi này, nhưng bọn hắn hiện tại ngay cả phía sau màn hắc thủ là ai cũng không biết. Ba Nguyên cũng ở văn phòng, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chiếu cái tình hình không được bao lâu những cái kia thương nghiệp cung ứng liền sẽ giết tới, đây là tụ thực trang tự thân nguyên nhân đưa đến, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều muốn bồi một số lớn. Phong ca, ngươi không phải cùng thị trưởng quen biết sao? Ta cảm thấy. Nhưng mà phương pháp này cũng bị Giang Phong phủ định, hắn lắc lắc đầu nói, đây càng thêm vô dụng, ngược lại sẽ tăng lớn xung đột. Để quan phương cưỡng ép đi ngăn lại, sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy quan thương cấu kết, đến lúc đó sự tình thì càng phiền toái, mà lại, ngươi làm Trần thị trưởng là kẻ ngu sao? Hắn sẽ không ở lúc này đứng ra giúp chúng ta. Nếu có thể xuất ra để Trần thị trưởng động tâm lợi ích, vậy liền coi là chuyện khác, bất quá coi như nguyện ý rút, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Một vòng tiếp theo một vòng, để Giang Phong có chút đau đầu. Mấu chốt nhất vẫn là đầu kia video. Mà nó, nghìn tính bản tính, không nghĩ tới bị người một nhà cho đào cái hố. Giang Thành cái nào đó trong quán rượu, không ngừng có ẩu đả âm thanh cùng kêu thảm tiếng gào thét vang lên. Hôm nay toàn bộ quán bar đều bị đặt bao hết, quản lý mặt không thay đổi nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong một màn, tựa hồ đối với loại sự tình này đã quá quen thuộc. Chỉ thấy Dương Vĩ bị hai cái tráng hán đè xuống đất đánh, mặt mũi bầm dập, toàn thân tràn đầy máu ứ động. Có thể thấy được hai người này ra tay không có chút nào lưu tình, nhưng lại tránh đi chí mạng yếu hại. Cho dù là bị đánh thành dạng này, hắn ánh mắt vẫn như cũ hung ác nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế salon thanh niên. Thanh niên trong ngực còn ôm cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân, thỉnh thoảng bị đùa yêu kiểu cười liên tục, thình lình chính là Lâm Tuệ. Dương Vĩ thanh âm đã khàn giọng, hữu khí vô lực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Ngươi, các ngươi gạt ta. Các ngươi căn bản là không có dự định cứu ta mẹ, từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng ta tính toán Phong ca. Trịnh Khải khinh thường cười cười, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu. Nếu như không phải ngươi còn hữu dụng, ngươi cảm thấy bản thiếu sẽ cùng ngươi loại này hạ lưu đồ vật tiếp xúc sao? Cùng ngươi đợi tại cùng một nơi ta đều cảm thấy buồn nôn, bất quá, bạn gái của ngươi cũng không tệ lắm. Không chỉ có là dáng người phương diện, còn có công phu trên giường. Chỉ gặp Lâm Tuệ oán trách nhẹ nhàng đẩy hạ hắn, đôi mắt trúng gió tình và loại. Chán ghét rồi Trình thiếu, đều nói ta chỉ là cùng gia hỏa này giả trang, nhiều nhất chỉ có dắt tay trình độ, cũng không nhìn một chút hình dạng thế nào, con cóc còn muốn ăn thịt tiên a. Trịnh Khải đối với cái này tỏ vẻ khinh thường, hắn chơi qua nữ nhân so ngủ cảm giác đều nhiều. Nữ nhân này mặc dù nơi đó làm giải phẫu, có lẽ lừa gạt qua người khác, nhưng cũng không lừa được hắn, có phải hay không bổ, trong lòng của hắn rõ ràng. Bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu. Dù sao chỉ là chơi đùa mà thôi, nhiều nhất hai ngày thời gian liền án, đến lúc đó đổi lại một cái chính là, cũng không phải muốn kết hôn. Trịnh thiếu, mời những người kia phá tiệm cùng mua thủy quân, đến tốn không ít tiền a. Lâm Tuệ tò mò hỏi. Không có nhiều, cũng liền hơn 10 triệu đi. Nói đến đây Trịnh Khải ý cười càng sâu, thậm chí có chút làm người ta sợ hãi, bất quá không phải ta ra, mà là tụ thực trang những cái kia đối thủ cạnh tranh ra. 1.000 vạn đối với một nhà tiệm cơm tới nói rất nhiều, nhưng đối với 10 quán cơm tới nói, cũng liền 1 năm lợi nhuận, vì thế có thể phá đổ một cái cường lực đối thủ cạnh tranh, đơn giản không nên quá có lời. Có thể nói, Trịnh Khải không dùng nửa xu, liền để toàn bộ Thanh Vân ăn uống lâm vào vũng bùn không cách nào tự kiềm chế. Bất quá, sự tình có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu vẫn là may mắn mà có ngươi a. Trịnh Khải ánh mắt rơi xuống Dương Vĩ trên thân, hắn phất tay ngăn lại thủ hạ tiếp tục cầu đả, nếu là tiếp tục đánh xuống liền muốn xảy ra nhân mạng, đến lúc đó cái kia họ Giang hỗn đản, nếu là không cố hết thảy, hắn có thể hay không rời đi Giang Thành, thật đúng là khó mà nói. Một tên tráng hán cầm phần hợp đồng đi đến Dương Vĩ trước mặt, nắm lấy tay của hắn tại cuối cùng cho ân cái thủ ấn. Đây là một phần mua bán hàng cấm hợp đồng, ngươi đoán xem nếu là cái này lưu lạc đến trên mạng, sẽ phát sinh cái gì đâu? Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Dương Vĩ đem hết tất cả vốn liếng đứng lên, không đợi hắn có động tác, phía sau một cái muộn côn trùng điệp đập vào trên cổ hắn, ánh mắt không cam lòng mắt nhìn Trịnh Khải cùng Lâm Tuệ, hắn mang ngày nấy hôn mê bất tỉnh. Thật xin lỗi, Phong ca. Thấy thế, Trịnh Khải ghét bỏ phất phất tay. Nhìn xem liền trước mắt, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài, tùy tiện ném đến cái rừng núi hoang vắng đi. Cách Giang Thành càng xa càng tốt, nhớ kỹ đem hắn thứ ở trên thân lấy đi. Minh Bạch, bụt. Phân phó xong thủ hạ, Trịnh Khải cầm qua theo hảo thủ lớn hợp đồng. Bình thường tới nói, mua bán loại này hàng cấm khẳng định là không có hợp đồng, tựa như ma túy, không ai sẽ ngốc đến cho mình lưu chứng cứ, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, phần này hợp đồng thủ ấn là thật. Coi như cảnh sát nhìn ra được có vấn đề, nhưng quảng đại quần chúng là ngu xuẩn, chỉ cần lợi dụng được những người này, dễ như trở bàn tay là có thể đem Giang Phong làm cho suy sụp. Coi như không thể để cho hắn vào ngục giam, cũng đủ uống một bình. Tâm tình mỹ diệu lên, Trịnh Khải đứng dậy duỗi lưng một cái, hướng phía quán ba bên ngoài đi đến, hướng phía một người hộ vệ khác phân phó nói: "Chuẩn bị cho ta máy bay, thiếu gia ta muốn chạy trốn. Còn có chút thời gian, nữ nhân này thường ngươi, tốc độ nhanh nhẹn điểm, cho ngươi tối đa là 2 giờ, sau đó đem người xử lý sạch sẽ, đừng giảm bất đầu mối gì." "Ta Trịnh thiếu." Lâm Tuệ đối một màn này bất ngờ, nàng nhìn xem muốn rời khỏi Trịnh Khải, hốt hoảng liền muốn đứng dậy đuổi theo, kết quả lại bị Bảo Tiêu đẩy ngã ở trên ghế salon, cái sau cười hướng nàng đi đến, bắt đầu cởi quần áo. Chương 95, nói cho lão mạc, ta muốn ăn cá, chương 95, nói cho lão mạc, ta muốn ăn cá. Tại dư luận lên men dưới, Thanh Vân ăn uống triệt để lâm vào khốn cảnh, thiểm điện thức ăn nhanh cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, nhưng tụ thực trang các lớn chi nhánh khách hàng giảm bất chí ít 90% ngày càng tiêu điều. Nói thật, đôi này Giang Phong tới nói cũng không phải là việc khó gì. Chi nhánh sinh ý bị hao tổn, nhưng kỳ thật tổng cửa hàng ảnh hưởng cũng không lớn, trên thế giới sẽ không tất cả đều là đầu đất, người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề tới. Hiện tại hắn quan tâm hơn chính là Dương Vĩ hạ lạc, hắn cần một cái thuyết pháp. Các loại Giang Phong từ công ty về đến nhà, biệt thự phòng khách trước sofa, điều tra xong Bảo Tiêu đúng lúc đang cùng Thẩm Khuynh Nguyệt báo cáo tiến độ, nhưng kết quả không hết nhân ý. Dương Vĩ một lần cuối cùng là xuất hiện ở thành Nam một nhà tư nhân trong quán bar, thời gian là một tuần trước, về phần về sau hành tung, tựa hồ bị người tận lực xóa đi, trước mắt còn không có manh mối. Bên cạnh hắn nữ nhân kia đâu? Lâm Tuệ, chúng ta đã tại một nhà dã ngoại bệnh viện tâm thần tìm tới nàng, bất quá tinh thần của nàng bị hao tổn, căn cứ bác sĩ thuyết pháp, trong khoảng thời gian ngắn nhận kịch liệt kích thích, cùng phục dụng vi phạm lệnh cấm dược vật, đưa đến tinh thần thất thường, ngay cả nói chuyện cũng là vấn đề. Tiểu thư, còn có sự kiện. Bảo Tiêu đem hắn tại Dương Vĩ quê quán điều tra đến sự tình như nói thật ra, là liên quan tới Dương Vĩ mẫu thân. Thẩm Khuynh Nguyệt sau khi nghe xong trong lòng cũng không có cảm giác. Dù sao cũng là một cái chưa từng thấy qua người, sinh tử nàng cũng không quan tâm. Giang Phong đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm, miệng bên trong mắng, tên ngu xuẩn kia, có loại sự tình này vậy mà không nói với ta. Mẫu thân sinh bệnh, video cùng trên mạng lưu truyền hợp đồng, hết thảy đều nối liền cùng nhau. Nếu như lại đoán không ra phía sau màn hắc thủ là ai, Giang Phong cảm thấy hắn có thể tìm khối đầu hũ đục chết, có thể có dạng này thực lực cùng nhân mạch, còn cùng hắn có ân oán, chỉ có hai người. Một cái là bị đẩy đi đến bộ hậu cần làm công Dương Chính Đủ, một cái chính là trước đó không lâu đắc tội cảng thành Trịnh gia thiếu gia Trịnh Khải. Dương Chính Đủ lại nhiều lần bị hắn thu thập, trong lòng khẳng định nghĩ đến báo thù, nhưng hắn cuối cùng là không phục Giang Phong, tự xưng là xuất thân ưu việt, nếu như muốn kiếm chuyện, khẳng định là thẳng đến Giang Phong tới, sẽ không liên lụy Dương Vĩ. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể là Trịnh Khải. Người là nhất định phải cứu, Dương Vĩ là bởi vì ta mới bị liên lụy, trị liệu cần bao nhiêu tiền ta bỏ ra, chuyện này đừng để Dương Vĩ mâu thân biết, liền nói là xã hội nhân sĩ ái tâm quy tặng. Vâng, Giang tiên sinh. Bảo Tiêu đối với Giang Phong cái này làm phép nổi lòng tôn kính, bị đại đội huynh đệ mệt mỏi còn có thể làm như thế, có dạng này cách cục, khó trách công ty những nhân viên kia còn khăng khăng một mực đi theo hắn. Rất nhanh phòng khách cũng chỉ còn lại có Giang Phong cùng Thẩm Khuynh Nguyệt hai người. Thẩm Khuynh Nguyệt đống nhiên mở miệng nói ra, có phải hay không cảm giác gần nhất gặp phải tất cả đều là chuyện xấu. Ngại ngại nói qua, làm chuyện xấu không ngừng ở bên người phát sinh lúc, nói rõ chuyện tốt đang không ngừng ấp ủ, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Ngươi muốn nói cái gì? Ta hôm nay buổi sáng thân thể có chút không thoải mái, cho nên đi bệnh viện làm cái kiểm tra, chúc mừng ngươi Giang Phong đồng chí, ngươi muốn làm ba ba. Nha. Thẩm Khuynh Nguyệt cặp kia mắt vượng chăm chú nhìn Giang Phong, chờ mong từ sắc mặt hắn bắt được kinh hỉ, lại phát hiện Giang Phong là thật biểu hiện rất bình thản, nàng quả quyết từ bỏ quan sát, hướng bên cạnh uống trà từ quản gia nói ra. "Quản gia, giúp ta đi phòng bếp cầm đem dao phay đến, ta muốn nhìn ra hỏa này tâm là cái gì, làm đợi lát nữa ngươi thuận tiện giúp ta để lại hắn." "Tiểu thư, ngươi bỏ xuống đi tay nha." Giang Phong thừa cơ lặng lẽ thoát đi nơi này. Khi hắn đi ra đại môn lúc, ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại trên mí mắt, làm hắn vô ý thức nhắm lại mở mắt, ôn nhuận lại minh lượng, tựa như cùng bình thường không giống nhau lắm. "Đúng vậy a, hắn liền muốn làm ba ba." Như thế trong dự liệu, nhưng so tưởng tượng mau hơn không ít, nương theo lấy vui sướng mà đến, còn có một phần trách nhiệm nặng nề cảm giác, không chỉ có là đối còn chưa ra đời hải tử, còn có đối nàng dâu. Nhất định phải đem những này rối bời sự tình, cho sớm làm kết thúc. Trận này nhàm chán nhà tròi trò chơi, là thời điểm nên kết thúc. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra, bằng vào ký ức đưa vào một chuỗi hải ngoại dãy số, đã gọi đi. "Uy, lão mạc, ta muốn ăn cá." Cách một ngày, Thanh Vân ăn uống lần nữa triệu tập hội nghị cấp cao. Bất quá lần này tham gia hội nghị chỉ có 3 người, ngoại trừ Giang Phong bên ngoài, còn lại 2 người chính là Khương Tiến cùng bà Nguyên. Ba người là toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, duy ba có được quyền quyết định người. "Phong ca, ngươi đem chúng ta kêu đến là có biện pháp nào sao?" Bà Nguyên vừa mới tiến đến liền không kịp chờ đợi do hỏi, sau lưng Khương Tiến đồng dạng là như thế, nói đến cũng rất kỳ quái, đối bọn hắn tới nói, phảng phất chỉ cần có Giang Phong tại, cũng không có cái gì sự tình không thể giải quyết. Giang Phong không có nhăn nhăn nhó nhó, ngay thẳng nói: "Ta chuẩn bị bán đi tụ thực trang còn lại chi nhánh cùng Thanh Vân ăn uống dưới cờ còn lại tiệm cơm, tự phục vụ cửa hàng, chỉ để lại tổng cửa hàng, giá cả đã đảm tốt, tổng cộng 2.1 tức nguyên, lúc đầu chúng ta hẳn là theo cổ quyền chia. Ta biết ngươi không thiếu tiền, cho nên ta quyết định đem ta nắm giữ công ty cổ phần, toàn bộ bán cho ngươi, ngươi khoản tiền kia, coi như là mua cổ phần tiền đi. Tiệm cơm cũng không đáng tiền chính là công ty có mặt đất, cơ bản đều là Giang Thành hạch tâm khu vực, đa số đều lúc trước Long Thành ăn uống tài sản, sau chuyển rời đến Thanh Vân ăn uống trên đầu. Câu nói này ý vị như thế nào bà Nguyên rất rõ ràng, mang ý nghĩa về sau Thanh Vân ăn uống sẽ chỉ có một người chủ nhân, cũng mang ý nghĩa Giang Phong muốn rút lui. Nhưng vì cái gì, đột nhiên như vậy. Khương Tiến cũng có chút không biết làm sao, không rõ đại lao bản êm đẹp muốn rời khỏi, vẹn vẹn bởi vì trước mặt cái này nho nhỏ khốn cảnh. Giang Phong cũng không tính giải thích thêm nguyên do trong đó, hôm nay gọi hai người đến cũng là thông báo cho bọn hắn, mà không phải thương lượng. Tuyên bố xong chuyện này, hắn đứng dậy liền chiều hội nghị bên ngoài đi đến, khi đi ngang qua bảng nguyên bên người lúc, dẫn đầu hắn một bước mở miệng, vô vô bờ vai của hắn. Ta biết ngươi không muốn về nhà kế thừa gia nghiệp, cho nên ta đem công ty lưu cho ngươi, chỉ cần làm gì chắc đó, về sau không ai sẽ chế giễu ngươi chỉ là cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại, đừng để ta thất vọng. Cổ phần chuyển nhượng hợp đồng ta đặt ở văn phòng trên bàn, đã ký xong chữ. Cứ như vậy đi, quay đầu sẽ liên lạc lại. Thoại âm rơi xuống, Giang Phong đi ra phòng họp. Công chuyện của công ty có bà Nguyên cùng Khương Tiến tại, về sau phát triển sẽ không kém, sau đó phải làm chính là đem chàng tử tìm trở về, dù là người đã trải qua ở xa ở ngoài ngàn dặm. Chạy đến ta chàng tử, làm ta người làm tiệm của ta, quay đầu liền chạy, nếu là thật để ngươi thư thái như vậy bỏ trốn mất dạng, chuyển đến nước Mỹ hắc đạo đi, lại nên có người muốn trò cười ta. Phong Hỏa tập đoàn công ty dưới lầu, theo Giang Phong đi ra cao ốc, một cỗ xe sang trọng dừng ở trước người hắn, lái xe là cái tráng hán da trắng, hắn thành thạo chào hỏi. "Bút, đi cảng thành máy bay đã chuẩn bị xong. Đều nói đừng gọi ta như vậy, ta không hôn hắc đạo đã nhiều năm chương 96, chuẩn bị trở về Giang Thành, chương 96, chuẩn bị trở về Giang Thành." Cảng thành làm hoa quốc mậu dịch tự do cảng cùng toàn cầu tài chính trung tâm, phát triển trình độ muốn viễn siêu Giang Thành, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, nhưng đối với làm công người mà nói, tiền lương muốn so nội địa cao không ít. Cảng thành hoa hồng đỏ trong quán bar, một đám phú nhị đại ngay tại cho Trịnh Khải khánh sinh. Bọn hắn nói địa đạo cảng thành lời nói, bên cạnh phục vụ viên thận trọng hầu hạ bọn hắn, sợ có tiếc nuối trêu đến những người này không vui. Khải ca, đi một chuyến nội địa cảm giác thế nào? Bình thường đi, cùng chúng ta đây nhất định là không cách nào sánh được, dù sao trong nước có nhiều chỗ lạc hậu còn phải hái cỏ dại ăn, còn thuận tiện dạy dỗ cái kẻ ngu. Nói cũng đúng, đi dạo là đi trên đường đều có thể cảm nhận được nồng đậm vẻ nghèo túng. Vốn bắt đầu. Vốn. Mặc dù Hoa Quốc Bình đẳng khẩu hiệu kêu rất vang dội, nhưng ngay cả trong nước chính mình cũng có kỳ thị liền giống với là ma đâu người xem thường kẻ ngoại lai, chớ nói chi là cảng thành. Tại những thứ này phú nhị đại xem ra, nội địa vẫn còn tương đối là hậu, chỉ có cực kỳ cá biệt thành thị xem như có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Bên trong phòng vũ nữ tùy ý vặn mẹo vòng eo, dưới bàn vỏ chai rượu càng ngày càng nhiều, chỉ là một bình rượu, chính là người bình thường nửa ngày tiền lương, nhưng đối với mấy cái này phú nhị đại tới nói, cùng một đồng tiền nước khoáng không có khác nhau. Lúc này, đại môn bị người một cước đá văng. Oeng. Động tĩnh này đem trong phòng người giật nảy mình, vừa muốn chuẩn bị chửi ầm lên, kết quả khi nhìn đến đi tới người lúc, từng cái đàng hoàng ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Trịnh Khải nhìn người tới, biểu lộ kinh ngạc vừa nghi hoặc. Biểu thị sao ngươi lại tới đây? Chỉ gặp tiến đến cao gầy nữ nhân người mặc một bộ váy dài màu đỏ, tóc dài tùy ý khoác vẩy vào sau vai, màu da trắng nõn, tinh xảo mặt trái xoan để lộ ra một cỗ lạnh lùng cùng lệ khí. Trịnh ca, mặc dù không phải Trịnh gia trực hệ, nhưng lại rất thụ lao gia tử thích. Đã từng Trịnh gia phát sinh qua một kiện đại sự, suýt nữa tại cảng thành bị xóa tên, cuối cùng là Trịnh ca phụ thân xuất thủ, lấy mạng sống ra đánh đổi vãn hồi Trịnh gia. Không có Trịnh ca phụ thân, liền không có Trịnh gia hôm nay. Có thể nói, nàng tại Trịnh gia địa vị, so Trịnh Khải phụ thân tại Trịnh gia địa vị còn cao. Cũng chính là nàng không muốn làm gia chủ. Bằng không thì người thừa kế nhân tuyển đã sớm định ra tới. Mà ở đây những thứ này phú nhị đại sở dĩ sợ Trịnh ca, chủ yếu là hoặc nhiều hoặc ít khi còn bé đều bị Trịnh ca cho đánh qua, có bóng ma tâm lý. Ra ra tìm ngươi, đi theo ta đi. A, cái này tới này liền đến. Đối mặt vị này biểu tỷ, Trịnh Khải căn bản không dám cự tuyệt, vội vàng giống đầu chó sủ giống như thoát ly đám người chạy chậm qua đi, đi theo rời đi quán ba phòng. Cái này cả con đường đều là quán ba dựa chân cửa hàng loại hình sản nghiệp, tùy ý thoáng nhìn liền có thể trông thấy ngồi xổm ở nơi hẻo lánh cầu vồng lông lưu manh, bọn hắn đánh giá lui tới người đang tìm kiếm thích hợp cấp phú tế bẩn mục tiêu. Đương nhiên, bẩn chính là chính bọn hắn. Một cỗ dễ thấy màu đỏ xe Việt dã liền dừng ở hoa hồng đỏ cửa quán ba. Trịnh Khải vốn định ngồi vào tay lái phụ đi, kết quả xe cửa sau đột nhiên mở ra, một con cánh tay tráng kiện cưỡng ép đem hắn kéo vào chỗ ngồi phía sau về sau, cửa xe lúc này mới đóng lại. Trong xe làm ầm ĩ một lát, rất nhanh liền không có động tĩnh. Trịnh ca đối mặt chỗ ngồi phía sau sự tình thờ ơ, lái xe hướng phụ cận một mảnh lạn vĩ lâu chạy tới. Mà lúc này trong xe chỗ ngồi phía sau, chỉ gặp Trịnh Khải đã bị trói go, miệng bên trong còn bị nhét đoàn tất tối. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm hướng về phía hắn cười Giang Phong, chỉ cảm thấy dùng mình, hai chân bất tranh khí run nhẹ nhẹ, nội tâm điên cuồng hò hét. Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cùng biểu tỷ là quan hệ như thế nào? Vì cái gì biểu tỷ sẽ giúp hắn? Hắn còn có thể sống được xuống xe à? May mắn lúc này không phải giờ cao điểm trên đường không có gì xe, màu đỏ Việt dã tại trên đường phi nhanh, rất mau tới đến một mảnh hoang phế lạn vĩ lâu. Ở chỗ này có một số việc liền có thể thuận tiện rất nhiều. Hai tên đem người giống xách gà tể đem Trịnh Khải từ trong xe xách ra, vứt trên mặt đất. Giang Phong ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm đưa tay vô vô hắn hoảng sợ mặt. Đã lâu không gặp A Trịnh thiếu, đưa ta cái đại lễ liền không âm thanh không thôi chạy về cảng thành, ta hôm nay thế nhưng là chuyên đến cấp ngươi đáp lễ, hài lòng hay không? Nô. Ngông nô. Đại ca, ta sai rồi bỏ qua cho ta đi. Chứ đừng kích động như vậy nha, đợi lát nữa có ngươi cao hứng thời điểm, cam đoan để ngươi thoải mái bay lên. Gặp Giang Phong như là ác ma tiểu dung, Trịnh Khải chỉ có thể để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía biểu tỷ, đổi chính là Trịnh ca một câu không mặn không nhạt nhắc nhở. Dạng này chúng ta liền thanh toán xong. Tiểu tử này phải bị đánh, các ngươi làm sao đối với hắn ta không có vấn đề. Nhưng đừng đem hắn cạo chết hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, bằng không thì quay đầu lao ra tử vậy ta không tiện bằng hàn dao. Giang Phong làm cái ok thủ thế, yên tâm, sẽ không để cho người khó xử. Hai cái tráng hán da trắng lôi kéo Trịnh Khải sau cổ áo liền hướng lạn vĩ lâu bên trong đi đến, vô luận cái sau dãy ruột như thế nào đều không làm nên chuyện gì, hắn ánh mắt càng thêm hoảng sợ, thân thể mỗi chiều trong lâu tới gần một điểm, hắn tâm liền sẽ chợt rung động một cái. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Trịnh Khải hối hận phát điên. Sớm biết Giang Phong cùng Trịnh ca nhận biết, nói cái gì hắn cũng không dám đi gây chuyện, ước gì tránh càng xa càng tốt. Có quan hệ như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nói sớm ta chẳng phải không chọc giận ngươi sao? Nhất định phải chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ. Ô ô ô. Trống trải u tĩnh lạn vĩ lâu bên trong khắp nơi tràn ngập hư tối mùi, đừng nhìn cảng thành phồn hoa, có thể mỗi ngày chết đến hai cái kẻ lang thang là không thể bình thường hơn được sự tình, nhất là loại này không người lạn vĩ lâu, chết số lượng nhiều nhất. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết rất mau trở lại vang ở trong lâu. Kỳ thật Giang Phong cùng Trịnh ca không tính rất quen, lần trước gặp mặt vẫn là tại 4 năm trước, khi đó Trịnh ca xuất ngoại giải sầu, kết quả ngoại ý muốn chọc tới một đám bản địa hắc bang, vừa lúc bị Giang Phong cấp cứu xuống tới, bởi vậy thiếu Giang Phong một cái nhân tình. Trịnh ca cùng Trịnh Khải là biểu tỷ đệ quan hệ, đây cũng chỉ là trùng hợp. Coi như không có Trịnh ca hỗ trợ, Giang Phong muốn có được Trịnh Khải tung tích, đơn giản chính là nhiều đánh hai điện thoại sự tình, càng thành giao thiệp, hắn không phải là không có. Cũng tỉ như vừa rồi trong đó một tên tráng hán da trắng, cũng chính là Lão Mạc. Trước kia tại Mỹ nước lúc là theo chân Giang Phong lẫn vào, về sau trong nhà hắn xảy ra chuyện mới trở lại Cẩm Thành, bây giờ trải qua nhiều năm dốc sức làm, thế lực không nói bao lớn, trên trăm người khẳng định là có. Qua đi đại khái một giờ, bị đánh toàn thân máu ứ động Trịnh Khải, mới bị Lão Mạc tiện tay ném vào sau xe chuẩn bị dương, đương nhiên, chủ yếu là Trịnh ca ngại làm bẩn nàng vừa mua xe. Đạt được Dương Vĩ sở tại địa về sau, Giang Phong gọi điện thoại cho bà Nguyên, để hắn dẫn người đi tìm. Trịnh ca lái xe đem nửa chết nửa sống Trịnh Khải ném đến bệnh viện về sau, đưa Giang Phong đến sân bay, khoảng cách máy bay cất cánh còn có 10 phút đồng hồ, ngay tại Giang Phong sắp quay người rời đi thời khắc, nàng bỗng nhiên nói: "Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể nhiều giúp đỡ Quách Nghệ Cửu." "A, lý do đâu?" Giang Phong nhíu mày. "Đại khái là bởi vì không sai biệt lắm tao nội đi, vận khí ta tốt có gia tộc giúp đỡ ta, nhưng nàng chỉ có chính mình." Trịnh ca ánh mắt hồi ức hồi tưởng lại cái kia lần đầu gặp gỡ liền hiện lộ ra quật cường nữ nhân. "Cảm thành những thứ này, đời thứ hai tử đệ bên trong có thể để cho ta coi trọng không nhiều, nàng tính một cái, rời đi Cảm thành đối với nàng mà nói là cái lựa chọn tốt, tốt nhất vĩnh viễn đừng về tới đây tới. Xã hội tràn ngập ngươi lừa ta gạt, trong gia tộc tranh đấu càng là như vậy, không ai có thể một mực chỉ lo thân mình." Bên trên một giây còn có được hơn 100 triệu sản nghiệp người, một giây sau liền có thể sẽ nghèo túng thành bên đường tên ăn mày, đây là Cẩm Thành. Người không thích Cẩm Thành, vì cái gì không thử một chút rời đi nơi này, đi gặp rộng lớn hơn thế giới. Giang Phong nghe ra trong lời nói của nàng cô đơn, nhắc nhở. Nhưng mà, Trịnh ca chỉ là lắc đầu. Ta đã không được chọn, gia gia an bài cho ta cái đối tượng, đối phương là B Quốc Tam Tinh tập đoàn cổ đông, không phải mỗi người đều có lựa chọn sinh hoạt quyền lợi. Chí ít ta không có. Chương 97, thành viên mới nữ đế, chương 97, thành viên mới nữ đế. Cáo biệt lão Mạc sau Giang Phong tại trạm vạng tối đến Giang Thành. Đang cùng Thẩm Khuynh Nguyệt gọi điện thoại báo xong bình an, hắn liền cho bà Nguyên gọi điện thoại, hỏi thăm có tìm được hay không Dương Vĩ hạ lạc. Bà Nguyên đối việc này cũng thật để ý, không tiếc vận dụng trong nhà ở cục cảnh sát quan hệ. Đầu bên kia điện thoại hắn thở dài. Thật có lỗi Phong ca, ta căn cứ địa chỉ của ngươi đã đem cái kia phụ cận tìm khắp cả, ngoại trừ một chút vết máu bên ngoài, không tìm được Dương Vĩ, chung quanh thôn cùng thị trấn ta cũng dán thông báo tìm người, trước mắt còn không có tin tức. Giang Phong trầm mặc một lát, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ngươi đã tận lực, tóm lại chí ít biết hắn còn chưa có chết, chỉ cần người còn sống, luôn có thể tìm tới, nếu là hắn trốn tránh không dám thấy chúng ta. Ngươi cũng tìm không thấy hắn. Ừm. Một vòng dư hà chiếu rọi ở trên bầu trời, lộng lẫy, đáng tiếc vội vã cơi xe về nhà người đi đường, không có nhàn tâm để thưởng thức cái này tự nhiên đẹp, nhưng dù là không có những thứ này người xem, dáng chiều vẫn như cũ sẽ chăm chỉ không ngừng cách ăn mặc chính mình. Mỗi người đều có mình muốn đi con đường, không muốn bởi vì hắn người ánh mắt mà thay đổi mình, Giang Phong sẽ không giống như nổi điên đi tìm Dương Vĩ, bởi vì còn có càng quan trọng hơn trách nhiệm, thời khắc tại gõ lấy hắn. Nếu là sẽ không còn được gặp lại, nói rõ duyên tận tại đây. Sáng sớm hôm sau, khí hậu lạnh lùng. Cũng may trong biệt thự toàn bộ ngày đều mở ra điều hòa không khí, ấm áp, cho dù là mới từ trong chăn chui ra ngoài, cũng sẽ không cảm giác được lạnh, lại thêm từ quản gia thỉnh thoảng mở cửa sổ thông gió, cũng là sẽ không cảm thấy buồn bực. Thằng đến tiếp cận buổi sáng 10 điểm, Thẩm Khuynh Nguyệt mới vớt mắt từ trên lầu đi xuống. Lúc này ra mềm trên ghế salon, chỉ thấy Giang Phong cầm bản danh phổ, thái độ cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu, tựa hồ muốn trong này từng chữ đều nhai nát. Dư Quang thoáng nhìn đi tới Thẩm Khuynh Nguyệt, hắn thuận miệng nói: "Người đã dậy rồi. Điểm tâm tại lò vi ba bên trong, hâm lại liền có thể ăn." Thẩm Khuynh Nguyệt nhíu mày nhìn xem sách trong tay của hắn, gia hỏa này cũng không giống như là chủ động đọc sách người, thời khắc này bộ dáng cùng hắn tính cách hoàn toàn không hợp. "Ngươi làm gì chứ? Ta tại cho Hải Tử nghĩ danh tự à, ngươi nhìn hai ta ưu tú như vậy, Hải Tử khẳng định cũng không thể phổ thông, cho nên nhất định phải nghĩ cái như bức cầm ẩm danh tự, để cho người ta chỉ là nghe danh tự đều cảm thấy đứa nhỏ này không giống bình thường." Vấn đề này câu lên Thẩm Khuynh Nguyệt hứng thú, tay nàng vuốt vuốt Giang Phong tóc, đem hắn đầu làm thành đầu ổ gà, tò mò hỏi: "Vậy ngươi nghĩ ra được sao? Đến chuẩn bị hai cái mới được, một cái nam hải danh tự, một nữ hải danh tự." Không sai biệt lắm suy nghĩ hai cái đi. Giang Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi để từ nói: "Nữ Hải, ngươi cảm thấy Giang Nữu Nữu thế nào?" "Ta cảm thấy thật đáng yêu." Thẩm Khuynh Nguyệt trầm mặc một trận, lại hỏi: "Cái kia Nam Hải đâu?" "Nam Hải?" "Liền gọi Giang Ngạo Thiên." Nghe liền tặc bà khí, hoặc là gọi Giang Vô Địch cũng được. "Lão bà, ngươi dắt ta tóc làm gì?" "Đau nhức." Đối mặt nghe Giang quét miệng Giang Phong, Thẩm Khuynh Nguyệt tiện tay đoạt lấy sách trong tay của hắn, tinh chuẩn ném vào trong thùng rác, mặt không thay đổi hướng hắn nói ra: "Vì để tránh cho con chúng ta về sau tự ti không dám ra ngoài, danh tự ta đến nghĩ cũng không cần ngươi nhiều quan tâm." "Tự ti? Vì sao muốn tự ti? Ta cảm thấy danh tự này có thể a." "Ta nói không được là không được." Rất hiển nhiên tại cho hài tử lấy tên khối này bên trên, Thẩm Khuynh Nguyệt thái độ kiên định lạ thường, căn bản dung không được Giang Phong xem vào, để hắn cảm giác một trận phiền muộn. Nữ nhân này là đang chất vấn hắn phẩm vị sao? Nếu để cho Thẩm Khuynh Nguyệt biết trong lòng của hắn ý nghĩ, sợ rằng sẽ nhịn không được đến một trận yêu giáo dục, rõ ràng đang chọn đúng tượng bên trên, phẩm vị có thể xưng nam nhân thứ nhất, hết lần này tới lần khác lấy tên phẩm vị, thấp làm cho người giận sôi. Ăn xong điểm tâm, đơn giản rửa mặt một phen. Không đến nửa giờ Thẩm Khuynh Nguyệt mặc một kiện áo lông từ trên lầu đi xuống, tốc độ này so với những cái kia động một tí trang điểm một giờ nữ sinh tới nói, có thể xưng thần tốc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lấy Thẩm Khuynh Nguyệt nhàn trị đi ra ngoài hóa cái đạm trang là được, mà không phải cho trên mặt mặc quần áo. Cậu tử, đi. Làm gì đi? Cho tướng quân tuyển nàng dâu. Go go. Biên mục không hổ là biên mục, vừa nghe đến lập tức liền phải có nàng dâu, vốn đang ghé vào nơi hẻo lánh ngủ tướng quân, phi tốc chạy đến Thẩm Khuynh Nguyệt bên chân, lấy lòng giống như cọ sát nàng thêm dày vớ màu da. Bất quá nó hiển nhiên vẫn là cao hứng quá sớm. Vẫn không rõ nữ nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ nó, rất nhanh liền bị Thẩm Khuynh Nguyệt cái này nữ chủ nhân lên cho sinh trung ấn tượng khắc sâu nhất bài học. Ra cửa quần quần hàn khí như mãnh liệt nước sông không ngừng đánh tới, phảng phất muốn từ nhỏ bé lỗ chân lông không từ thủ đoạn tiến vào trong thân thể, ven đường ương ngạnh sinh trưởng hoa dại, cũng bị dắt lên một tầng thật mỏng băng xương. Giang Thành một nhà cho điểm cao tới 9 cửa hàng thú cưng bên trong. Cửa hàng trưởng là vị đầu trọc đại thúc, niên kỷ nhìn xem đại khái tiếp cận 40 tuổi, mặc cùng hắn cực độ không hợp màu hồng tập dề, chỉ gặp hắn từ nhựa tợ lạc tịt trong lồng ôm ra một con thú bông mèo, đưa tới Thẩm Khuynh Nguyệt trước mặt. Có thể là còn đang ngủ liền bị làm tỉnh duyên cớ, miêu miêu chân mày có chút nhíu lên, ánh mắt như nước trong veo bất mãn nhìn chằm chằm trước mặt những thứ này xấu xa nhân loại. Lông tóc là điển hình hải sơn song sắc, lỗ tai cùng cái đuôi bộ phận hiện lên màu xám, cái mũi hồng hồng, tuyết trắng lông tóc không chứa nửa điểm tạp chất, tại phối hợp nó thời khắc này biểu lộ, đơn giản chính là cố ý dụ hoặc người đùa bỡn nó. Giang Phong sách âm thanh, cái này xem xét chính là cái cỡ loại. Cửa hàng trưởng đại thúc đắc ý giới thiệu nói, đây là ta trong tiệm trấn điểm chi bảo, mặc kệ là lông tóc vẫn là phẩm tướng, đều là ưu phẩm bên trong ưu phẩm, rất sớm trước đó liền có người cùng ta dự định nó. Bất quá giá cả quá thấp ta không bỏ được bán. Tại đông đảo thú đông mèo bên trong, Thẩm Khuynh Nguyệt một chút liền chọn chúng cái này, nhìn không chỉ có là phẩm tướng còn có khí chất, cho nên mới để lão bản lấy ra nhìn xem. Nàng sờ lên tướng quân chó đầu, thế nào, cái này nàng dâu ngươi thích không? Tức, nàng dâu. Câu nói này đem cửa hàng trưởng đều cho nghe mộng, hắn mở hơn 20 năm cửa hàng thú cưng, vẫn là đầu hẹn gặp lại cho biên mục tìm chỉ thú đông mèo làm nàng dâu, là xã hội bây giờ quá loạn, hay là hắn theo không kịp sự phát triển của thời đại rồi. Người tuổi trẻ bây giờ thật là biết chơi a. Go go. Đối mặt cái này bạch bạch tịnh tịnh nàng dâu, tướng quân kháng nghị sủa hai tiếng, biểu hiện cực kỳ bất mãn. Bất quá Thẩm Khuynh Nguyệt quyết định sự tình, có thể nào dễ dàng tha thứ nó cự tuyệt. Nàng cười tủm tỉm sờ lên tướng quân đầu chó, thủ hạ có chút dùng sức. Xem ra ngươi rất thích cái này nàng dâu, đúng hay không? Tại cái này trần trụi uy hiếp tính mạng dưới, tướng quân ủy khuất thấp nó cao ngạo đầu. Thấy thế, Thẩm Khuynh Nguyệt lúc này mới vừa lòng thỏa ý nói: Lão bản, con mèo này bao nhiêu tiền? Ta muốn. Hắc hắc, nó phẩm tướng ngươi cũng nhìn thấy, giá cả hơi có chút tiểu quý, nhưng ăn tết trong tiệm có ưu đãi, quy ra xuống tới chỉ cần 18.000 khối tiền. Sắp thực tiện nghi, Tiểu Giang. Trả tiền. Đảo qua đi a lão bản. Gặp hai người trả tiền sảng khoái như vậy, lòng nhiệt tình cửa hàng trưởng đại thúc lại đưa một đống tạp phẩm, nhìn xem nhiều kỳ thật không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng so trên thị trường bán chất lượng muốn tốt, Giang Phong liền nhận. BMW liền tĩnh tĩnh dừng ở bên lề đường, trên cửa sổ xe lây dính một chút cho bụi. Thẩm Khuynh Nguyệt kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, đem tướng quân cùng nó nàng dâu đem thả đi vào, lập tức đóng cửa xe đi đến phụ xe, mở cửa xe ngồi xuống. Theo xe tải điều hòa không khí mở ra, trong xe không bao lâu liền ấm áp lên, động cơ khởi động sau chậm rãi hướng phía trước giao lộ chạy tới. Giang Phong mắt nhìn kính chiếu hậu không can thiệp chuyện của nhau hai con sùng vật, thuận miệng nói: "Ngươi chuẩn bị cho con mèo này lấy vật gì danh tự? Nếu không ta giúp ngươi lấy đi." "Không cần, ta đã nghĩ kỹ." Liền gọi: "Nữ đế." Mặc dù cái tên này trung nhị một chút, căn bản nhìn không ra chỗ nào đáng yêu, nhưng cùng tướng quân danh tự ngược lại là rất phối hợp, tướng quân cùng nữ đế, một cái một mực mở rộng cương thổ, một cái một mực kinh doanh hậu phương. Theo một ý nghĩa nào đó, cùng Giang Phong cùng Thẩm Khuynh Nguyệt định vị không sai biệt lắm. Chương 98, Giang Nhậm Sơ, chương 98, Giang Nhậm Sơ. An Tết mặc kệ là đối cái nào quần thể tới nói, đều là đáng giá chúc mừng ngày lễ, tiểu hài tử có thể cầm tới tiền mừng tuổi, bận rộn một năm đại nhân có thể được đến thở dốc không gian. Cần phải luận ăn Tết có thể khiến người ta cảm thấy thống khổ cùng cha tấn sự tình, thật là có một món đồ như vậy. Đó chính là thăm người thân. Nhất là thân thích nhiều gia đình, vừa đến ăn Tết liền phải loay hoay chạy khắp nơi, liên tiếp nửa tháng cũng không thể về nhà đều là chuyện thường, trọng yếu nhất chính là cho tiền mừng tuổi còn nhiều. Những năm qua ăn Tết, Thẩm Khuynh Nguyệt đều là cùng người trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên coi như qua Tết, năm nay tình huống khẳng định không giống. Sáng sớm, sương mù vừa mới tiêu tán, cả tòa Giang Thành xa vào tại một cỗ thanh tĩnh bầu không khí bên trong, bảo vệ môi trường công ngay tại quét sạch ven đường hỏa pháo lưu lại, im ắng nói tối hôm qua có bao nhiêu náo nhiệt. Các loại Giang Phong tỉnh ngủ mặc đồ ngủ xuống lầu lúc, Thẩm Tra Thẩm Mẫu mặc giữ ấm áo ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, Ôn Mụ đang treo chọc làm trong ổ ngủ say nữ đế. Tiểu Phong tỉnh ngủ a, Khuynh Nguyệt đâu? Còn tại trên lầu ngủ được cùng lợn chết, không đến 10 điểm nàng là sẽ không lên. Cha mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Hôm nay có sắp xếp gì không? Đây không phải nghĩ đến ăn Tết tập hợp một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên nhà, hai ngày nữa lại đi Khuynh Nguyệt ra ra cái kia chúc Tết. Đối với Giang Phong cái này con rể, Từ Uyển luôn luôn rất hài lòng, đổi lại là người khác, sợ là đã sớm không thể chịu đựng nữ nhi của mình cái kia quái tính tình. Ôn Mụ không còn đùa nữa đế, cười đứng lên nói: "Mang thai người ngủ được lâu là bình thường, bất quá nên hoạt động thời điểm, vẫn là được nhiều hoạt động một chút. Hiện tại hai nhà người mong đợi nhất chính là Thẩm Khuynh Nguyệt trong bụng bà bảo. Cuối năm nay xem chừng liền có thể cùng tiểu gia hòa gặp mặt." Tùy tiện hàn huyên hai câu, Giang Phong liền đi vào phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, thuận tiện còn có tướng quân cùng nữ đế khẩu phần lương thực, hai người này miệng cũng không phải bình thường cái ăn. Cũng không lâu lắm, hắn liền bưng hai phần bữa sáng đi ra phòng bếp, không quên hướng nơi hẻo lánh bên trong lười chó hô. Tướng quân, đi đem người mẹ kêu lên. Gâu. Thu được chỉ lệnh, tướng quân chui ra ổ chó, nhu thuận hướng trên lầu chạy tới, rất nhanh liền mất tung ảnh. Về phần nữ đế, rơi lông quá nhiều dưới tình huống bình thường Giang Phong sẽ không để cho nó tiến phòng ngủ. Dù sao quét dọn phòng ngủ chính là hắn. Tướng quân hiệu suất vẫn còn rất cao, không đến 10 phút chỉ thấy vừa tỉnh ngủ Thẩm Khuynh Nguyệt, vuốt mắt từ trên lầu đi xuống. Nàng coi như không ngời, buồn ngủ ôm lấy Giang Phong, như là như mèo nhỏ hướng ấm áp trong ngực chui, Giang Phong đã tập mãi thành thói quen. Nữ sinh sắc thực gỡ dán nam sinh, đây là vô ý thức tìm kiếm cảm giác an toàn cử động. Cứ như vậy chờ đợi một hồi, Thẩm Khuynh Nguyệt đầu mới thanh tỉnh mấy phần, chú ý tới cười hướng bên này nhìn cha mẹ, nàng mặt không thay đổi đẩy ra Giang Phong. Rất có loại nổ kén ăn vô tình đã thị cảm. Nếm qua đơn giản bữa sáng, Giang Phong cho tướng quân mặc lên vòng cổ, tướng quân không kịp chờ đợi làm ầm ĩ, hận không thể lập tức lao ra. Người một nhà dọn dẹp một chút liền cùng ra ngoài dắt chó. Đối với Thẩm Trung Thiên cùng Từ Huyền tới nói, có rất ít thời gian dạng này bình tĩnh toàn bộ, dù sao tại bọn hắn dưới tay là mấy ngàn miệng muốn ăn cơm người. Nhìn xem đi ở phía trước nữ nhi cùng con rể, Thẩm Trung Thiên bỗng nhiên nói: "Ta chuẩn bị chờ bọn hắn hai cái thành hôn, liền đem tập đoàn giao cho Khuynh Nguyệt cùng Tiểu Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta vất vả cả một đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Cái đề tài này tương đối mẫn cảm, bởi vậy Ôn Mẫu lựa chọn tính tính dự tính. Từ Huyền đối trượng phu liếc mắt, ta nhìn phía sau câu nói kia mới là ngươi mục đích đi. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này tốt, Khuynh Nguyệt tính cách gì ngươi không phải không biết, nàng có nàng quy hoạch nhân sinh, cũng sẽ không nghe ngươi. Giang Phong sở dĩ đem Thanh Vân ăn uống bán cho bà Nguyên, ngoại trừ nhận chút ít đả kích bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Thẩm Khuynh Nguyệt. Đừng nhìn nàng không can thiệp Giang Phong lựa chọn, thực tế là trong bóng tối dùng các loại phương thức ảnh hưởng Giang Phong lựa chọn. Nàng lý tưởng sinh hoạt chính là sau khi kết hôn, cùng Giang Phong có đứa bé, sau đó lại đem hài tử bình an nuôi dưỡng lớn lên, cho hài tử một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Điểm ấy Từ Huyền rất rõ ràng. Ngươi nói gì vậy, ta lớn như vậy tập đoàn, chẳng lẽ còn có thể không ai muốn? Thẩm Trung Thiên bất mãn nói lẩm bẩm. Nhìn xem trong nhà người khác, vì tranh phần gia sản, hận không thể cạo chết tất cả đối thủ cạnh tranh, hận không thể đem lão nhân làm tổ tông đến cung phụng. Làm sao đến hắn cái này thay đổi đâu? Ngươi à, vẫn là thành thành thật thật làm việc đi, các loại ta cháu trai hoặc là tôn nữ lên đại học, đem tập đoàn đưa cho hắn nàng, có lẽ còn có chút hy vọng. Về phần ta nha, phụ trách xinh đẹp như hoa là được, có thời gian rảnh còn có thể trợ giúp mang mang em bé. Đối mặt thê tử khoe khoang giống như phát biểu, Thẩm Trung Thiên không phản bác được. Thời gian qua mau, Tết Xuân Mỹ hảo lại ngắn ngủi. Tại qua Tết Giang Thành lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tất cả mọi người bởi vì cuộc sống tốt hơn chỗ phấn đấu, một năm này Giang Phong cũng không có đi lập nghiệp, an tâm ở nhà chiếu cố lốp xe dự phòng Thẩm Khuynh Nguyệt. Mấy tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại tháng 9 thời điểm, Giang gia lần nữa nên đón một vị đáng yêu thành viên mới, phản phất cho toàn bộ gia đình mang đến tân sinh cùng sức sống. Tên của nàng gọi Giang Nhậm Sơ. Qua trong giây lát, lại là thời gian 2 năm qua đi. Giang Thành trở nên càng thêm phồn hoa, nhưng đối với đại đa số người mà nói, cùng 2 năm trước không có gì khác biệt. Một ngày này trời trong gió nhẹ, ấm áp tia sáng chiếu lên trên người, hiện ra một mảnh ấn tượng. Nhưng cái này không khí rất nhanh bị một nữ hài giòn tan thanh âm đánh vỡ. Chỉ gặp một người mặc váy trắng nữ hài, điên giống như chạy vào ra môn. "Ba ba, ba ba." Ngay tại chuẩn bị cơm trưa ra phòng, mặc tạp dề từ phòng bếp ra, nhìn xem chạy như bay đến, hoặc bắt quá mức khuê nữ, hắn bất đắc dĩ nói: "Thì thế nào tiểu tổ tông của ta?" Giang Nghiệm Sơ nhào vào Giang Phong trong lực, trắng non gương mặt để lộ ra một chút ủy khuất nói: "Cậu cậu khi dễ ta, nó không cho ta cưới." Chương 99, bị 2 tuổi lại em bé đả kích lôi ầm ầm, chương 99, bị 2 tuổi lại em bé đả kích lôi ầm ầm. Kẻ cầm đầu tướng quân rất nhanh trột dạ từ ngoài cửa tiến đến, nó dò xét lên đầu mắt nhìn Giang Phong, sau đó liền nhanh trong túi lầu xuống, âu nghẹn ngào nuốt đi đến Giang Phong bên người. "Đến, sơ sơ. Ba ba ôm ngươi ngồi lên, nhất định phải nắm vững, bằng không thì sẽ rơi xuống, biết không?" "Ừ mừng." Cuối cùng, bức bách tại Giang Phong dâm uy, tướng quân chỉ có thể để cái này hôn thê ma đồng cưỡi tại trên người nó, ai bảo tiểu tổ tông này ở nhà địa vị cao nhất đâu. Giang Nghiệm Sơ được như nguyện ôm lấy tướng quân, vui vẻ ra mặt trong phòng khách chơi tiếp. "Tướng quân, đi mau đi mau." "Điều khiển." Nhìn chăm chú một màn này, Giang Phong trong mắt hiện lên một vòng hồi ức cùng từng chiều chi sắc, gần thời gian 3 năm, không dài cũng không ngắn, thế nhưng phát sinh rất nhiều đáng giá ghi chép sự tình. Đầu tiên chính là tướng quân, từ lúc mới bắt đầu tiểu nãi cậu, bây giờ đã trưởng thành là một đầu hùng phong lẫm liệt biên mục, nữ đế vẫn là như vậy, địa vị bị tướng quân ép tới gắt gao. Thẩm Trư Trư nha, vẫn là như thế khuynh quốc khuynh thành, hắn cũng vẫn là đẹp trai như vậy lượt Giang Thành vô địch thủ. Mà nương theo lấy hai nhà kỳ vọng ra đời Giang Nghiệm Sơ, địa vị nhảy lên chính là tối cao, ngay cả Thẩm Khuynh Nguyệt cái này mẫu thân đều phải cam bái hạ phong, một tay triệu hoán ông ngoại bà ngoại kỹ năng, càng là luân thi không rời. Để Thẩm Khuynh Nguyệt chịu không ít khổ đầu. Tiếp cận 12 giờ trưa, ra ngoài dạo phố Thẩm Khuynh Nguyệt mới cùng Lôi Âm Âm đồng thời trở về, hai nữ nhân mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, còn không có vào cửa liền có thể nghe thấy tiếng cười của các nàng. Mụ mụ. Nhìn thấy mụ mụ về nhà, Giang Nghiệm Sơ quả quyết từ bỏ tướng quân, theo nó trên lưng leo xuống, hấp tấp chạy hướng Thẩm Khuynh Nguyệt, ôm lấy chân của nàng. Thẩm Khuynh Nguyệt thả tay xuống bên trong đồ vật, ôm lấy tiểu nha đầu này, ánh mắt nhiều hơn mấy phần ôn nhu, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hôm nay ở nhà không có quấy rối a. Hắc hắc. Người ta ngon nhất, làm sao lại quấy rối đâu. Đối mụ mụ, ta đồ ăn vào đâu? Từng ngày chỉ có biết ăn. Thẩm Khuynh Nguyệt bất đắc dĩ hít một tiếng, đem tiểu gia hỏa để dưới đất, sau đó đem một túi tràn đầy đồ ăn vặt đưa cho nàng. Nàng đối cái này tham ăn quỷ nữ nhi tính cách có thể hiểu rất rõ. Bên cạnh Lôi Âm Âm bất thiện ngồi xổm người xuống, nắm tay đặt ở Giang Niên Sơ trên đầu. Sơ sơ, mẹ nuôi cũng ở chỗ này đây. Ngươi làm sao đều không chào đón ta một chút, đối với không biết lễ phép tiểu bằng hữu, ta thế nhưng là sẽ bố trí rất nhiều làm việc nha. Bên trên nhà trẻ niên kỷ cũng không có cụ thể định nghĩa, nhưng càng muộn càng tốt. Bình thường gia đình hài tử, đại khái một tuổi nửa đến hai tuổi liền phải tiến nhà trẻ, chủ yếu là bức bách tại kinh tế áp lực mới có thể sớm như vậy đem hài tử đưa vào đi, nhưng Giang Nghiệm Sơ hiển nhiên liền không có áp lực này. Mặc dù như thế, nhưng Thẩm Khuynh Nguyệt vẫn là thỉnh thoảng mời Lôi Âm Âm cái này bà tốt giáo sư tới dạy bảo tiểu niệm mới học tập, đánh xuống cơ sở vững chắc. Vừa nghe đến làm việc, vừa bởi vì đồ ăn vặt mà hưng phấn lên Giang Nghiệm Sơ liền túi hạ khuôn mặt nhỏ, nếu như có thể mà nói, nàng muốn sáng tạo một cái không có làm việc thế giới. Làm sao tuổi còn nhỏ, thân hơi lực mỏng, chỉ có thể thông qua bán manh để lấy lòng lao sư. Mẹ nuôi ba, người ta làm sao lại không muốn ngươi đây, chỉ là mẹ nuôi thật xinh đẹp, để người ta cảm thấy có chút xấu hổ à, có thể hay không không muốn cho ta bố trí làm việc a. Đối mặt đột nhiên buồn nôn lên Giang Nghiệm Sơ, Thẩm Khuynh Nguyệt biểu thị không có mắt thấy. Nàng khi còn bé cũng không dạng này à, làm sao sinh ra tiểu gia hỏa này một điểm không có kế thừa đến nàng ưu tú phẩm hạnh, khẳng định là cái kia xú nam nhân sai. Ha ha ha. Đã ngươi như thế thành khẩn, vậy ta liền cố mà làm tha thứ ngươi đi. Lôi Âm Âm ngược lại là thật thích tiểu nha đầu bộ này gương mặt, mừng rỡ không ngậm miệng được, rất hài lòng gật đầu nói. Chính là muốn dạng này về sau tiếp tục bảo trì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mẹ nuôi mỗi tháng đều ban thưởng ngươi 1000 khối tiền đi mua đồ ăn vặt, còn có thể miễn rơi bài tập của ngươi nha. Giang Nghiệm Sơ ngây thơ ánh mắt để lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, tiểu não gân nhanh chóng vận chuyển lại. Làm việc 1000 khối tiền đồ ăn vặt, một tháng không cần làm bài tập. Như vậy, vậy có phải hay không? Tiểu nha đầu đột nhiên hưng phấn giẫm lên nhỏ dép lên hướng trên lầu gian phòng chạy tới, để Thẩm Khuynh Nguyệt cùng Lôi Âm Âm hơi nghi hoặc một chút, các nàng mới vừa đi tới trước sofa ngồi xuống, Giang Nghiệm Sơ liền từ trên lầu chạy xuống. Nàng hưng phấn đem một trương thẻ ngân hàng đưa cho mẹ nuôi. "Ngươi làm gì?" Cái này thao tác để Lôi Âm Âm không nghĩ ra, không rõ tiểu gia hỏa muốn làm gì. Chỉ thấy Giang Nghiệm Sơ vui vẻ cười nói, "Mẹ nuôi, trong này tiền đều là ông ngoại bà ngoại còn có mãi mãi cho ta, ta tất cả đều cho ngươi." Về sau ta có thể hay không không làm bài tập rồi. Thẩm Khuynh Nguyệt che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Lôi Âm Âm ngẩn người, rất nhanh liền kịp phản ứng nha đầu này nghĩ biểu đạt ý tứ, suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng, thật sự là càng xem tiểu gia hỏa này càng thích, buồn cười tiếp nhận nàng đưa tới thẻ, thưởng thức bắt đầu. Ngươi tiểu nha đầu này có thể có bao nhiêu tiền? Muốn thu mua ta cái này Giang Thành đẹp nhất giáo sư, giá cả thế nhưng là rất đắt nha. Giang Nghiên Sơ rũi ra đầu ngón út tách ra tính toán ra, xoắn xuýt nói, "Ừm. Mỗi cách một đoạn thời gian ông ngoại bà ngoại đều sẽ cho ta tiền tiêu vặt, ba ba đều không cho ta hoa." Trong thẻ hẳn là có hơn 60 vạn, những thứ này đủ sao? Không đủ ta lại đi tìm ông ngoại bà ngoại muốn. Lời này vừa nói ra, vốn đang đầy mặt nụ cười Lôi Âm Âm, đông nhiên liền không cười được. Nàng trầm mặc đem thẻ ngân hàng còn cho tiểu gia hỏa, đứng dậy liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến, bóng lưng là như vậy tiêu sắc hèn mọn, giống như trong lúc vô hình có thứ nào đó vỡ vụn. Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà vòi nước không có đóng, liền đi về trước. Giang Nghiệm Sơ không hiểu loại cảm giác này là cái gì, chỉ có thể nhìn hướng Mụ Mụ, nghi ngờ hỏi: "Mụ Mụ, mẹ nuôi đây là thế nào?" Tiểu nha đầu căn bản không biết nàng một lời nói, để một vị hơn 30 tuổi tiền tiết kiệm còn chỉ có hơn 40 vạn nữ nhân, tạo thành bao lớn tổn thương. Ngẫm lại cũng thế, phấn đấu 10 năm gần đây, kết quả tiền tiết kiệm còn không có 2 tuổi tiểu nãi hoa nhiều, quả thật có chút đả kích người. "Không có việc gì, nàng đại di mụ tới, không cần để ý nàng." "A, cái kia mụ mụ, đại di mụ là cái gì nha?" Tiểu hài tử không nên hỏi đừng hỏi, về sau ngươi sẽ biết. Không bao lâu Giang Phong liền bưng một bàn mâm đồ ăn từ phòng bếp ra, ngoại trừ bữa ăn chính bên ngoài, còn có cho nữ nhi chuẩn bị nhỏ bánh gato, cái đồ chơi này cơ hồ là nàng ăn cơm thiết yếu phẩm. Lôi Âm Âm đâu? Giang Phong nghi ngờ quét mắt phòng khách, hắn vừa rồi tại phòng bếp có vẻ như nghe được nữ nhân kia thanh âm. Nghe vậy, đã ôm Giang Nghiệm Sơ tại bên cạnh bàn cơm ngồi xuống Thẩm Khuynh Nguyệt, nhẹ giọng trả lời: "Bị con gái của ngươi cho đả kích đi, có thời gian ngươi vẫn là dạy một chút nàng đối tiền khái niệm, bằng không thì liền bộ dạng như vậy, về sau coi như đi nhà trẻ cũng phải bị cô lập. Đây không phải ngươi cái này là mẹ nên làm sao? Có thể hay không đừng chuyện gì đều tìm ta? Ngươi là ba nàng, ngươi không dạy ai bảo? Ngươi vẫn là mẹ của nàng đâu? Ngươi..." Đối với hai cái này thỉnh thoảng liền cãi nhau đại nhân, Giang Nghiệm Sơ biểu hiện rất bình tĩnh, hiển nhiên chuyện như vậy không ít phát sinh, nàng tự mình đang ăn cơm, căn cứ kinh nghiệm của nàng chờ nàng ăn xong, hai người kia liền cãi nhau kết thúc. Hiện tại đại nhân a, thật là khiến người ta quan tâm. Chương 100, Lâm Giang thôn, chương 100, Lâm Giang thôn. Một trận phong phú cơm chưa kết thúc, Thẩm Khuynh Nguyệt ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi sẽ, liền ôm nữ nhi lên lầu ngủ trưa, buổi chiều còn phải mang tiểu nha đầu đi vận động một chút, rèn luyện thân thể. Giang Phong còn tại cho tướng quân quét dọn ổ chó, dư quang liền thoáng nhìn một tên mập lén lén lút lút tiến vào biệt thự, bộ này làm dáng không biết còn tưởng rằng là ăn trộm, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Sao ngươi lại tới đây? Khách quý ít gặp a." Trông thấy là Giang Phong, bà Nguyên cười ha hả chạy chậm tới. Thời gian 2 năm giá hỏa này khí chất không thay đổi, dáng người ngược lại là mượt mà không ít, nhờ vào thiểm điện thức ăn nhanh tại Giang Thành nổi tiếng, bà Nguyên trong nhà cũng có thể nhấc nổi đầu, qua cũng không phải bình thường tới nhuận. "Phong ca, việc vui. Có Dương Vĩ tin tức. Lâm Giang thôn." Tên như ý nghĩa, toàn bộ thôn tiếp giáp trường Giang, bị hai tòa nguy nga sơn phong kẹp ở giữa, đông ấm hè mát, được lợi phụ cận thủy sản cùng đất đai phì nhiêu, mặc dù không đến mức bị chết đói, có thể trở ngại vị trí địa lý, rất khó có tiến thêm một bước cơ hội. Người trong thôn lấy họ Vương làm chủ, phần lớn đều là giản dị nông dân. Vốn lượn trên đường núi quanh co, nhất lượng Việt ra xa ngay tại tiến về Lâm Giang thôn, trong xe Giang Phong nhìn xem trên điện thoại di động liên quan tới Lâm Giang thôn tư liệu, thầm than cũng khó trách 2 năm này không có Dương Vĩ nửa điểm tin tức. Dương Vĩ mất tích địa phương, cùng nơi này chỉ ít cách xa nhau hơn 30 cây số. ai có thể nghĩ tới hắn sẽ lưu lạc đến cái này chưa có người đến núi hoa bên trong. Nếu như không phải bà Nguyên tối hôm qua tại rửa chân thời điểm, trùng hợp soát đến cái sơn thôn tin tức, lại vừa vặn tại đưa tin ra trong tấm ảnh phát hiện Dương Vĩ thân ảnh, thật đúng là tìm không thấy tin tức của hắn. Quả nhiên, rửa chân vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến cái này, bà Nguyên yên lặng tăng thêm tốc độ, chuẩn bị về sớm một chút lại tìm tối hôm qua cái kia kỹ sư, nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh ảo diệu. Cùng lúc đó, Lâm Giang thôn một chỗ tiểu học bên trong, mặc dù trên danh nghĩa là ngôi trường học, nhưng kỳ thật chính là tòa dùng cục gạch đắp lên hai tầng tiểu lâu, học sinh cũng chỉ có không đến 20 người, trong thành người xem ra vô cùng buồn cười kiến trúc, lại là Lâm Giang thôn lớn nhất phòng ở. Tòa này Lâm Giang trường học cũng không dạy địa lý cùng sinh vật, chỉ dạy chắc chắn cùng biết chữ. Lấy pháp luật phương diện tới nói, cái này thậm chí cũng không thể tính là trường học, bởi vì không có xây trường cho phép, dạy học lao sư cũng không có giáo sư giấy chứng nhận tư cách, càng đừng đề cập tiền lương. Chỉ có như vậy một ngôi trường học, nó chân thực tồn tại. Nghỉ trưa vừa kết thúc, đi ngang qua trường học các thôn dân liền có thể nghe thấy trong trường học truyền ra nhà mình oa nhi nhóm chỉnh tề đọc chậm âm thanh, non nớt lại âm vang hữu lực. Sang tiên minh nguyệt quang, đất trắng nở như sương. Bài thơ này là, lại là triều đại nào người? Lão sư, là cái này thủ tịnh dạ tư là Đường đại thi nhân Lý Bạch viết. Ừm, tiếp xuống mời một vị đồng học đến nói một chút Lý Bạch là muốn mượn bài thơ này để diễn tả cái gì. Cùng chính quy trường học khác biệt, Lâm Giang tiểu học một tiết khóa chỉ có 2-5 phút đồng hồ. Lầu 2 phòng giáo sư làm việc bên trong, hai tên nghỉ mát thôn dân chính thảo luận vị kia mới vừa lên mặc cho 2 năm, liền nhận bọn nhỏ thích tân lão sư. Vị này Dương lão sư dạy thật tốt, nhà ta em bé cái kia chữ viết nhưng dễ nhìn, còn có thể giúp đỡ trong nhà chắc chắn, đoán chừng cùng trong thành hài tử cũng không kém là bao nhiêu. Cũng không nha, ta nhà em bé cũng thế. Nghe nói Dương lão sư vẫn là trong thành đại học tốt nghiệp, là đường đường chính chính sinh viên, thật không biết Vương Nghi con là thế nào thuyết phục hắn, đến chúng ta cái này đến dạy học, còn không cần tiền, chỉ cần bao ăn bao ở là được. Người đây cũng không biết. Dương lão sư cùng Vương Nghi con đều ở cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ dạy học sinh, còn làm một trận việc nhà nông, ngươi nói bọn hắn có thể là quan hệ gì? A, nguyên lai là dạng này a. Phụ nhân bừng tỉnh đại ngộ liên đối lấy trong tay động tác đều ngừng lại, lúc này một cái ghim bím nữ sinh từ ngoài cửa đi tới, nghe thấy hai người tiếng nghị luận, giọng nói của nàng oán trách nói ra. Lý Thẩm, ngươi nói lung tung cái gì đâu? Ta cùng Dương lão sư thật không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó, lại nói, hắn là trong thành tới, cái nào vừa ý ta? Hại, ngươi cô nàng này. Thẩm tử là người từng trải, ngươi có thể chất vấn thẩm đần, nhưng ngươi không thể chất vấn thẩm ánh mắt. Ai nha, các ngươi. Vương Nghi con tên đầy đủ Vương Kiết, tại Dương lão sư trước khi đến, là một cái duy nhất đi trong thành niệm quá cao bên trong, còn nguyện ý trở về trợ giúp quê quán Hải Tử nhận sách biết chữ phần tử trí thức. Mặc dù niên kỷ còn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng trong thôn tất cả mọi người rất kính nể nàng. Đúng lúc này, cửa ban công lần nữa đẩy ra, một cái làn da ngăm đen, dáng người cường tráng nam nhân đi tới. Hắn chính là trong miệng mọi người Dương lão sư. Mặc trong thôn thường thấy nhất bạch ngăn chứa áo sơ mi, dưới chân dép lê mang theo một chút bùn đất, trong ngực ôm bản cổ xưa sách ngữ văn, ngón tay trái không biết vì nguyên nhân gì, thiếu một cái ngón út. Nếu như Giang Phong ở chỗ này liền có thể nhận ra, đây chính là hắn một mực tại tìm Dương Vĩ. Hai cái phụ nhân thấy thế, liền vội vàng cười hô. Dương lão sư tới, mau tới đây ngồi. Dạy học mệt không, ta đi cấp ngươi rót cốc nước, trong thôn khoai lang quen, vừa vặn ta đi cấp ngươi gọi hai cái, kia từng cái tròn vo, nước nhiều. Dương Vĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu, trở lại hắn làm việc vị ngồi xuống. Chất trên bàn đầy các loại đồ vật, có từ trong thành mua được sách vở, cũng có viết tay bài thi, còn có hộp cơm, mặc dù tạm, lại thu thập ngay ngắn rõ ràng, xem xét chính là có người thường xuyên chỉnh lý. Vương Khiết đem nước bỏ lên trên bàn, cười hỏi: "Ngươi sắp có 2 tháng không có nghỉ ngơi, nếu không ta tới giúp ngươi thay mặt 2 ngày, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, thì như nói đi xem một chút trong thành người nhà, 3 năm không gặp, bọn hắn khẳng định nhớ ngươi." Lời này câu lên Dương Vĩ thâm tàng từng đoạn hồi ức, chỉ là vừa xuất hiện manh mối liền bị hắn cưỡng ép ngăn lại, hắn lắc đầu: "Không cần, ta không có vấn đề." Ngắn gọn lời nói để thiếu nữ không biết nên như thế nào tiếp tục nói. Mặc dù cùng vị này Dương lão sư ở chung được gần 3 năm, nhưng Vương Khiết cảm thấy mình còn chưa đủ hiểu rõ hắn, liền tựa như rõ ràng người đang ở trước mắt, lại không cảm giác được tâm tồn tại, chỉ là một bộ cái xác không hồn. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì, mới khiến cho hắn biến thành hiện tại cái dạng này? Vấn đề này không chỉ là Vương Khiết, trong thôn những người khác cũng có dạng này nghi hoặc, nhưng Dương Vĩ tránh thái độ, lại để cho bọn hắn không biết nên từ đâu nói đến. Liền tựa như trong lòng hắn có một mặt tường thật dày bích, đem hắn nội tâm một mực bảo hộ lấy, là tuyệt đối cấm khu, cấm chỉ bất luận kẻ nào đụng vào. Có thể cho dù là dạng này, Vương Khiết vẫn là muốn giúp một bang hắn. Ngay tại nàng lấy hết dũng khí chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi thăm lúc, một người đầu chọc tiểu nam hài đẩy cửa ra bước nhanh chạy vào, hắn mệt thở hổn hộc, hai mắt lại sáng ngời có thần. Chỉ thấy hắn chỉ vào ngoài cửa sổ hưng phấn nói: "Vương lão sư, bên ngoài tới một cỗ xe ngựa con. Trên xe đi xuống hai cái trẻ tuổi đại ca ca, bọn hắn nói là tìm đến Dương lão sư chương 101, gặp lại Dương Vĩ, chương 101, gặp lại Dương Vĩ." Hôm nay Lâm Giang thôn phá lệ náo nhiệt, rất nhiều thôn dân nghe nói có ô tô đến bọn hắn cái này đến, đều hiếu kỳ chạy đến ngoài trường học quan sát, cơ bản mỗi nhà đều tới người. Mùa hạ việc nhà nông phong thả, đại bộ phận thôn dân đều sẽ lựa chọn đợi trong nhà, cũng có một số nhỏ người sẽ ra ngoài đi trong thành làm việc vặt. Bọn hắn không phải không gặp qua ô tô, chẳng qua là cảm thấy trong thôn đến xe rất hiếm lạ. Nhớ kỹ lần trước vẫn là trên trấn một cái ghi chép viên, lái một chiếc màu đen xe con, tốc độ không biết so mổ tở cùng xe đạp nhanh hơn bao nhiêu, để không ít thôn dân trong lòng đều hâm mộ. Vương Khiết là đi thành phố lớn thấy qua việc đời, mặc dù không nói nhận biết nhiều ít kẻ có tiền, nhưng thấy đồ vật xa so với những thôn dân này muốn bao nhiêu. Nhưng khi nàng từ lầu 2 cửa sổ nhìn thấy dưới lầu trong viện, đứng tại xe Việt dã cái khắc nam nhân lúc, đã lâu phức cảm tự ti xông lên đầu, còn kèm theo một vẻ khẩn trương cùng tò mò. Khẩn trương cùng tò mò là bởi vì muốn biết hai người kia tại sao lại muốn tới nơi này. cùng Dương lão sư lại là cái gì quan hệ? Tự ti thì hoàn toàn là bởi vì nàng nhìn ra cái kia mang theo kính dâm thanh niên tuyệt đối không phải người bình thường. Trên thân cái kia cố giống như bông dương đại hải thâm trầm cảm giác, nàng lần trước cảm nhận được vẫn là đi trong thành điện tử nhà máy làm công, tại lao bản trên thân mới cảm nhận được qua. Mà lại cái này nhìn như niên kỷ cùng với nàng không chênh lệch nhiều thanh niên có vẻ như muốn so lao bản kia càng lợi hại hơn. Dương Vĩ tự nhiên cũng tại cửa sổ thấy được trong viện đứng thẳng hai người. Do xét hoàn cảnh chung quanh, Giang Phong vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, mặc dù bộ dáng cùng 3 năm trước đây khác nhau rất lớn, nhưng Giang Phong vẫn là một chút liền nhận ra được. Hắn cười tháo kính dâm xuống, thanh âm không lớn lại rõ ràng rơi vào trong viện trong lỗ tai của mỗi người. Thế nào, lâu như vậy không gặp, không có ý định mời ta đi lên ngồi một chút sao? Mập mạp chết bẩm. Xưng hô thế này Dương Vĩ đã không biết bao lâu không nghe thấy. Đã lâu gặp lại, sợ hãi cùng áy náy lại vượt qua chờ mong cùng mừng rỡ, cho tới bây giờ hắn còn đang vì chuyện năm đó áy náy, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, làm nhảy ra cái kia cục, hắn mới hiểu được lúc trước hắn đến cùng đến cỡ nào xuẩn. Rõ ràng Phong ca mấy lần nhắc nhở hắn, có thể hắn cuối cùng vẫn phạm sai lầm. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Dương Vĩ đành phải để Vương Khiết hỗ trợ đem Giang Phong hai người cho mời lên, hắn thì tự mình đi ngâm hai chén trà. Hai vị đại thẩm phát giác được bầu không khí có chút không đúng, thức thời rời phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại về sau, đi xuống lầu dưới. Vương Khiết cũng không hề rời đi, thật vất vả có thể biết liên quan tới Dương Vĩ sự tình, nàng làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Cái nào liệu hai vị thẩm tử vừa đi không lâu, ngược lại tốt hai chén trà Dương Vĩ, đột nhiên liền ngay trước bảng nguyên cùng Vương Khiết trước mặt, hướng Giang Phong quỳ xuống, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, mười phần đột nhiên. Vương Khiết kinh ngạc ngây người, bảng nguyên biết nội tình, cũng là có thể hiểu được. Giang Phong ngồi ở trên bàn làm việc, kính dâm tại ngón tay hắn ở giữa xoay tròn lấy, hắn hướng quỳ gối trước mặt Dương Vĩ nói ra: "Ngươi làm cái gì vậy? Phong ca, ta có lỗi với ngươi. Ngươi cảm thấy một câu xin lỗi là có thể đem trước kia chuyện phát sinh cho xóa bỏ. Ngươi không phải không hiểu rõ tác phong của ta, ta sẽ không tiếp nhận." Nghe được cái này quen thuộc lời kịch, lại thêm Vương Khiết bình thường ưa xem TV kịch, lập tức não bổ một đoạn lớn kịch bản, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Khẳng định là Dương Vĩ đã từng đối cái này xoáy ca phạm sai lầm, sau đó chạy án, kết quả bây giờ người ta tìm tới cửa. Hết thảy đều có thể nói thông. Vì cái gì Dương lão sư 3 năm đều chưa có về nhà, một bước không rời đợi ở trong thôn, lần trước còn rất mâu thuẫn đến phỏng vấn phóng viên. Nguyên lai không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không dám. Sợ hãi bị cửu gia tìm tới. Còn có tay trái cây kia gây mất ngón út, khẳng định là bị hai người kia chém đứt, dáng dấp như thế nhã nhặn, đại khái suất là cho vay tiền hoặc là hát sát hội người. Vương Khiết vô ý thức liền muốn gọi người, có thể nghĩ đến làm như vậy sẽ chỉ liên lụy trong thôn những trưởng bối kia, nàng một cái nhược nữ tử căn bản đấu không lại những người này. Van cầu các ngươi buông tha Dương ca đi, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ còn. Van cầu các ngươi không nên thương tổn hắn. Nhìn xem đột nhiên cũng hướng mình quỳ xuống nữ nhân, ba nam nhân đều mộng, nhất là Giang Phong, hắn nhịn không được hướng bên cạnh bà Nguyên hỏi: "Ta nhìn rất giống người xấu sao?" Bà Nguyên làm ra một bộ chăm chú bộ dáng suy tư, sau đó hồi đáp: "Nào chỉ là giống, đơn giản là được." Giang Phong mặt đều đen, nếu như không phải cố kỵ hình tượng, hắn thật muốn đem miệng của người này dùng băng dán cho quấn lên phong bế. Kịp phản ứng Dương Vĩ, vội vàng cấp Vương Khiết giải thích tiền căn hậu quả. Khi hiểu được chuyện nguyên nhân về sau, nàng lại liên tục đối Giang Phong xin lỗi, suýt nữa đối hắn giật đầu, cũng may bị bà Nguyên cản lại. Một lát sau, trong văn phòng khói mù lờ lờ, Giang Phong thuốc lá xám tùy ý gậy tại trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất ngột ngạt hút thuốc Dương Vĩ, lúc này mới lên tiếng lần nữa: "Ta cho tới bây giờ liền không trách ngươi, ban đầu là, hiện tại cũng thế, sự kiện kia có lẽ đối với ngươi mà nói tạo thành đả kích rất lớn, nhưng với ta mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Đã ta dám đem ngươi an bài đến chức vị kia bên trên, cái kia mặc kệ ngươi náo ra chuyện gì, ta đều có thể gánh vác. Ngươi người này a, kỳ thật vấn đề lớn nhất chính là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt." Lúc ấy là, Dương Vĩ vốn muốn nói ra trận tướng, nhưng Giang Phong lại vượt lên trước hắn một bước, bình tĩnh nói: "Lúc ấy là có người cầm A Di bệnh làm văn chương, đúng không? Những thứ này ta đã sớm biết, yên tâm đi, A Di hiện tại còn sống thật tốt, ta nói với nàng là an bài ngươi xuất ngoại đi công tác đi, nàng bây giờ còn đang nhà chờ ngươi trở về." Nói nói, Giang Phong phát hiện Dương Vĩ vậy mà khóc lên, không có trước tiên đáp ứng. Không có cách nào, Giang Phong chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào Vương Khiết trên thân. Mặc dù cái cô nương này làn da bị phơi có chút đen, trên tay vết chai xem xét chính là thường xuyên làm việc nhà nông tạo thành, nhưng vẫn như cũng không thể che hết nàng thanh lệ tướng mạo, nếu như hảo hảo trang điểm một chút, cũng là mỹ nhân bại hoại. Giang Phong hiểu rõ Dương Vĩ tính cách, nếu như không có một loại nào đó tín niệm trèo trống, hắn đã sớm tại thật sâu ấy náy bên trong tự sát, dù sao tại kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh về sau, có rất ít người có thể nhặt lại một lần nữa dũng khí. Bởi vì nữ nhân mà chết, lại bởi vì nữ nhân mà sống. Mập mạp chết bầm này cũng coi như có diễm phúc, mặc dù kinh lịch một phen khúc chết, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn gặp thích hợp nữ hải. Lúc này, cửa ban công đống nhiên đẩy ra. Một cái trần trụi cánh tay nam nhân hốt hoảng đi tới, hướng phía Vương Khiết nói: "Không xong tiểu Khiết con, trên trấn những cái kia đáng giết ngàn đao lại tới." Bọn hắn khẳng định là nghe được Vương người thọt tìm tới phiến nhân xâm địa, mở ra mấy chiếc xe lại tới, còn giống như mang theo cái gì thực vật chuyên gia, đã hướng Vương người thọt trong nhà đi. Chương 102, trưởng trấn mạnh mẽ xông tới dân trạch đoạt nhân sâm. Chương 102, trưởng trấn mạnh mẽ xông tới dân trạch đoạt nhân sâm. Vương người thọt nhà ngay tại thôn phía sau cùng, xa xa liền có thể trông thấy một chỗ đơn sơ nhà trệt, lúc này bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe, một cỗ xe thương vụ một cỗ xe van, trong nội viện bóng người toán loạn. Trong đám người, mơ hồ có tiếng kêu rên truyền tới. Chỉ gặp một cái quẻ chân nam nhân bị tráng hán gắt gao ngăn chặn đầu, đã đầu rơi máu chảy, còn tại không ngừng giãy giụa, nhưng lấy hắn thân thể gầy nhỏ, làm sao có thể là chức nghiệp tay chân đối thủ. "Các ngươi thả ta ra. Những nhân sâm tiên là ta muốn bán đi cho Vương Nhi con xây trường học. Cậu quan, ta muốn báo cảnh bắt các ngươi." Nha a, con mẹ hắn có thể dạy vào đâu? Xem ra vẫn là đánh không đủ hung ác, đã ngươi nghĩ như vậy bị đánh, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Quẹ chân nam nhân chính là Vương Người Thọn. Bởi vì thân thể thiếu hụt không làm được việc nhà nông, bình thường kháo giúp các thôn dân làm chút nhẹ nhõm sống kiếm cơm, hắn cái chân kia không phải tiên thiên thiếu hụt, là lúc tuổi còn trẻ vì cứu một cái ham chơi hài tử, từ trên núi ngã xuống quần đoạn. Mà tráng hắn chính là trên trấn mang tới tay chân. Các thôn dân không phải không nghĩ tới hỗ trợ, có thể mới vừa lên đi hai cái trong thôn nam nhân, liền bị còn lại hai cái tay chân cho đánh bại trên mặt đất. So sức chịu đựng, những thứ này đảng hoàng nông dân đương nhiên sẽ không thua. Nhưng nếu so với đánh nhau, những thứ này tay chân cực kỳ am hiểu, cơ hồ mỗi lần ra tay đều đánh yếu hại, không có qua hai chiêu liền phải nằm trên mặt đất kêu rên. Về phần sợ hai chuyện này bị buộc đến trên mạng đi, hoặc là có người báo cảnh. Xin nhờ, cái này toàn bộ thôn góp đạt được 3 bộ smartphone sao? Báo cảnh, đồn công an cách nơi này mười mấy cây số, huống chi bọn hắn coi như biết, lại thật sẽ đến không? Nhà trệt bên trong chuyên gia một trận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới hai cây bảo tồn hoàn hảo nhân sâm. Trưởng trấn Dư Hán Giang không kịp chờ đợi tiến lên hỏi: "Thế nào, cái đồ chơi này đáng tiền sao?" Cái này chuyên gia nhưng thật ra là trưởng trấn chất tử, đối thảo dược tương đối tinh thông, trưởng trấn biết được Lâm Giang thôn có đáng tiền nhân sâm về sau, trước tiên liền kêu lên đứa cháu này, chạy tới. Dư Hoa chỉ dùng lực gật đầu, kích động nói: "Đại bá, đây chính là đường đường chính chính ra sân sâm, chí ít trong đất chôn 30 năm, mặc dù không có những cái kia tên tham đáng tiền, có thể phóng tới bên ngoài, phẩm tướng không tốt chí ít cũng có thể lấy lòng mấy ngàn. Như loại này phẩm tướng tốt, chí ít một vạn khoảng chừng một cân. Chúng ta phát tài rồi." Kỳ thật nơi ở ẩn tham bản thân cũng không đáng tiền, xem như tương đối thường gặp nhân sâm, chỉ khi nào năm vượt qua 30 năm, đều có thể bị tính là ra sân sâm, có cực cao giá trị. Dư Hán Giang nghe vậy lại hỉ, lần này quả nhiên là không uổng công. Bất quá khi vụ chi gấp là tìm tới cái này hai gốc nhân sâm là ở đâu đảo, nói không chừng còn có thể tìm tới càng nhiều hàng, đến lúc đó chỉ cần hiến cho phía trên vài quặng, hắn cái này trưởng trấn còn sầu không thể tấn thăng sao. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng đi vào Vương Người Thọ trước mặt. "Người Thọ, ta hỏi ngươi, cái này hai gốc nhân sâm ngươi là từ đâu đào được?" Vương Người Thọ nơi nào sẽ nói cho hắn biết, tức giận uy hiếp nói: "Ta nhổ vào, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ biết. Chờ lấy đi, cảnh sát sớm tối đem ngươi bắt, trên trấn không được ta liền đi trong thành phố không được ta liền đi trong tỉnh, ta cũng không tin không ai có thể đem ngươi cái này cậu quan bắt." Trưởng trấn nghe vậy cười, lại nhìn một chút bốn phía ánh mắt ghen ghét thôn dân, không chút phật lòng, thản nhiên nói: "Bắt ta? Chỉ sợ cảnh sát đến lúc đó cái thứ nhất bắt chính là ngươi. Nhân sâm là quốc gia bảo hộ thực vật, tự mình khai thác là phạm pháp, nhẹ phạt ngươi điểm khoản, nặng trực tiếp đem ngươi bắt vào ngục giam giam lại." Phen này ngôn luận quả nhiên đem chung quanh thôn dân cho hù sợ, bọn hắn nào biết được luật pháp, chỉ biết là phạm pháp sự tình tuyệt không thể làm. "Ngươi thọn, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu." Trưởng trấn đông nhiên lời nói xoay chuyển: "Nếu như ngươi nói cho chúng ta tham là cái nào hái, ta nói không chừng có thể xem ở ngươi phát hiện bảo hộ thực vật phân thượng, cho ngươi xin một món tiền thưởng." Trang diện nhất thời lâm vào yên tĩnh, ngay tại trưởng trấn coi là đại công cáo thành thời điểm, phía ngoài đoàn người truyền đến một thanh âm, phá vỡ hắn ấp ủ không khí khẩn trương. "Mẹ lắc con chim, da mặt này so ta đều dày a." "Ừm, đồng cảm." Đủ tắm cửa hàng kỹ sư cùng cái đồ chơi này so, đơn giản đơn thuần giống mới từ trường học tốt nghiệp nữ sinh viên. Các thôn dân thuận thanh âm cùng nhau quay đầu nhìn lại, phát hiện là hôm nay vừa tới cái kia hai cái người xứ khác, Dương lão sư cùng Vương Nghi con đi theo bọn hắn phía sau. "Các ngươi là ai?" Dư Hán Giang mày nhăn lại. Hắn từ hai cái này thanh niên trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường, chỉ là từ mặt bên trên nhìn, liền biết không thuộc về Lâm Giang thôn, không phú thì quý. Cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ. Người trong thành nhưng so sánh những thứ này, nông thôn thổ lão mạo khó đối phó nhiều, trọng điểm là hai người kia làm sao lại chạy đến Lâm Giang thôn cái này địa phương cấp chim cũng không có đến. Giang Phong hoàn toàn như trước đây cao điệu, khinh thường nói: "Ta là người không đắc tội nổi người." Đối mặt cái này thẳng lắc lư khiêu khích, trưởng trấn không dám lại nói tiếp, hắn gọi tới ba cái kia tay chân, tại bọn hắn bên tai thấp giọng thầm nói: "Các ngươi đi đem hai người kia cầm xuống, đem bọn hắn trên người thiết bị điện tử toàn bộ tìm ra, miễn cho bọn hắn tại đi âm." "Vâng." Ba cái tay chân ma quyền sát trưởng hướng Giang Phong cùng bà Nguyên đi đến. Còn không chờ bọn hắn tới gần, Giang Phong liền móc ra ngay tại video trò chuyện điện thoại, đối video đầu kia thị trưởng Giang Thành Trần Quốc Phú nói ra: "Người xem đi Trần Thúc, đây là ngươi quận bên trong Trung Hoa tốt thị trưởng, không chỉ có mạnh mẽ xông tới dân trạch, hiện tại còn muốn tổn thương ta cái này yếu đuối thị dân, ngươi đoán chuyện này truyền đến trên mạng đi, sẽ nhắc lên như thế nào mưa to gió lớn. Nói không chừng đến lúc đó ngươi cũng có thể qua đem vong hồng nghiện." Đầu kia Trần Quốc Phú mặt đen lên, cắn răng nói: "Đưa di động cho hắn." Giang Phong hướng trưởng trấn lung lay điện thoại, uy xòa điều, quay lại đây cùng người lãnh đạo trực tiếp trò chuyện. "Trần Thúc, người lãnh đạo trực tiếp?" Dư Hán Giang nhớ tới cái gì, sắc mặt đông nhiên một mảnh trắng bệnh. "Sẽ không phải là..." Hắn vội vàng chạy tới đẩy ra tay chân, thận trọng mắt nhìn điện thoại trong video người, tại phát hiện quả nhiên là Trần Quốc Phú về sau, cảm giác trời đều sợ. "Không phải, hắn chính là xuống nông thôn hái cá nhân tham, kết quả đã phải khối lớn tấm sắt. Ngươi nói ngươi hảo hảo đại nhân vật làm gì không trong thành ngợi, nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến loại này thâm sơn cùng cốc tới làm gì? Không có việc gì liền đi du lịch, du lịch vòng quanh thế giới không tốt sao?" Tại bị một phen giáo huấn về sau, Dư Hán Giang đưa di động thành thành thật thật còn cho Giang Phong, sau đó thật sâu bái, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. "Thật xin lỗi, chúng ta bây giờ liền đi." Nói hắn liền muốn cấp tốc chạy khỏi nơi này, lại bị Giang Phong gọi lại. "Chờ một chút, các ngươi đã thương người không định xử lý một chút sao? Dạng này lại muốn bỏ đi hay sao? Ngươi người này rất hình a." Dư Hán Giang đâu còn có nửa điểm trước đây đắc ý khí thế, vội vàng để hai tên tay chân đem Vương Người Thọt nâng lên đến, hướng trên xe lưng, cũng liên tục cam đoan nhất định sẽ đem người kiện kiện khang khang trả lại. Các thôn dân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, cái kia bọn hắn không trêu chọc nổi trưởng trấn, vậy mà sợ thành cái dạng này. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Về phần cái này dư trấn trưởng, lần này trở về đừng nói tấn thăng, có thể không tiến đại lao đều coi như hắn bắt tự cứng rắn. Chương 103, tiểu tổ tông nghĩ bơi lội, chương 103, tiểu tổ tông nghĩ bơi lội. Dư trấn trưởng xám xịt chạy thoát, Giang Phong thành công thu hoạch số lớn thôn dân độ thiện cảm, trước khi đi nhất định phải hướng trên xe nhét các loại thổ đặc sản, cản đều ngăn không được. Chỉ chốc lát, xe Việt Dã Dương phía sau liền bị nhét tràn đầy. Giang Phong đứng tại cửa thôn, nhìn xem bên cạnh trầm mặc ít nói Dương Vĩ, dù là hắn không có quái qua hắn, nhưng giữa hai người vẫn là sinh ra một đạo nhìn không thấy ngăn cách, chú định bọn hắn không thể giống như lúc trước đồng dạng. Hắn mở miệng nói ra, thật không cùng ta trở về sao? Không được, ta cảm thấy nơi này càng thích hợp ta. Dương Vĩ lắc đầu, lời này hắn là thật tâm. Mặc dù ngọn núi nhỏ này thôn xóm về sau, thời gian qua cũng khổ, cùng hắn đã từng sinh hoạt so ra ngày đêm khác biệt, nhưng nơi này thôn dân thuần phát, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ầm ĩ nửa ngày, có thể đối đợi sinh hoạt thái độ vĩnh viễn tích cực lạc quan. Thế thế, Giang Phong cũng không còn quên. Huống chi hiện tại thời gian cũng không sớm, nếu là không quay lại đi, trong nhà tiểu tổ tông lại nên náo loạn. Vậy liền gặp lại đi, có khó khăn tùy thời nói với ta, dãy số không thay đổi. Cảm ơn ngươi, Phong ca. Theo Giang Phong cùng bà Nguyên ngồi lên xe, xe Việt Dã phát ra một tiếng vù vù, giống như chạy tại đất bằng bình ổn hướng nơi xa chạy tới. Mà Dương Vĩ vẫn nhìn qua, thẳng đến chiếc xe kia hóa thành điểm đen từ trong tầm mắt biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt. Từ đầu đến cuối đứng tại phía sau hắn Vương Kiệt, rốt cục nhịn không được, túi đầu khẩn trương dò hỏi: "Ngươi có phải hay không muốn đi rồi?" Tại Vương Kiệt xem ra, có thể qua cuộc sống tốt hơn, ai lại nguyện ý đợi tại loại này tiểu sơn thôn. Coi như Dương Vĩ chuẩn bị rời đi, nàng cũng có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn là có chút không bỏ cùng thương tâm, ngay cả chính nàng đều nói không rõ loại cảm giác này là cái gì. Dương Vĩ nhìn ra tâm tư của nàng, quay đầu mỉm cười: "Ta nếu là đi, ngươi có thể giáo dục tốt những hài tử này sao?" Ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Vương Kiệt trong lòng mừng thầm, ngoài miệng bất mãn kháng nghị nói: "Ngươi xem thường ai đây? Dù nói thế nào ta cũng là tốt nghiệp trung học, ngươi chữ viết còn không có ta để mắt. Vậy sau này còn phải mời Vương lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Xem ở ngươi như thế thành khẩn trên thái độ, vậy ta liền cố mà làm nhiều dạy bảo ngươi đi. Đi thôi đi thôi, buổi chiều khóa sắp bắt đầu." Lâm Giang thôn khoảng cách Giang thành thị trung tâm khá xa, lại thêm xe, một cái vừa đi vừa về liền tiêu hao 2 giờ chờ Giang Phong khi về đến nhà, đã là 3 giờ chiều. Mới vừa vào cửa, liền thấy Giang Niệm Sơ quay hàm tức giận ngồi ở trên ghế salon, trên người màu hồng tiểu chư áo ngủ cũng còn không đổi. Khi nàng nhìn thấy trở về ba ba, hờn dỗi thức đem đầu phiết hướng bên cạnh, tựa như đang nói: "Thối ba ba, ta tức giận, rất tức giận rất tức giận, còn không tranh thủ thời gian đến hông ta." Trông thấy tiểu nha đầu bộ dáng này, đi vào ra môn Giang Phong vui tươi hớn hở cười một tiếng: "Nha, là ai để chúng ta tiểu công chúa tức giận như vậy a? Là xấu mụ mụ." Nghe vậy, Giang Phong đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, đem mềm hồ hồ khuê nữ ôm đến ngồi trên đùi, nhéo nhéo nàng bạch bạch nộn nộn khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi thăm: "Mụ mụ làm sao khi dễ ngươi rồi?" Giang Niệm Sơ bắt được cơ hội một trận cáo trạng. Nguyên lai là Thẩm Khuynh Nguyệt ngủ chưa trước đáp ứng nàng xế chiều đi chơi nước, kết quả tỉnh ngủ về sau lại không nhận nợ, làm sao cũng không nguyện ý đi ra ngoài, tiểu nha đầu lúc này mới ngồi một mình ở trên ghế salon phục vụ. Không có cách, ông ngoại bà ngoại không tại, nàng không phải mụ mụ đối thủ. Coi như ủy khuất cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Giang Phong cũng là có thể hiểu được nàng dâu, dù sao hôm nay phá lệ nóng, giữa trưa còn không có cảm giác gì, đến xế chiều nhiệt độ không khí đã vượt qua 40 độ, cho dù ai cái này thời tiết cũng không muốn ra bên ngoài bên cạnh chạy. Dù sao núp ở điều hòa không khí trong phòng chơi điện thoại không tâm sao? Cũng liền tiểu tổ tông cả ngày sức sống tràn đầy, căn bản không sợ giá lạnh cũng khốc nhiệt, chỉ cần là đi ra ngoài chơi, liền cùng đánh ạ dễ lịn, tinh thần đầu tràn đầy. Bất quá chỉ là điểm ấy, mới khiến cho nàng càng có thể yêu. Giang Phong đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đi bên ngoài bơi lội sát thực quá nóng, nếu không ba ba cho ngươi ở trong phòng dựng một cái bể bơi a. Dạng này ngươi muốn làm sao du liền làm sao du. Thật sao? Đương nhiên, ba ba lúc nào lừa qua ngươi. Tạ ơn ba ba. Giang Niệm Sơ mừng rỡ ôm Giang Phong cổ, tại trên mặt hắn hôn một cái. Giang Phong cũng không làm phiền, lập tức lấy điện thoại di động ra an bài bắt đầu. Muốn ở trong phòng ăn cái bể bơi, hiện tại tạo khẳng định là không còn kịp rồi, chỉ có thể làm cái thổi phương thức, hơn nữa còn nhất định phải lớn, nếu không có thể không thỏa mãn được nha đầu này. Về phần thả vị trí, tuyệt ở phòng hầm vừa vặn. Uy, ta muốn đặt trước một cái loại cực lớn thổi phương thức bể bơi, ít nhất phải một dài 5 mét rộng, độ sâu nói khoảng 1 mét, một giờ bên trong ta liền muốn. Thiên sinh, cái này quá gấp. Loại cực lớn đều cần đặt trước, về thời gian căn bản không kịp a. Ta tại vốn có giá cả trên cơ sở, lại thêm 2 vạn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một trận, một lát sau truyền ra lão bản thanh âm kiên định. Khách nhân xin yên tâm, 1 giờ. Không, trong vòng 40 phút. Ta cam đoan đem loại cực lớn bể bơi đưa đến nhà ngươi. Ừm, vậy trước tiên như vậy đi. Đem địa chỉ cùng tiền đặt cọc cho đối phương gửi tới về sau, Giang Phong thu hồi điện thoại, lại đem khuê nữ ôm, sau đó hướng phía đi lên lầu. Đi thôi, trước tiên đem áo tắm thay. Các loại hai cha con đi vào phòng ngủ lúc, Thẩm Khuynh Nguyệt còn giúp ở trong chăn bên trong ngủ nướng, không biết vì cái gì, tại sinh xong hài tử về sau, nàng thường xuyên sẽ cảm thấy mệt rã rời, thân thể cũng không bằng trước kia. Trước kia một cái tay liền có thể nắm Giang Phong, hiện tại nhất định phải hai cánh tay mới được. Đem nhỏ sơ sơ phóng tới trên giường, Giang Phong đi đến tủ quần áo lật về phía trước tìm ra được, trong lúc đó Giang Niệm Sơ hung hăng cho mụ mụ một cái liếc mắt, tựa như đang nói: "Ngươi không mang theo ta đi bơi lội, ta còn có ba ba đâu." Thẩm Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy có chút muốn cười, tiểu tiểu xú nha đầu tính tình ngược lại là còn không nhỏ, còn cùng lao nương làm thu hút sát tới, toàn thân đều là phản cốt. Nàng ngồi dậy lưng tựa đầu giường, nhẹ giọng mở miệng: "Sơ sơ, tới." Giang Niệm Sơ không để ý tới nàng. Thấy thế, Thẩm Khuynh Nguyệt lần nữa la lên, bất quá lần này từ trong tủ đầu giường cầm hai khối sô cô la. Lần này Giang Niệm Sơ có phản ứng, hấp tấp bỏ qua đi, thành công bị hai khối sô cô la bắt lại, nhu thuận nuốt ở Thẩm Khuynh Nguyệt trong ngực, không kịp chờ đợi sẽ mở túi hàng bắt đầu ăn. Chú ý bên này Giang Phong thở dài. Cái này ngốc khuyên nữ, hai khối sô cô la liền thu mua, về sóc nhưng làm sao bây giờ nha. Xem ra các loại nữ nhi trưởng thành, có cần phải liên hệ Trần Thúc, đối Giang Thành Hoàng Mao nhóm tới một lần quét sạch hành động, miễn cho ngày nào xuất hiện cái vương bắt đạn đem hắn đần độn khuê nữ cho bắt cóc. Coi như bị bắt cóc, cái này ngốc cô nàng đoán chừng còn phải giúp người ta kiếm tiền. Ba ba ngươi tìm tới đồ bơi không có a, ta sô cô la đều nhanh đã ăn xong. A, lập tức lập tức. Chương 104, gặp lại Quách Nghệ Cửu, Quách gia nội đấu kết thúc, chương 104, gặp lại Quách Nghệ Cửu, Quách gia nội đấu kết thúc. Tại tiền mặt ra chỉ dưới, bể bơi công ty hiệu suất chỉ có thể lấy cấp tốc để hình dung, đã nói xong 40 phút, kết quả vừa mới đến nửa giờ. Lôi kéo loại cực lớn thổi phồng bể bơi xe hàng liền xuất hiện tại bên ngoài biệt thự. Hai tên công nhân giúp đỡ đem còn không có thổi phồng bể bơi kéo vào tầng hầm. Biệt thự tầng hầm vốn là dùng để rèn luyện thân thể, lắp đặt không ít khí giới, giờ phút này tất cả đều bị đem đến nơi hẻo lánh, bể bơi bày đưa ở giữa vị trí, vừa vặn cho hai bên trái phải lưu lại có thể chứa được một người thông qua khe hở. Theo ống bơm vận chuyển, một cái màu hồng loại cực lớn bể bơi dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhân viên công tác xác nhận không có vấn đề về sau, cầm tới còn lại số dư liền thu thập công cụ vội vã đi, hiện tại là mùa hạ, bọn hắn một ngày muốn đưa hàng cũng không ít. Thả đại khái nửa giờ nước, tiểu nha đầu lập tức không kịp chờ đợi cầm bơi lội vòng chui vào. Màng lớn bọt nước vẩy ra mà lên, tại ánh đèn chiếu xuống, giống như trong đêm tối phồn tinh loại sáng. Giang Phong chuyên môn lấy nàng thân cao thả nước, chỉ cần chú ý một chút liền sẽ không chìm ở. Chỉ là tiểu nãi hoa một người khẳng định khó, cho nên Giang Phong trở lại phòng khách, đem trong ẩu ngay tại cơm khô tướng quân cho mang theo tới, về phần nữ đế lời nói coi như xong. Mèo cuối cùng so cậu thân người yếu, mặc dù sinh cái bệnh không cần mấy đồng tiền, nhưng lại rất phiền phức, so sánh dưới, tướng quân liền muốn kháng tạo nhiều lắm, hơn nữa còn biết bơi, không đến mức bị chết đuối. Nghe, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là bồi thật nhỏ chủ nhân, nàng nếu là chơi cao hứng, tối nay ta liền cho ngươi thêm đùi gà, hiểu không? Go go, thêm hai cái. Thành giao. Thẩm Khuynh Nguyệt không biết cái này một người một chó vì cái gì có thể bắt đầu giao lưu, nhưng nghĩ tới Giang đại chó có vẻ như cũng là chó, cũng liền bình thường trở lại. Bất quá Giang Phong vẫn là không để ý đến một điểm. Trong phòng bể bơi khách quan bên ngoài bể bơi, mặc dù không cần gặp phơi gió phơi nắng, nhưng lại rất dễ dàng cảm lạnh, nhất là tại không có máy điều hòa không khí tầng hầm. Không có gì bất ngờ xảy ra chờ đến trạm vạng tối lúc, từ bể bơi ra Giang Nghiệm Sơ bị cảm. Nhận được tin tức ông ngoại bà ngoại trước tiên chạy tới. Mở ra hơi ấm trong phòng khách, Giang Nghiệm Sơ khuôn mặt từng đỏ, chân Trần Nha Tử ngồi ở trên ghế salon, ăn bà ngoại đút tới thuốc cảm mạo. Nhìn xem tiểu gia hỏa thỉnh thoảng ho khan, Từ Huyền một trận đau lòng nói: "Làm sao không cẩn thận như vậy, tiểu hài tử kiên kỵ nhất cảm mạo cũng phát sốt, nhìn em chúng ta sơ sơ cho làm nhiều khó chịu." Thẩm Trung Thiên nghiêm khắc phụ hòa nói: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện coi như xong, hai người các ngươi đại nhân cũng không hiểu sự tình, tầng hầm vốn là ở ướt, còn thả nước lạnh bơi lội, liền xem như hạ thiên cũng chịu không được a." Giang Phong cùng Thẩm Khuynh Nguyệt bị giáo dục không dám phản bác. Tướng quân cũng ủy khuất ngồi ở bên cạnh, lúc này nó rất muốn nói một câu: "Rõ ràng dạy phải các ngươi, tại sao phải lôi kéo ta cùng một chỗ? Hai ngươi so ta con chó." Giang Niệm Sơ sao có thể trơ mắt nhìn xem ba ba mụ mụ bị thuyết giáo, nàng ngâng lên khuôn mặt nhỏ, bất mãn hết sức đối với nhị lao nói: "Ông ngoại bà ngoại, các ngươi không thể nói như vậy ba ba mụ mụ. Là ta nhất định phải chơi nước, cùng ba ba không có quan hệ, ngươi muốn nói cũng hẳn là nói ta, không thể oan uổng người tốt." Lôi lão sư nói qua, oan uổng người tốt đều là người rất xấu. Nhị lao ngẩn người, bọn hắn lại bị một cái 2 tuổi lại em bé cho thuyết giáo rồi. Từ Huyền mím môi một cái, muốn nói gì cũng không biết nên nói như thế nào. Thuyết giáo tiểu tổ tông này, nàng có thể không nỡ, đánh thì càng không được. Cuối cùng Từ Huyền vẫn là đối tiểu gia hỏa nhận sai, thở dài dụ dỗ nói: "Tốt tốt tốt, là bà ngoại làm sai được rồi. Ta vừa mới không nên giữ như vậy, ngoan bảo, chúng ta uống trước thuốc có được hay không? Uống thuốc liền không khó thụ." Thấy thế, Giang Phong đắc ý mắt nhìn nhạc phụ: "Ta có thượng tướng sơ sơ, cũng không sợ các ngươi." Mặc dù nhị lão chủ động thấp đầu, nhưng ở sau khi ăn cơm tối xong, vẫn là lấy chiếu cố tôn nữ làm lý do, chuẩn bị đem sơ sơ cho tiếp vào bọn hắn cái kia chơi 2 ngày, mặc dù không bỏ được, nhưng Giang Phong cũng không cách nào cự tuyệt. Trước khi đi, chạy tới cổng Thẩm Trung Tiên nhớ tới cái gì, quay đầu về nữ nhi nhắc nhở: "Gia gia ngươi gần đây thân thể không hề tốt đẹp gì, 2 ngày nữa các ngươi đem sơ sơ đón về, liền thuận tiện mang theo nàng trở về xem một chút đi, tốt nhất nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ thân thể bọn họ rất nhiều trở lại. Người đã già luôn luôn yêu tưởng niệm con cháu." Thẩm Trung Tiên cùng Từ Huyền còn muốn bận bịu tập đoàn sự tình, rút không ra quá nhiều thời gian, còn nữa bọn hắn trở về tác dụng cũng không lớn, chủ yếu vẫn là phải dựa vào nhà mình nữ nhi cùng tôn nữ. Cách bối thân cũng không phải nói một chút mà thôi. Tiễn biệt nhạc phụ nhạc mẫu, Giang Phong cùng Thẩm Khuynh Nguyệt ánh mắt rơi vào tướng quân trên thân, cái này khiến cái sau có chút không biết làm sao. Giang Phong giáo dục nói: "Tướng quân à, ngươi ham chơi ta có thể lý giải, nhưng lần sau vẫn là chú ý một chút, sơ sơ vẫn là hài tử, lần này ta liền không phạt ngươi, tự giải quyết cho tốt đi." Thẩm Khuynh Nguyệt: "Nếu có lần sau nữa, ngươi liền đổi ăn chay đi." Nói xong, hai người gần như đồng thời quay người hướng trên lầu phòng ngủ đi đến, chơi một ngày bọn hắn cũng mệt mỏi, chỉ để lại ngồi tại nguyên chỗ, một mặt vô tội tướng quân. Ngày kế tiếp là cái khó được trời đầy mây. Mây đen che trời tế nhật, như muốn đem cả mảnh trời không cho bao phủ lại, thành thị âm u, người đi đường vội vàng, sợ một giây sau liền sẽ nổi lên mưa to gió lớn. Sáng sớm Giang Phong liền tiếp vào một trận ngoại ý muốn điện thoại, thu dọn một chút liền lái xe ra cửa. Hơn 9 điểm thời điểm, Giang Phong đến Lập Đạt điện tử công ty. So với 3 năm trước đây, 3 năm này lập đạt tại Quách Nghệ Cửu Thiết Huyết dưới cổ tay, cơ hồ thời khắc đều tại chiều trước phát triển, đánh giá giá trị chí ít tăng lên gấp đôi. Quách Nghệ Cửu sớm liền chờ đợi tại khu sừng cổng, Giang Phong vừa đi vừa cười nói: "Thật sự là hiếm lạ a, ngươi thế mà lại tìm ta hỗ trợ." Quách gia nội đấu kết thúc, chuẩn bị thanh trừ ngươi cái này tiềm ẩn thai hoàng rồi. Hai người là thông qua Đồng Từ Tâm giới thiệu nhận biết, xem ở mẹ nuôi trên mặt mũi, Giang Phong đã giúp Quách Nghệ Cửu hai lần, nhưng nếu bản về quan hệ, kỳ thật cũng không tính nhiều quan thuộc. Giang Phong cũng là không có việc gì tới nhìn xem, về phần hỗ trợ đến khác nói. Nghe thấy lời này, Quách Nghệ Cửu lơ đến cười cười. Một chút liền bị ngươi đoán trúng. Buổi chiều Quách gia sẽ phái người tới thị sát công ty, ta đoán chừng đến lúc đó sẽ tùy tiện tìm lý do, mượn cơ hội lấy đi ta cổ quyền, bởi vậy, ta cần ngươi phối hợp ta diễn xuất hí, cái khác cái gì đều không cần ngươi làm. Quách Nghệ Cửu chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu, không chút khách khí nói, hôm nay chính là quyết định nàng tương lai vận mệnh một ngày, muốn cược bên trên nàng hết thảy. Nàng cũng biết Giang Phong sẽ không giúp không. Cái này nam nhân mặc dù mặt ngoài cười toe toét, nhưng trong lòng rất tinh minh, xưa nay sẽ không làm lạm người tốt, muốn hắn hỗ trợ, nhất định phải nỗ lực thứ gì. Sự thật cũng như nàng suy nghĩ, Giang Phong không có trước tiên đáp ứng, cười nhạt nói: "Ta xuất chàng phí thế nhưng là rất đắt, ngươi xác định sao? Giá trị 2 tỷ công ty cổ quyền, không biết có thể hay không thỏa mãn khẩu vị của ngươi, đương nhiên ngươi nếu là không thỏa mãn, ta cũng có thể lấy thân báo đáp. Thế ngươi đây là muốn hại ta à? Muốn để lão bà của ta nghe nói như thế, nàng có thể đem ta cắt thành 10 cấp 8, ta vẫn là nói chuyện đứng đắn đi." Chương 105, hoặc là kêu ba ba, hoặc là chết ở chỗ này, chương 105, hoặc là kêu ba ba, hoặc là chết ở chỗ này. Quách Phàm, Cảng Thành Quách gia lão gia tử đại nhi tử Sở Sinh. Tại cái này cha thành công leo lên gia chủ vị trí về sau, chuyện đương nhiên trở thành gia tộc người thừa kế tiếp, hơn nữa là còn một nguyên nhân, tương lai đại khái suất sẽ không xuất hiện tranh đoạt gia sản sự tình, bởi vậy tại Quách gia thế hệ trẻ tuổi bên trong quyền nói chuyện cực lớn. Dù sao đây chính là hạ nhiệm gia chủ, chỉ cần tạo mối quan hệ, chỗ tốt không thể giải thích. Nhưng tục ngữ nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng nắm chính quyền khó. Cho dù ngồi lên vị trí gia chủ, vẫn như cũ có không ít uy hiếp tiềm ẩn, cũng tỉ như Quách Nghệ Cửu. Cái này vừa mới bắt đầu tranh gia sản liền bị đá bị loại tiểu nhân vật. Khi biết Quách Nghệ Cửu ở bên trong địa làm ra động tĩnh, cùng nhất cử nhất động về sau, Quách Phàm phụ thân không chút do dự phái tới con trai mình, chuẩn bị giải quyết triệt để cái này uy hiếp tiềm ẩn. 12 giờ trưa, lập đặt điện tử công ty hữu hạn cao tầng đến đông đủ. Công ty trong hành lang, Quách Phàm đi ở trước nhất vừa đi bên cạnh liếc nhìn trong tay bảng báo cáo, càng xem càng kinh hãi, về phần những cái kia cao tầng chỉ có thể đi theo hắn phía sau, không dám có nửa điểm lời oán giận. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp một đoàn người đến phòng họp. Giang Phong cùng Quách Nghệ Cửu đã đợi chờ ở chỗ này, ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí, chỉ là tùy ý liếc mắt tiến đến Quách Phàm về sau, cũng không coi ra gì, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì tán gẫu. Chủ đề tự nhiên là liên quan tới nhỏ sơ sơ. Như thế nào lấy lòng Giang Phong vị này nữ nhi nô chỗ dựa, Quách Nghệ Cửu trong lòng rất rõ ràng, ngoài miệng không ngừng tán dương, mặc dù Giang Phong lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là mừng rỡ không ngậm miệng được, một mặt kiêu ngạo. Nữ nhi của hắn, túi kia là đệ nhất thế giới đỉnh cấp nhu thuận a. A cắt. A cắt. Lúc đầu ngồi ở trên ghế salon chơi đùa cố Giang Nhậm Sơ, đột nhiên nhịn không được ngay cả đánh hai nhảy mũi, nghi ngờ dùng tay nhỏ gãi gãi đầu. Bên cạnh Từ Luyện quan tâm nói: "Ho khan vừa vặn một điểm, tại sao lại đột nhiên treo lên hắt xì tới? Nhanh để bà ngoại nhìn xem, đừng lại là nhiễm lên cái gì ma bệnh." Đối tiểu gia hỏa một trận toàn thân kiểm tra về sau, Từ Luyện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng là sợ cái này cẩn thận lá gan xảy ra chuyện, so với nàng mình sinh bệnh còn khó chịu hơn. Ngay sau đó nàng đem còn tại vò cái mũi Giang Nhậm Sơ ôm vào trong ngực, cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhà nàng sơ sơ, về sau trưởng thành khẳng định so Nguyệt Nguyệt còn thủy linh xinh đẹp. Chán ghét rồi bà ngoại, có thể hay không đừng bóp người ta mặt? Ta liền bóp. Không cho phép bóp. Bà ngoại càng muốn bóp. A. Cùng lúc đó, lập đặt điện tử công ty hữu hạn phòng họp lớn bên trong. Quách Phàm gặp hai người kia vậy mà một cái cũng không để ý mình, nhất là sau lưng còn đi theo nhiều người như vậy, hắn không tốt trực tiếp đối Quách Nghệ Cửu nổi lên, thế là đưa ánh mắt rơi vào cái này bên cạnh Giang Phong trên thân. Nghĩ lầm Giang Phong là công ty nhân viên hắn, nhíu mày hừ lạnh nói: "Uy, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta trước khi đến đã thông chi tất cả cao tầng đi cộng tiếp ta, ngươi vì cái gì còn đợi ở chỗ này, có hiểu quy củ hay không? Ngươi là cái nào bộ môn?" Bên trong phòng họp bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương đè nén, giống như sắp phun trào núi lửa, tùy thời đều có thể sẽ bộc phát. Phó tổng quản lý Thái Mậu đi lên trước, tại Quách Phàm bên tai nhỏ giọng nhắc nhở: "Quách thiếu, người này không phải công ty chúng ta nhân viên, là Giang Thành Thẩm gia con rể, vừa rồi ta còn nhắc qua với ngươi." Nghe vậy, Quách Phàm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Một giây sau, khoe miệng của hắn ngoạn vị cười nói: "Nguyên lai là cái người không liên hệ à, không nhìn thấy hắn môn miệng đứng thẳng bảng hiệu sao? Người không có phận sự, cấm chỉ đi vào." Vẫn là nói, ngươi không biết chữ. Không biết Giang Phong cùng Quách Nghệ Cửu là cùng một bọn còn tốt, nếu biết, cái kia càng phải châm đối cho đúng, hắn tới này mục đích vốn là vì kiếm chuyện, không gây sự, hắn mục tiêu của chuyến này như thế nào đã thành. Đáng tiếc là, hắn trước khi tới không có đi hiểu rõ Giang Phong phong cách làm việc. Giang Phong đã quên bao lâu không ai trước mặt hắn phách lối như vậy. Nhất là còn biết hắn Giang Thành thứ nhất cơm chùa vương thanh danh, căn bản là không có bắt hắn cho để vào mắt, cái này còn có thể nhẫn. Cái kia ai, giữ cửa cho ta khóa lại. Quách Phàm một đám người sau lưng bên trong đi ra hai tên quản lý, là bảo an bộ bộ trưởng cùng phó bộ trưởng, bọn hắn yên lặng đóng lại cửa phòng họp, cũng khóa trái. Giang Phong vọt lên giẫm lên trên mặt bàn, hai cái nhảy vọt ở giữa liền đến Quách Phàm trước người, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, bầu không khí đều ấp ủ đến cái này, hắn vốn định sờ điếu thuốc đã lâu giả bộ một chút, kết quả lại sờ soạn cái không. Hắn đập đầu, lúc này mới nhớ tới vì khuê nữ khỏe mạnh, hắn thuốc lá đi thay. Được rồi, cứ như vậy động thủ đi. Quách Phàm chỉ gặp Giang Phong nhảy lên một cước hướng hắn đạp đến, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị nửa người dưới truyền đến kịch liệt đau nhức cắt đứt, cứng rắn cắn răng lui về sau hai bước, trùng điệp đâm vào trên tường.
A, ngươi dám động thủ?
Câu kia ngươi dám động thủ đánh ta? Còn chưa kịp nói ra miệng, một cái lạnh băng băng đồ vật liền chống đỡ tại Quách Phàm cái trán, dọa đến hắn lập tức đem lời đến khóe miệng cho ngạnh sinh sinh nén trở về. Giờ phút này đừng nói tức giận, hắn thậm chí sợ hãi có chút run chân. Bởi vì hiện tại, một cây súng lục chính là như thế sáng loáng chống đỡ lấy trán của hắn, đen nhánh cửa hang phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phun ra ngọn lửa, mang đi tính mạng của hắn. Càng là phú quý người liền càng sợ chết, Quách Phàm cũng không ngoại lệ. Một màn này đem bên cạnh các cao tầng dọa cho phát sợ, từng cái vội vàng trốn đến nơi hẻo lánh, sợ bị ngộ thương đến, bọn hắn là muốn lên tiếng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn nghĩ tiếp cùng tổ tông gặp nhau.
Ngươi đừng nghĩ là ta, nội địa súng ống quản chế như thế nghiêm ngặt, trong tay ngươi thanh này khẳng định là giả.
Nói thì nói như thế, nhưng Quách Phàm cũng có chút không chắc. Hắn không phải không chơi qua sát thực, ngay cả trong nước đều có rất nhiều thường kích câu lạc bộ, huống chi là tại hỗn loạn cảng thành, cho dù là từ cái tiểu đầu mục lưu manh trên thân tìm ra khẩu súng, đều không chút nào kỳ quái. Mà chống đỡ hắn cái chán thanh này súng ngắn, cảm nhận cùng sát thực cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nghe thấy hắn, dùng thương chống đỡ chán của hắn Giang Phong mở ra bảo hiểm súng lục, cười cười, ánh mắt đột nhiên nở rộ một sợi sắc cơ, thanh âm âm tàn bắt đầu. Ngươi đừng quên đây là tại Giang Thành, từ quan trường đến hắc đạo thượng, lại hoặc là cửa hàng, đều có ta quan hệ, làm khẩu súng liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là kêu ba ba, hoặc là chết ở chỗ này. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 3, 2, cha, ba ba. Không đợi một chữ đọc lên miệng, bị dọa đến trong lòng phòng tuyến thất thủ Quách Phàm vô ý thức hô lên âm thanh, một giây sau đã thấy Giang Phong không chút do dự bóc cỏ, hắn dọa đến vội vàng nhắm mắt lại. Trong tưởng tượng ngạt thở cảm giác đau đớn không có chuyển đến, ngược lại là một cỗ lạnh lạnh cảm giác, giống như là nước. Quách Phàm con mắt híp mắt mở một đường nhỏ, phát hiện trên thân quả nhiên nước chút, nước chính là từ Giang Phong trong tay súng ngắn miệng bắt ra, giờ phút này còn mang theo giọt nước. Hắn thu hồi thương, cười ha hả nói, nhìn em ta Quách thiếu dọa đến, đây là ta giao cho nữ nhi của ta chuẩn bị súng bắn nước, ở đây người nào không biết ta Giang Phong là ba tốt thị dân, làm sao có thể làm phạm pháp sự tình đâu. Chương 106, đến từ nhỏ áo đông đâm lưng, chương 106, đến từ nhỏ áo đông đâm lưng. Nước, súng bắn nước. Quách Phàm trong lòng thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lớn lao cảm giác nhục nhã bao phủ trong lòng, loại này bị người trước mặt mọi người trêu đùa cảm giác, so với bị gây bên đường mạnh lên còn muốn xấu hổ. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, Giang Phong mục đích làm như vậy, ngoại trừ là muốn cho cái giáo huấn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cảnh cáo hắn Quách Nghệ cựu nữ nhân này là hắn bảo bọc, nếu là dám làm ẩu, lần sau chỉ vào trán của hắn, coi như không phải súng bắn nước. Đối không sai, khẳng định là như thế này. Được rồi, chơi cũng chơi chán các ngươi chậm rãi chuyện vẫn đi, ta còn phải đi đón hải từ đâu. Tùy tiện tìm cái lý do, Giang Phong cùng Quách Nghệ Cửu cùng rời đi phòng họp lớn, thẳng đến ngoài cửa tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa, Quách Phàm lúc này mới tại phó tổng quản lý nâng đỡ, từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt hắn khó coi phất phất tay, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Tất cả mọi người ước gì mau chóng rời đi nơi thị phi này, không đến một lát, trong phòng họp liền còn sót lại Quách Phàm một người. Tại còn lại người sau khi đi, đầu óc hắn cấp tốc tỉnh táo lại, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Uy, cho ta dựa theo kế hoạch làm việc. Minh Bạch. Một cố BM đúc chậm rãi lái ra lập đạt điện tử công ty, hướng phía trung tâm chợ phương hướng chạy tới. Trong xe, Giang Phong đến bây giờ mới rốt cục biết Quách Nghệ Cửu tính toán, lại lần nữa bị đầu góc của nàng cho kinh ngạc đến. Nguyên lai từ 3 năm trước đây tiếp nhận lập đạt bắt đầu, Quách Nghệ Cửu ngoại trừ phát triển ngoài công ty, còn tại vụn trộm sáng lập cái công ty mới, cũng dần dần đem lập đạt hạng mục chuyển hướng cái này công ty mới. 3 năm này lập đạt không ngừng hướng Quách gia yêu cầu tài nguyên, mà Quách gia nghĩ đến lập đạt cuối cùng quyền khống chế còn tại trong tay, bởi vậy rất hào phóng cung cấp trợ giúp, đây cũng là lập đạt ngắn ngủi 3 năm liền có thể giá trị tăng gấp bội nguyên nhân chủ yếu, thật tình không biết đây chỉ là một góc của băng sơn. Lợi dụng Quách gia tài nguyên, Quách Nghệ Cửu trong âm thầm khai sáng mới điện tử công ty, phát triển tốc độ dị thường nhanh chóng, chậm nhất năm nay liền có thể đạt tới 20 ức giá trị vốn hóa, đồng thời đã lôi kéo đến số vốn đầu tư, chuẩn bị sang năm đưa ra thị trường. Năng lực như vậy, đơn giản kinh khủng như vậy, e là cho dù cái này đầu góc buôn bán, cùng trong nhà cái kia quặp cái đều tương xứng. A cắt. Ngay tại bên ngoài cùng lôi âm dạo phố Thẩm Khuynh Nguyệt, đột nhiên ngay cả đánh mấy cái hắt xì, nàng cảnh giác nhìn một phía, cảm giác có người ở sau lưng mắng nàng. Lôi âm nghi ngờ nói, ngươi gần nhất trêu chọc người nào? Như thế ghen ghét ngươi?
Không có gì.
Thẩm Khuynh Nguyệt lắc đầu, nói lầm bầm, đoán chừng là sơ sơ biết ta đem nàng đồ ăn vặt ăn, cho nên ở trong lòng nguyền rủa ta đi chờ nàng trở về mới hảo hảo giáo dục nàng. Nào có ngươi như thế giáo dục hải tử, ngươi phải dùng yêu đi cảm hóa nàng mới được. Lôi âm bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này, Thẩm Khuynh Nguyệt bĩu môi. Kia là Giang Phong chuyện nên làm, sủng người có hắn một cái là đủ rồi, ta nhất định phải thời khắc bảo trì nghiêm khắc hình tượng, bằng không thì tiểu nhi tử kia không phải thượng thiên không thể. Hai ngày sau, tại một chỗ cầu vượt bên trên, Quách Nghệ Cửu chuyên môn tọa giá bị một cỗ mất khống chế xe hàng đụng bay, thân xe trên mặt đất ma sát ra hỏa hoa, miệng thủy tinh nước, trên mặt đất lăn lộn vài vòng về sau, tiến vào trong nước. Lần này sự cố cuối cùng bị định nghĩa để ý ngoại sự kiện. Cảnh sát cuối cùng cho ra thông báo là, xe đã vớt bắt đầu, lại chậm chạp không tìm được thi thể, vô cùng có khả năng bị chảy xiết nước sông phóng tới hạ du. Đạt được kết quả này Quách Phàm, lúc này mới hài lòng đạp vào trở về máy bay. Cơ hồ hắn vừa đi, Giang Phong bên này liền được tin tức. Buổi chiều một điểm, ở vào Giang Thành cái nào đó ngã tư đường trong quán cà phê. Tao nhã tiếng đàn dương cầm bên tai bờ có chút tiếng vọng, cà phê thuần hậu khí tức tràn ngập xoắn mũi, bởi vì nhiệt độ không khí nóng bức nguyên nhân, lúc này trong tiệm khách nhân cũng không nhiều, còn lại rất nhiều không vị. Nơi hẻo lánh vị trí hai người bàn, ngồi hai người.
"Tốt, ta đã biết."
Giang Phong cúp điện thoại, bưng lên trên bàn cạ tủ xin nô nhấp một hớp về sau, lúc này mới nhìn về phía ngồi tại đối diện Quách Nghệ Cửu, mỉm cười.
Chúc mừng ngươi, ngươi tính toán thành công.
Bất quá làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ phái người giết ngươi, vẫn là nói loại sự tình này, tại các ngươi bên kia rất thịnh hành. Lấy Quách Nghệ Cửu trước mắt thế lực, khẳng định không thể cùng Quách gia đối nghịch, mà coi như nàng thoát ly Quách gia, đối phương cũng sẽ lấy các loại phương thức tìm đến nàng phiền phức, bởi vậy liền có chiêu này ve sầu thoát xác mà tính toán. Cảnh sát không có vớt đến thi thể, không phải bị nước sông cuốn đi, mà là trên xe căn bản liền không ai, dùng chính là trí năng điều khiển, xe rơi vào trong nước, tìm không thấy thi thể cũng rất hợp lý. Quách Nghệ Cửu phẩm phẩm cà phê, khí định thần nhàn nói: "Ta nhưng không có dự báo tương lai năng lực, hết thảy đều là ta căn cứ Quách gia những người kia, cho ra đại khái suy đoán, đổi lại là ngươi, nếu như ngươi năng lực bình thường, sẽ đối với một cái có năng lực gia tộc hậu bối, làm như không thấy sao? Biện pháp tốt nhất chính là để cái này hoàn toàn biến mất tại trên thế giới, chỉ thế thôi." Ngồi tại Giang Phong bên cạnh Giang Niệm Sơ có thể nghe không hiểu hai người đối thoại, nàng hiếu kỳ nhấp một hớp phục vụ viên tỷ tỷ bưng tới cà phê, chỉ làn nếm thử một miếng, khuôn mặt nhỏ liền bay cong lên tới. "Ba ba, cái này thật là khó uống nha. Người ta không thích cái này, ta muốn uống rửa mãi." Tại tiểu tổ tông không ngừng thúc giục dưới, Giang Phong đang cùng Quách Nghệ Cửu tạm biệt về sau, liền ôm lấy nhỏ Sơ Sơ rời đi quán cà phê, đem nàng nhét vào ghế sau xe, sau đó chính hắn ngồi vào vị trí lái. Hắn có rất mãnh liệt dự cảm, cái này Quách Nghệ Cửu, tương lai nói không chừng sẽ trở thành danh chấn trong ngoài nước đại thương nhân. Nhưng bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Trên thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu dị bẩm thiên phú thiên tài, nhưng cuối cùng có thể trưởng thành, mới có thể khinh thường quần hùng, nửa đường chết yểu, ngay cả bị người ghi khắc tư cách đều không có. "Ba ba, ngươi yêu ta sao?"
"Đương nhiên yêu a, thế nào?"
"Không, ngươi không yêu ta, nếu như ngươi yêu ta, nhất định phải dùng hành động để chứng minh, chỉ là miệng nói một chút thế nhưng là vô dụng nha." Giang Phong biết tiểu tổ tông này đoán chừng lại nghĩ gây sự tình vừa lái xe bên cạnh thở dài nói.
"Vậy vị này tiểu thư, ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào đâu?"
Giang Niệm Sơ cười hắc hắc, "Nếu như ngươi có thể cho ta mua rất nhiều thiệt nhiều số không ăn, đã nói lên ngươi khẳng định rất yêu ta. Làm nửa ngày, vẫn là vì đồ ăn vặt. Ngươi liền không sợ ngươi mụ mụ biết, đem ngươi cái mông cho ngươi đập nát?"
"Mụ mụ, ta sẽ sợ nàng mà."
"Ba ba, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta hai cái liên hợp lại, mụ mụ căn bản cũng không tính là gì, chuyện cũ kể, nhiều người lực lượng lớn, 2-1, ưu thế tại chúng ta."
Lời này nghe, Giang Phong đều không cần suy nghĩ. Khẳng định là cái này nha đầu từ clip ngắn bên trong học được kỳ quái tri thức, nhưng không thể không nói có chút đạo lý, 2-1, ưu thế tại bọn hắn a.
2 giờ về sau, biệt thự trong phòng khách. Giang Niệm Sơ tiến vào, Thẩm Khuynh Nguyệt trong ngực không ngừng nũng nịu, không quên chỉ vào đứng tại trước khay trà Giang Phong nói ra:
"Mụ mụ ngươi phải tin tưởng ta, đều là ba ba nhất định phải mua cho ta. Mọi người đều nói ăn quá nhiều đồ ăn vặt đối thân thể không tốt, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền muốn mua, còn nói không cần cố kỵ mụ mụ, ngươi nếu là dám lắm miệng, liền phạt không cho phép ngươi ăn cơm chiều."
Nghe vậy, Thẩm Khuynh Nguyệt nhắm lại thu hút nhìn về phía Giang Phong:
"Ngươi thật như vậy nói?"
Giang Phong: "6."
Chương 107, nến tàn trong gió, chương 107, nến tàn trong gió.
Sáng sớm hôm sau, Giang Thành trên không phảng phất bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Rõ ràng là chói chang ngày mùa hè, lại hiếm thấy hiện lên sương mù. Sương mù kiếp như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút thôn vệ lấy cả tòa thành thị, làm cho người kinh ngạc không thôi. Dù sao dạng này dị tượng, giống như phượng mao lân giác hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, trên internet nhấc lên sóng to gió lớn, các loại liên quan với thế giới tận thế, chứng khí, hoàn cảnh điểm nóng chủ đề giống như thủy triều hiện lên, những câu chuyện này giống như nam châm, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, chỉ vì chế tạo ra kinh người lưu lượng. Bất quá những thứ này cùng Giang Phong lại không quan hệ thế nào. Lúc này thời gian vừa qua khỏi buổi sáng 9 điểm, một đầu thông hướng Vũ Thần núi đường cao tốc bên trên, dùng vật sở duy trì 90 mã tốc độ đi vào, tại bên ngông sương mù bên trong, giống như một đạo màu đen mũi tên. Lái xe tại chuyên chú lái xe, đối mặt loại này quái thời tiết không dám có nửa điểm phân thần. Chỗ ngồi phía sau, Giang Niệm Sơ không sỏ giày chỉ mặc một đôi màu trắng mít tất, hiếu kỳ leo đến cửa sổ xe một bên, quan sát bên ngoài cảnh vật. Lúc này còn có một chút sương mù ngưng lại, tràn ngập giữa rừng núi, làm toàn bộ sơn lâm nhìn giống như nhân gian tiên cảnh.
"Ba ba, ngươi nói là cái gì sẽ có như thế lớn sương mù đâu?"
Đang bận cùng Thẩm Khuynh Nguyệt đơn đấu đánh vương giả Giang Phong nghe vậy, thuận miệng hồi đáp:
"Có thể là trên trời những cái kia thần tiên rảnh đến nhức cả trứng, cảm thấy mây quá nhiều quấy nhiễu bọn hắn nhìn xuống đất bên trên mỹ nữ, cho nên liền đem mây cho chuyển qua phía dưới tới đi."
"Nô, là như vậy à?"
Tiểu Gia Hỏa lắc lắc đầu, bởi vì quá mức tập trung tinh thần, hoàn toàn không có ý thức được bị nhà mình lao cha cho lắc lư. Thẩm Khuynh Nguyệt mặc dù là phú gia thiên kim, nhưng ở đại học thời điểm liền bị mang theo học được chơi game. Bất quá nàng chơi trò chơi tương đối, chỉ có ăn gà cùng vương giả. Về phần kỹ thuật, màn hình điện thoại di động góc trên bên phải 015 cũng bị đẩy lên chỉ còn thủy tinh địa đồ, đủ để chứng minh nàng kỹ thuật. Vẹn vẹn qua đi 13 phút, ván này liền lại bị Giang Phong nhẹ nhõm cầm xuống. Hắn khoát khoát tay, thối lui ra khỏi cửa sổ trò chơi, "Ai, không đánh không đánh. Cùng ngươi thật sự là không có ý nghĩa, muốn đi vị không đi vị, muốn ý thức không có ý thức, ngay cả thả kỹ năng chỉnh tự đều có thể lầm, ngay cả kim cương người máy đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ta đùa với ngươi, liền cùng người lớn khi dễ trẻ con đồng dạng." Đắc ý quên hình Giang Phong cũng không có chú ý tới Thẩm Khuynh Nguyệt càng ngày càng khó coi sắc mặt, còn đắm chìm trong nghiền ép Thẩm Khuynh Nguyệt trong khoái cảm, mặc dù chỉ là trò chơi nghiền ép, nhưng này cũng là nghiền ép. Nhưng rất nhanh hắn liền vì thế bỏ ra đại giới. Chỉ nghe trong xe vang lên Thẩm Khuynh Nguyệt tiếng hừ lạnh.
"Sơ sơ, nghĩ cưới ngựa sao?"
"Nghĩ nha nghĩ nha, thế nhưng là chúng ta bây giờ trên xe, ở đâu ra cưới ngựa? Cái này không phải có ba ba của ngươi sao, ta tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng, đúng không?"
Ước chừng nửa giờ sau, xe tại Vũ Thần chân núi đỉnh nghỉ mát bên cạnh vững vàng dừng lại. Đến mảnh này đã không nhìn thấy nửa điểm sương mù, cây cối xanh ngắt, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh lục sắc, đáng tiếc hiện tại là mùa hạ không nhìn thấy đầy khắp núi đồi hoa tươi, nhưng cảnh sắc vẫn như cũ nghi nhân. Cho tiểu tổ tông cưới một đường giang phong, vặn vẹo vốn eo eo, chỉ cảm thấy một trận chua thoải mái. Giang Niệm Sơ còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, tới gần kéo về phía sau kéo Giang Phong ống quần, ngẩng đầu chớp chớp đen bóng mắt to, âm thanh như trẻ đang bú nói: "Ba ba, ta còn muốn cưới." "Ê, lần sau đi khuê nữ, ngươi nếu là lại cưới, lão ba eo của ta liền muốn phế bỏ, ngươi để ngươi lão mụ ban đêm làm sao bây giờ?" Giang Niệm Sơ cảm thấy lời này có đạo lý, người phải hiểu được chia sẻ, nàng không thể quá tự tư. Mà Thẩm Khuynh Nguyệt chỗ nào nghe không rõ ý tứ trong lời nói, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Phong, ám đạo gia hỏa này thật sự là cái gì cũng dám đối nữ nhi nói. Sớm nhận được tin tức máy bay trực thăng, sớm ngay tại dưới núi sân bay chờ đợi. Một nhà ba người ngồi lên máy bay trực thăng, cánh quạt chuyển động thanh âm lần nữa tiếng vọng tại dãy núi ở giữa, hù dọa một mảnh phi điểu, bay về phía tứ phương. Không đến 10 phút, liền đã tới Vũ Thần đỉnh núi. Giang Niệm Sơ nhảy xuống máy bay trực thăng về sau, một chút liền trông thấy đứng tại cách đó không xa, trong tay xử lấy quải trượng lão nhân, cái sau trên mặt mãi mãi cũng là bộ kia nụ cười hiền lành, nàng cao hứng chạy tới. Bên ngoài bà cố: "Ừm, chúng ta nhỏ sơ sơ lại trở nên đẹp." Thanh âm giản mua bên trong mang theo suy yếu, tóc trắng phơ y mắng nói thân thể của lão nhân ngày càng thấp, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy đối ngoại tằng tôn nữ yêu thích cùng cưng chiều, cùng một tia muốn nhìn cái này trưởng thành chờ đợi. "Mãi mãi, chúng ta trở về." Thời gian trôi qua thật nhanh, Thẩm Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy rõ ràng hôm qua mãi mãi còn tại cho nàng hái trên núi đào tự ăn, hôm nay đã là thân ảnh còn xuống, giống như trong gió nên tàn. Giang Phong dẫn theo một chút mới mẹ hoa quả cùng nấu cơm cần dùng đến đồ ăn, hắn mắt nhìn một phía, nghi ngờ nói: "Lão gia từ đâu?" Trước đó nhỏ sơ mới tới thời điểm, lão gia tử đều là đứng tại phía trước nhất, hiện tại ngay cả người đều nhìn không thấy, ngược lại là hiếm lạ. Mãi mãi thở dài, không nói gì, chỉ là nắm Giang Niệm Sơ hướng trong miếu đi đến. Trước kia 3 năm thời gian như thời gian qua nhanh, Vũ Thần miếu lại như cũng là tòa kia Vũ Thần miếu, chỉ là tượng đá cùng cao sử phảng phất bị tuế nguyệt phủ thêm một tấm lụa mỏng, nhiều một chút bụi bặm, rất nhiều nơi đều lưu lại tuế nguyệt dấu chân. Một lát sau, mãi mãi dẫn ba người đi vào một gian phòng ốc trước. Làm cổ xưa cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, bên trong căn phòng cảnh tượng như là một bức tranh ở trước mắt chậm chậm triển khai. Chỉ gặp nguyên bản rộng rãi trong phòng, trưng bày 2 đài chữa bệnh dụng cụ, bọn chúng thỉnh thoảng phát ra tiếng tít tít, giống như sinh mệnh đến ngược, tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Thẩm lão gia tử tĩnh tĩnh địa nằm tại trên giường, thân hình của hắn so với trước kia gầy gò rất nhiều, tựa như bị rút đi sinh mệnh lực cây khô, không còn có ngày xưa tinh thần phấn chấn. Giang Niệm Sơ hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, đáy mắt mang theo nghi hoặc. Nàng không rõ giữa ban ngày bên ngoài tầng tổ phụ tại sao muốn nằm ở trên giường, chẳng lẽ là tham ngủ còn chưa tỉnh ngủ sao? Nàng chưa kịp nghĩ lại, chỉ có thể ở nàng bên cạnh Thẩm Khuynh Nguyệt sờ sờ đầu của nàng, cúi đầu nhẹ giọng ôn nhu nói: "Sơ sơ, xe dương phía sau đồ ăn vặt giống như không mang theo đến, ngươi để phi công thúc thúc mang theo ngươi đi dưới núi cầm một cái đi." "Đồ ăn vặt? Ta cái này đi." "Chú ý an toàn." Hống đi tiểu nha đầu, thẳng đến nàng chạy xa, mãi mãi xử lấy quả trượng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trên giường bạn già, lúc này mới thở dài nói: "Đại khái một tuần trước hắn quét dọn vệ sinh thời điểm ngã một phát, về sau liền biến thành dạng này, rõ ràng trước kia nhảy nhót tưng bừng, hiện tại liên hạ giường đều khó khăn. Nếu như không phải Thẩm Trung Tiên an bài 2 tên bảo an, nếu không nhị lao bây giờ ngay cả thường ngày sinh hoạt đều vô cùng gian nan. Chỉ là ngã một phát, lại nghiêm trọng đến ngay cả giường đều hạ không được, đây đối với đã có tuổi người mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Nếu như nói Giang Niệm Sơn là khối tảng đá cứng rắn, lão gia tử kia chính là đồ sứ. Mặc dù nhìn như khỏe mạnh cứng rắn, cuối cùng chỉ là mặt ngoài, dù chỉ là đơn giản té xuống, lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình, không thể không nằm trên giường dưỡng thần, không biết có bao nhiêu đã có tuổi người, là bởi vì vẹn vẹn ngã một phát, liền rời đi như thế. Giang Phong mặc dù không phải bác sĩ, có thể hắn nhìn ra được lão gia tử mắt trần có thể thấy suy yếu. Chỉ sợ không phải cái này 2 đài dụng cụ, bọn hắn liền nhìn lão gia tử một lần cuối cùng cơ hội đều không có, khó trách nhạc phụ 2 ngày này một mực thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Người, cuối cùng cũng có vừa chết. Mỗi người từ ký sự bắt đầu liền biết rõ điểm ấy, theo niên kỷ tăng trưởng, đối chết lý giải liền sẽ càng phát ra sâu sắc, có người lựa chọn tiêu tan, có người lựa chọn dãy rủa, có thể thống khổ nhất là còn sống người nhà. Chương 108, trên thế giới đàn ông tốt nhất, hết lần này tới lần khác lớn há mồm. Chương 108, trên thế giới đàn ông tốt nhất, hết lần này tới lần khác lớn há mồm. Phong Hỏa tập đoàn, tầng chót nhất ngắm cảnh khu vực. Toàn bộ tập đoàn tọa lạc ở Giang Thành phồn hoa nhất địa khu, tại cao sử một chút liền có thể nhìn tận Giang Thành vẻ đẹp, nhưng từ khi tu thành về sau, Thẩm Trung Thiên nhưng lại chưa bao giờ tới qua nơi này, bởi vì đối với hắn mà nói, vương lòng mang ý nghĩa lộ ra sơ hở. Thân cư cao vị, không dám chút nào lười biếng. Nhưng hôm nay, hắn lại ngồi một mình ở sân thượng, bình tĩnh quan sát dưới chân thành thị, ánh mắt thâm trầm như vực sâu, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, lại không dám tới quấy rầy. Từ Điển thanh âm tại phía sau hắn vang lên: "Nguyệt Nguyệt bọn hắn đã đến, ngươi thật không định trở về nhìn xem sao? Nói không chừng là một lần cuối." "Ta ngược lại thật ra muốn trở về, nhưng lời của lão gia tử ta nào dám không nghe. Thân là con của người, phụ thân thể không tốt nằm ở trên giường." Thẩm Trung Thiên trong lòng khó chịu gấp, đương nhiên là nghĩ trước tiên chạy trở về tận hiếu, hắn cũng xác thực làm như vậy, thậm chí làm tốt đem toàn bộ tập đoàn giao cho nữ nhi cùng con rể chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, cùng ngày liền bị lão gia tử cho mắng trở về. Lấy Thẩm Hành Minh mạnh hơn tính cách, cho dù là đến chết cũng không muốn lộ ra mềm yếu một mặt, hắn thi hành theo chính là vạn vật tự nhiên, đối vạn sự thấy rất ấu, không thích nhất phiến tình tiết mục. Một điếu thuốc đống nhiên đưa tới Thẩm Trung Thiên trước mắt, hắn quét mắt không có đi tiếp. "Ngươi không phải không thích nhất ta hút thuốc sao? Làm sao bây giờ còn chủ động cho ta dâng thuốc lá?" Bớt nói nhảm, hôm nay là lễ riêng. Từ Điển đem khói miệng nhét vào trượng phu miệng bên trong, lầm bầm một câu về sau, lại lấy ra cái bật lửa thuốc lá cho nhóm lửa, làm xong những thứ này, nàng yên lặng ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống, cùng một chỗ cùng hắn quan sát tòa thành thị này. Trên núi muốn so thành thị hắc càng nhanh. Giang Phong còn tại chuẩn bị cơm tối, xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, rõ ràng nửa giờ sau vẫn là thiên minh, nửa giờ sau đã sắc trời ám trầm. Chờ hắn đem cuối cùng một bàn đồ ăn bưng đến trên bàn cơm, lão gia tử đã tại Thẩm Khuynh Nguyệt nâng đỡ, ngồi vào bên bàn cơm, đang bị Giang Niệm Sơ cuốn lấy, trong mắt tràn đầy ý cười. Bên ngoài tăng tổ, người tóc trắng nhìn thật xuất khí a, giống như so tuyết còn muốn bạch, ta có thể kiểm tra sao? Sơ sơ, không cho phép không có lễ phép. Không sao, chúng ta nhỏ sơ sơ muốn sở cứ sở. Khu khu. Nói còn chưa dứt lời Thẩm Hành Minh liền nhịn không được ho khan, sắc mặt thiếu đi mấy phần huyết sắc, có vẻ hơi trắng bệnh. Giang Phong thấy thế, vội vàng hô. Tranh thủ thời gian ăn cơm trước đi, bằng không thì đồ ăn đều nhanh lạnh. Giang Niệm Sơ có chút tiếc nuối, cầm lấy thuộc về nàng muỗng nhỏ con, điểm nhẹ đầu nói. Vậy được rồi. Mụ mụ, ban đêm ta có thể cùng bên ngoài tảng tổ cùng một chỗ ngủ sao? Có thể. Người một nhà ngồi tụ lại ở bên cạnh bàn cơm ăn cơm, trang diện có chút trầm tĩnh, ai cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, duy chỉ có Giang Niệm Sơ tiểu hoãn, rất nhanh liền bị các loại đồ ăn cho nhét tràn đầy. Liên nàng điểm này bụng nhỏ, đương nhiên không có khả năng ăn hết tất cả. Thế là những thứ này cuối cùng vẫn là tiến vào Giang Phong bụng, để hắn một trận phiền muộn, cảm giác hắn đều nhanh thành tiểu nha đầu này tiêu thực công cụ người. Bữa cơm này thời gian không dài không ngắn, bởi vì Thẩm Hành Minh thân thể còn không thể thời gian dài rời đi dụng cụ, đang ăn quá muộn sau bữa ăn, liền mang theo Giang Niệm Sơ trở lại nghỉ ngơi gian phòng. Cũng may giường cũng đủ lớn, bên ngoài tầng tổ tôn tam người cũng là sẽ không chen. Thẩm Khuynh Nguyệt đem rửa mặt xong Giang Niệm Sơ phóng tới trên giường, cho nàng thay đổi áo ngủ, cũng nhắc nhở: "Ngươi đêm nay đi ngủ cho ta thành thật một chút, không cho phép như cái cầu đồng dạng lăn qua lăn lại." Chán ghét mụ mụ, ngươi mới giống cầu đâu. Giang Niệm Sơ còn nhỏ gần lớn, cho dù bị thu thập qua mấy lần, vẫn như cũ không sợ thẩm nữ sĩ phong mang, nói xong cũng ôm tấm phẳng trốn vào trong chăn, nhìn nàng thích nhất phim hoạt hình. Có nhị lao ở bên cạnh cho nàng chỗ dựa, Thẩm Khuynh Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời phòng. Theo cửa phòng đóng lại, thế giới phảng phất đột nhiên một chút tiến tĩnh, đêm khuya tối thui nương theo lấy giữa rừng núi vẹt đều, Thẩm Khuynh Nguyệt bất chi bất giác liền đến Vũ Thần pho tượng trước, nàng ngẩng đầu nhìn pho tượng này. Nàng từ trước đến nay là không tin thần, chỉ cảm thấy cái gọi là tín ngưỡng, bất quá là thống trị người một loại thủ đoạn. Nhưng bây giờ nàng lại cực kỳ hy vọng, Vũ Thần thật tồn tại, giờ phút này ngay tại trên trời nhìn xem nàng, lắng nghe nội tâm của nàng rõ ràng nhất cầu nguyện. Để ra ra, có thể nhiều làm bạn nàng một đoạn thời gian. Có lẽ là thổi tới gió có chút lạnh, Thẩm Khuynh Nguyệt khó chịu ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy hai đầu gối, một lát sau lấy điện thoại di động ra, mở ra lục phao phao phát ra tin tức. Thế giới xinh đẹp nhất, Thẩm Khuynh Nguyệt, thối Giang Phong, ta tâm tình không tốt, nhanh lên tới hôm ta. Đầu kia cơ hồ là dây bể. Thế giới nhất tuấn lãng, Giang Phong, ta hiện tại có chút bận điệu, nào có ở không đi hống ngươi à. Thế giới xinh đẹp nhất, Thẩm Khuynh Nguyệt, ngươi có phải hay không muốn đổi lão bà? Không thương cứ việc nói thẳng. Thế giới nhất tuấn lãng, Giang Phong, ngươi liền không hỏi xem ta đang bận cái gì. Thẩm Khuynh Nguyệt cố nén trong lòng bất mãn, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh, đem biên tập tốt tin tức phát ra ngoài, nàng thề ra hỏa này trả lời nếu là không có thể làm cho nàng hài lòng, liền đem cái này số nam nhân cho đánh vào lãnh cùng một tháng. Vậy ngươi đang bận cái gì? Ta đang bận bị ôm lão bà a. Lần này không có tin tức, âm thanh trong trẻo thiết thiết thực thực tại Thẩm Khuynh Nguyệt sau lưng vang lên, có lẽ là nàng vừa rồi quá chuyên chú, lại không có phát giác được Giang Phong xuất hiện tại sau lưng. Giang Phong giắt Thẩm Khuynh Nguyệt tay, đem nàng cho kéo vào trong ngực ôm chặt lấy, dùng hành động để hống vị này không cao hứng Thẩm tiểu thư cảm thụ được ấm áp lồng ngực. Thẩm Khuynh Nguyệt bất mãn lúc trước trong nháy mắt tiêu tán, mặt nàng dán tại Giang Phong trước ngực, miệng bên trong nói lẩm bẩm: lần sau không cho phép làm những thứ này kinh hỉ, đùa nghịch ta rất có ý tứ sao? Thẩm Chư Chư, lời này của ngươi liền làm người rất đau đớn tâm a, ta thế nhưng là chiếu cố ngươi cảm xúc chuyên môn theo tới, chỉ sợ ngươi một cái nghị quần liền mẹ núi, ta còn phải tốn sức cho hải tử tìm mẹ kế. Ngươi yên tâm, nếu như ta muốn mẹ núi, khẳng định lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Nói Thẩm Khuynh Nguyệt tại Giang Phong bên hông hung hăng vặn dưới, nam nhân này bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, có thể đem người chiếu cố rất tốt, có thể nói các phương diện đều là mắt điểm. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là lớn há mồm đâu? Ngay tại Thẩm Khuynh Nguyệt trong lòng tẩu nhỏ thời điểm, Giang Phong một cái tay từ nàng bên hông xuyên qua, đem Thẩm Khuynh Nguyệt cho hoành eo ôm lấy, cái so đối mặt cái này đột nhiên cử động, vô ý thức ôm lấy cổ của hắn. Ngươi làm gì? Đã trễ thế như vậy còn có thể làm gì? Đương nhiên là trở về phòng đi ngủ a, đêm hôm khuya khoắt ngươi không chế lạnh, ta còn ngại lạnh đâu. Chương 109, cái kia khó mà quên được Hạ Thiên. Chương 109, cái kia khó mà quên được Hạ Thiên. Muốn nói vùng núi so sánh thành thị chỗ tốt, ngoại trừ thanh tịnh bên ngoài, chính là mùa hạ thời điểm, trên núi mặc kệ là buổi sáng vẫn là ban đêm, khí hậu đều rất nghi nhân, thổi tới gió đều là mát mẻ. Không giống thành thị bên trong, loại kia sóng nhiệt quần quần cảm giác, tựa như là bị nóng hóng gió mỗi giờ mỗi khắc thổi. Sáng sớm, người một nhà ăn xong điểm tâm. Trùng hợp hôm nay là bác sĩ đến phục kiểm thời gian, tại cho lão gia tử kiểm tra một phen về sau, đạt được kết quả trước mặt hai lần không sai biệt lắm. Bác sĩ, gia gia của ta tình huống của hắn như thế nào? Lão tiên sinh tình huống hiện tại cực kỳ đặc thù, cũng may hắn lâu dài rèn luyện, thể chất muốn so bình thường lão nhân tốt. Muốn khỏi hẳn là không thể nào, về phần có thể sống bao lâu, toàn bằng tiên ý cùng hắn tự thân ý chí. Nếu như lão gia tử còn có chấp niệm, khẳng định còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua một năm. Nếu là không có chấp niệm làm trèo trống, khi nào thì đi, bác sĩ cũng không nói được. Tiễn biệt bác sĩ, Giang Phong cùng Thẩm Khuynh Nguyệt liền đem còn tại trong chăn Giang Niệm Sơ sách bắt đầu, thay đổi y phục chuẩn bị đi dưới núi mua giữa trưa muốn làm đồ ăn, thuận tiện rèn luyện nha đầu này. Mặc xong quần áo Giang Niệm Sơ đứng tại bậc thang một bên, nàng thận trọng hướng phía dưới nhìn lại, sau đó vội vàng lùi về đầu, khổ khuôn mặt nhỏ nói: "Mụ mụ, ta đột nhiên bụng có đau một chút." Điểm ấy diễn kỳ cái nào giấu giếm được Thẩm Khuynh Nguyệt, nàng thản nhiên nói: Để ngươi bình thường ăn nhiều số không như vậy ăn, khẳng định là hôm qua đồ ăn vặt ăn quá nhiều đưa tới, nhìn ngươi đau nhức thành cái dạng này, vậy sau này không cho phép ngươi lại đụng linh thực, mụ mụ cũng là vì ngươi tốt.
Cái này sao?
Ải, ta đột nhiên liền đã hết đau ải.
Đã hết đau, vậy thì đi thôi.
Giang Nghiệm Sơ chỉ có thể rầu rĩ không vui hướng phía dưới bậc thang đi đến. Cái này khiến Thẩm Khuynh Nguyệt che lấp tâm tình tốt bên trên không ít, đi theo tiểu gia hỏa bên người, đi xuống chân núi, nhìn cũng rầu rĩ không vui. Không ra Giang Phong dự kiến, đường xuống núi trình mới đến một nửa, Giang Nghiệm Sơ thì không chịu nổi chết sống không chịu tiếp tục đi tới đích, bất quá có thể đi đến giữa sườn núi, cũng coi là vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao, nha đầu này bình thường trừ ăn ra chính là ngủ, thời gian qua té ngã tiểu trừ không có khác nhau. Vũ Thần núi phụ cận phân bố to to nhỏ nhỏ mười mấy thôn xóm, mà thị trấn chỉ có một cái, ở vào khu vực trung tâm khu vực, gọi là Xuân Vũ trấn. Vừa lúc hôm nay là đi chợ thời gian, còn chưa tới trên trấn, liền có thể trông thấy ven đường chắn đầy các loại xe xích lô cùng xe điện, tiếng còi bên tai không dứt. Mười dặm tám hương thôn dân đều đem nhà mình ăn không hết đồ ăn cùng loại thịt cầm tới trên trấn bán đi. Giá cả cũng tương đương lợi ích thực tế. Giang Phong đại khái nhìn xuống, thịt heo ít nhất phải so trong thành tiện nghi bên trên 1/3 dáng vẻ, về phần rau quả, 10 đồng tiền liền có thể mua một năm lớn. Kia từng cái chủ quán dắt giọng hô hào, bán thịt heo lặc, mới mẻ ăn ngon thịt heo rừng. Sáng hôm nay vừa giết, lại không mua qua sẽ nhưng liền không có. Thuốc diệt chuột, con rắn thuốc, chỉ cần một bình, liền có thể để trong nhà chuột con rắn toàn bộ diệt tuyệt. Bán ngắn tay còn đùi, lão bản lập nghiệp thất bại chạy trốn, phát không dậy nổi tiền lương chỉ có thể cầm quần áo đến gắn nợ, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, một kiện cũng là bán buôn giá. Giang Nghiệm Sơ ngồi tại Giang Phong trên bờ vai, ánh mắt đen lấy hiếu kỳ đánh giá bốn phía chẳng cảnh, lần đầu tiên tới trong thôn nàng, đối hết thể chung quanh đều cảm thấy rất có mới mẻ cảm giác. Thần Khuynh Nguyệt vốn còn muốn cho nữ nhi mua hai bộ quần áo. Nha đầu này là một năm một cái dạng, năm ngoái đầu năm mới mua quần áo, đến năm nay hạ thiên liền đã không vừa vặn. Có thể coi lại mắt những cái kia trong tiệm bán quần áo kiểu dáng, nàng lập tức liền không có hứng thú. Cũng không phải nói vật liệu rất dở, dù sao là nữ nhi mặc không phải nàng mặc, vấn đề là những y phục này thực sự quá xấu, lao bản la hét là kiểu mới nhất, kỳ thật đoán chừng là mấy năm trước tồn kho hàng. Nhìn thấy cái bán mức quả sạp hàng, Giang Nghiệm Sơ hai mắt tỏa sáng, bắt lấy dưới thân lão phụ thân tóc, ngón tay nhỏ hướng bên kia nói: "Ba ba, ta muốn cái kia." "Tê Khuê nữ ngươi có thể hay không điểm nhẹ, đây là định đem lão ba ta biến thành đất trung hải sao? Ta đi ra ngoài cũng không có mang tiền, muốn ăn tìm ngươi mẹ đi." "Mụ mụ." Bù không được tiểu nha đầu tội nghiệp ánh mắt, Thẩm Khuynh Nguyệt ghét bỏ lấy ra một tờ trăm nguyên tờ cho nàng, cân nhắc đến trên trấn lão nhân tương đối nhiều, phần lớn là lão niên cơ, bởi vậy nàng chuyên môn chuẩn bị một chút tiền mặt. Giang Nghiệm Sơ hấp tấp chạy đến mức quả trước sạp, lão bản cười tiếp nhận tiền, sau đó đem bốn cái mức quả cùng tiền lẻ đưa cho nàng. Chạy về tới Giang Nghiệm Sơ bắt đầu chia mức quả. Giang Phong lúc đầu cho là có hai cây là hắn cùng nàng dâu, vừa mới chuẩn bị đi đón, không nghĩ tới liền nghe tiểu nha đầu đần độn cười nói: "Ta một cây, bên ngoài bà cố một cây, bên ngoài tằng tổ phụ một cây, ta lại một cây, ha ha ha." Giang Phong trầm mặc thu hồi vừa rũi ra tay, nữ nhi này xem như nuôi không. Mua xong giữa chưa phải dùng đến đồ ăn, Giang Phong đám người liền bước lên trở về, dù sao ba người bọn hắn tại một đám người bên trong thực sự quá dễ thấy, thỉnh thoảng liền có người hiếu kỳ dò xét chính mình. Loại này nhìn gấu trúc lớn giống như ánh mắt, Giang Phong có thể chịu không được. Giang Nghiệm Sơ ngồi trở lại lao đăng trên bờ bay, đắc ý ăn mức quả. Về nhà lạc. Thời gian có khi qua đi rất nhanh, cũng có khi qua rất chậm. Trong thời điểm để cho người ta cảm thấy một ngày bằng một năm, vội vàng mấy năm trôi qua, tựa như cái gì đều không có lưu lại, nhanh thời điểm, chỉ là nhoáng một cái, liền đã từ thịnh hạ đến mát mẻ mùa thu. Trên núi lá cây ố vàng, có chút cuốn lên, không biết nơi nào tới cơn gió thổi, đầy khắp núi đồi đều là phất phới lá vàng. Lão gia tử thân thể như trước vẫn là như vậy, lúc nói chuyện thỉnh thoảng liền sẽ ho khan. Trạm vào tối, dáng chiều dư huy chiếu xuống mép giường. Thẩm Hành Minh lưng tựa đầu giường, chỉ mặc kiện rộng lượng áo ngủ, chỗ cổ áo lộ ra hắn thân thể gầy yếu, tựa như có thể trông thấy toàn bộ khung xương, các loại cảm giác khó chịu quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hắn đem những thứ này toàn diện không nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, bình tĩnh nhìn qua ở trong viện chạy chơi diều tiểu nữ hải. Cảnh tượng này cùng vài thập niên trước một màn cơ hồ giống nhau. Mặc kệ là phiêu lạc đến trong viện phong diệp, vẫn là ở bên thai tiếng vọng như chuông bạc thanh thúy tiếng cười, khác biệt duy nhất chính là đã từng tiểu nữ hải đã lớn lên trưởng thành, nhưng vẫn là sẽ có tiểu nữ hải ở trong viện chơi đùa. Trước kia là, hiện tại là, dạng này một màn, về sau đại khái cũng sẽ phát sinh. Hai tháng này đến, Thẩm Hành rõ là đối với mình thân thể hiểu rõ nhất, hắn cũng là người, cũng sẽ sợ hãi tử vong, có thể giờ khắc này, hắn ý nghĩ bỗng nhiên rộng rãi bắt đầu. Chết, giống như cũng không có gì đáng sợ. Qua đi hơn 10 phút, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân. "Ra ra, đến tẩy một chút mặt đi." Rất nhanh Thẩm Khuynh Nguyệt bưng nước nóng xuất hiện tại cửa ra vào, nhưng khi nàng nhìn thấy trong phòng tràng cảnh lúc, sừng sốt một cái tại nguyên chỗ, hốc mắt mắt trần có thể thấy đỏ lên. Cái tiếng ngày xưa làm cho người cảm thấy bực bội tiếng tít tít biến mất không thấy gì nữa, dụng cụ biểu hiện trên màn ảnh chính là một đầu thẳng tắp lục tuyến. Lão nhân tóc trắng dựa lưng vào đầu giường, túi đầu dường như tại ngủ say, phản phất cùng ngày xưa không có gì khác biệt, chỉ là khoe miệng nhiều một tia an tưởng tiêu dung. Một ngày này, để Thẩm Khuynh Nguyệt vĩnh viễn ghi khắc. Sinh lão bệnh tử tuy là trạng thái bình thường, nhưng là thật đến một ngày này, tất cả lý trí đều bù không được những cái kia sớm chiều trung đụng từng ly từng tí. Giờ khắc này Thẩm Khuynh Nguyệt rốt cuộc minh bạch, nguyên lai trên thế giới thật tồn tại không kịp. Không kịp chính là rốt cuộc không có cách nào cùng đã từng những cái kia mặt đối mặt người nói chuyện. Không kịp chính là chờ ngươi rốt cuộc bắt đầu khóc giống thời điểm, hết thảy đều trở về không được. Tại một cái thưa thất bình thường chạm vào tối, có người vĩnh viễn lưu tại đêm tối tiến đến trước đó, kia là trên thế giới đối nàng người trọng yếu nhất, cũng là trên thế giới này nàng yêu nhất, cũng yêu nàng nhất người. Chương 110, về Giang Thành, chương 110, về Giang Thành. Một ngày này, Vũ Thần đỉnh núi tụ mã người. có biết tin tức, thả tay xuống bên trong việc nhà nông, từ các nơi chạy tới thôn dân, cũng có nơi đó thôn quan huyện, còn có đi suốt đêm về Thẩm Trung Thiên cùng Tư huyện, cùng Ôn Mụ. Nhìn qua trong đường treo tấm kia ảnh đen trắng, phía trên là Thẩm Hoành Minh hòa Ái Tiểu Dung, liền ngay cả tươi sống ngang tàng Giang Nhậm Sơ, hôm nay cũng lộ ra phá lệ trầm mặc. Ba ba, ta có phải hay không sẽ không còn được gặp lại bên ngoài tàng tổ phụ rồi? Tiểu nữ hài ngẩng đầu, dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn qua phụ thân của nàng, khát vọng hắn nói ra còn có thể gặp lại trả lời. Giang Phong không biết nên trả lời như thế nào nàng, chỉ có thể ngồi xổm người xuống đem khuê nữ ôm vào trong ngực, vỗ vỗ phía sau lưng nàng mặc cho nước mắt của nàng ướt nhẹp vào áo. Thân nhân qua đời, đối một cái còn chỉ có hài tử 1-2 tuổi tới nói, quá mức tàn khốc. Trên thế giới này đại đa số người cũng sẽ không kinh lịch loại thống khổ này, thân nhân thời điểm chết, phần lớn đều tại ngoại địa vội vàng kiếm tiền nuôi gia đình, tại thân nhân trước khi lâm chung, có thể có cơ hội giữ ở bên người tận hiếu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nguyên nhân chính là giữ ở bên người tận hiếu, làm thân nhân lúc rời đi, mới có thể càng thấy tàn khốc. Trong từ đường, cái kia tại trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, tại toàn bộ Giang Thành như mặt trời ban trưa Thẩm Trung Thiên, giờ phút này cũng chỉ có thể che mặt khóc giống, mà Thẩm Khuynh Nguyệt tĩnh tĩnh đứng tại phụ thân bên người, trong hốc mắt không có một giọt nước mắt. Bởi vì gia gia lúc còn sống nói qua, tại hắn đi ngày ấy, ai cũng có thể khóc, duy chỉ có hắn cái này yêu nhất tôn nữ không thể khóc, bởi vì nếu như hắn nhìn thấy, sẽ rất đau lòng. Cố nén không cho nước mắt chảy ra đến, đôi này Thẩm Khuynh Nguyệt tới nói, là loại khó mà chịu được thống khổ. Nếu như có thể mà nói, nàng cỡ nào nghĩ trở lại Hạ Thiên. Không phải cái kia Hạ Thiên đến cỡ nào tốt, mà là tại cái kia Hạ Thiên, vĩnh viễn sẽ có người trong nhà đợi nàng mặc cho nàng tùy hứng nũng nịu. Tang lễ kéo dài 7 ngày, trải qua mọi người nhất trí thương nghị, cuối cùng quyết định đem lão gia tử táng tại Vũ Thần đỉnh núi, hàng năm trong miếu những cái kia hoạt động cũng sẽ không đình chỉ, Thẩm Khuynh Nguyệt sẽ mời người chuyên môn đến chủ trì. Cái này một tòa miếu không lớn, lại chút xuống ra nửa đời người tâm huyết. Nói cái gì nàng đều sẽ không để cho Vũ Thần miếu như vậy hoang phế. Lại tại Vũ Thần núi dừng lại 2 tháng sau, Giang Phong cùng Thẩm Khuynh Nguyệt mang theo Giang Niệm Sơ trước một bước trở lại Giang Thành, mà Thẩm Trung Thiên cùng Tư huyện quyết định ở trên núi dừng lại 3 năm, cho lão gia tử giữ đạo hiếu, đồng thời lưu tại mẫu thân trước người tận hiếu. Khi còn sống, lão gia tử không cho hắn nhiều chuyện, hiện tại lão gia tử đi, giữ đạo hiếu bao lâu liền đến phiên Thẩm Trung Thiên đến quyết định. Đương nhiên, trong đó cũng bao hàm một chút xíu muốn làm vung tay lão bản ý nghĩ. Bất quá chỉ có một chút. Tới gần tháng 12, cái kia quen thuộc lanh ý quét sạch tại trong thành thị, để cho người ta không còn chỗ ẩn thân, dù là thân ở gian phòng, cũng sẽ cảm thấy tay cương chân cứng rắn. Vì ứng đối sắp đến Tết Xuân, toàn bộ Phong Hỏa tập đoàn giống như đài tinh vi máy móc, công suất toàn bộ triển khai, tăng ca đến đêm khuya là chuyện thường xảy ra. Người quản lý tập đoàn Thẩm Khuynh Nguyệt, tự nhiên là làm gương tốt. Đây là tác phong của nàng, mọi thứ đều sẽ dựng nên tấm gương, để phía dưới lòng người cam tình nguyện đi theo, dù sao người lãnh đạo trực tiếp đều tại tăng ca, bọn hắn nhân viên cái nào có ý tốt đi. 5 triệu, Giang Thành thị khu. Giáng chiều đầy trời, đường cái bị trận chật như nêm tối, cưới xe điện cùng hưởng xe đạp thông cần người, toàn bộ hành trình hùng hùng hổ hổ, bị đông cứng đến run rẩy, so sánh với dưới, lái xe hơi người liền muốn hài lòng rất nhiều. Trọn vẹn chặn lại hơn phân nửa giờ, Giang Phong mới rốt cục lái xe tới đến tập đoàn cao ốc hạ. Mặc màu hồng quần yếm Giang Niệm Sơ đi ở phía trước, trong tay nàng mang theo phần cơm hộp, trên mặt tràn đầy tự tin, đã từ bên ngoài tảng tổ phụ qua đời trong bi thương đi ra. Tiểu hài tử chính là điểm này tốt, bệnh hay quên lớn. Thủ vệ hai tên bảo an nhìn thấy cái này bạch bạch nộn nộn tiểu đại hoa, cười ha hả treo lên chào hỏi. Sơ sơ, đến cấp ngươi mụ mụ đưa cơm a. Ngang, đây chính là ta tự mình làm đâu. Ai ôi khó lường a, tuổi nhỏ như thế liền học được cho mụ mụ nấu cơm á. Thật là một cái tiểu thiên tài, không giống nhà ta tiểu tử thúi, cả ngày chỉ biết chơi trò chơi. Mau vào đi thôi, đừng đông lạnh lấy. Giang Phong cười cùng các nhân viên an ninh hàn huyên hai câu, thẳng đến bị Giang Niệm Sơ thúc giục, lúc này mới đi theo tiến vào tập đoàn cao ốc, trực tiếp đi tới thang máy. Khoảng thời gian này là giờ cao điểm, đi thang máy không ít người. Cơ hồ cách mỗi 2 tầng thang máy liền sẽ ngừng một chút, sau đó tiến vào một nhóm nhân viên, khi bọn hắn nhìn thấy mãi hô hô tiểu nha đầu về sau, tâm tình tốt bên trên không ít, không keo kiệt cho ra một chút nhỏ đồ ăn vặt. Kết quả là, Thẩm Khuynh Nguyệt còn tại trong văn phòng túi đầu xem văn kiện, lúc này cửa ban công không có dấu hiệu nào để ra, trong nội tâm nàng rõ ràng, khẳng định là trong nhà hai cái tên dở hơi đến. Trước kia Giang không gõ cửa liền tiến nàng văn phòng, chỉ có Giang Phong. Mà bây giờ lại thêm một cái. Mụ mụ, ta cùng ba ba đưa cơm cho ngươi tới rồi. Cơm tối hôm nay thế nhưng là ta tự mình làm nha, cam đoan ăn ngon đến để ngươi khó quên. Nghe được câu này Thẩm Khuynh Nguyệt ấn tượng đầu tiên chính là, ban đêm muốn tiêu chảy. Một cái ngay cả phòng bếp cái bàn đều với không tới tiểu nha đầu, còn nấu cơm. Giang Niệm Sơ đem hoang dại tam đại túi các loại đồ ăn vặt phóng tới trên ghế salon, sau đó không kịp chờ đợi mở ra hộp cơm đóng, hướng mama biểu hiện ra nàng thành quả lao động. Dán đầy phim hoạt hình tiếp giấy trong hộp cơm, một nửa là hạt tròn sung mãn cơm trắng, một nửa là dưa leo xào thịt, là rất phổ thông chuyện thường ngày. Thẩm Khuynh Nguyệt hồ nghi nhìn về phía đứng tại thân nữ nhi sau Giang Phong, ánh mắt kia tựa như đang nói, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Hai vợ chồng cỡ nào tâm hữu linh tê, Giang Phong lập tức minh bạch nàng dâu nghĩ biểu đạt ý tứ. Thứ này ăn sẽ chết sao? Thế là hắn tự tin giơ ngón tay cái lên, biểu thị tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Khuynh Nguyệt lúc này mới yên tâm cầm lấy đũa, hương vị không quan trọng chỉ cần có thể ăn là được, nếu là ăn vào một nửa liền để xuống đũa, cái kia nhiều thường nữ nhi tâm, còn không có động đũa, nàng còn có thể lấy thân thể nguyên nhân cự tuyệt. Nàng đầu tiên là dùng đũa kẹp lên cơm nếm nếm, ân, không có vấn đề. Thế là nàng lại đem ánh mắt đặt ở dưa leo xào thịt bên trên, nàng kẹp lên một mảnh thịt bỏ vào trong miệng nhấm nhướt, biểu lộ lập tức ngưng kết. Loại cảm giác này phải hình dung như thế nào đâu? Vị chua, vị cay, vị ngọt, cay đắng, cơ hồ các loại hương vị đều bao quát đến cùng một chỗ, khó mà hình dung. Nhất là Thẩm Khuynh Nguyệt vị giác sớm đã bị Giang Phong vị này đâu biết, nuôi rất xảo trá. có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Giang Nghiệm Sơ một mặt mong đợi nhìn qua nàng, ánh mắt là như thế chân thành tha thiết. "Mụ mụ, ta làm đồ ăn ăn ngon không?" Chương 111, Khương Thiến bà ngoại, chương 111, Khương Thiến bà ngoại. Mặc dù bình thường đối nữ nhi quản giáo nghiêm khắc, nhưng Thẩm Khuynh Nguyệt vẫn là rất cưng chiều Giang Nghiệm Sơ, nhất là tại gia gia sau khi qua đời, liền càng thêm chân quý người nhà ở giữa tình cảm. Giờ phút này nhìn thấy tiểu gia hỏa cái này mong đợi biểu lộ, Thẩm Khuynh Nguyệt chỉ có thể giả vờ ăn ngon tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nói: "Ừm, làm vẫn được, lần sau chú ý ít thả điểm muối." "Thật cục." "Hắc hắc, ta liền nói mụ mụ khẳng định sẽ thích, đây chính là phim hoạt hình bên trong rẻ yêu hương vị, ba ba còn nói không được chứ, xem xét chính là ngoài nghề." Giang Phong, 6. Náo loạn một trận, hắn còn biến thành ngoài nghề. Thẩm Khuynh Nguyệt biểu thị đừng để nàng biết là cái nào bộ phim hoạt hình dạy bậy, nếu không nàng không phải vận dụng tiền giấy năng lực đem biên kịch bắt tới rút một trận. Cũng may lượng chuẩn bị không nhiều. Thẩm Khuynh Nguyệt cố nén khó chịu, 10 phút đồng hồ liền đem trong hộp cơm đồ ăn ăn sạch sẽ, đã cơm ăn xong, vậy bây giờ liền nên đến phiên thu được về tính sổ. Nàng liếc mắt Giang Phong, cầm khăn tay lau xong miệng về sau, đối nữ nhi nói ra: "Sơ sơ, ngươi đi ra ngoài trước một chút, mụ mụ có chút thì thầm muốn cùng ba ba nói, đợi lát nữa ngươi tại tiến đến được không?" "Thì thầm? Cái gì thì thầm? Ta muốn nghe, ta muốn nghe." "Ngoan, ta nghe nói hôm nay nhà ăn mua rất nhiều đồ ăn vặt đồ uống, ngươi đi xem một chút có hay không thích à, để A Di lấy cho ngươi một điểm." Tại đồ ăn vặt dụ hoặc dưới, Giang Nghiệm Sơ hấp tấp bị hướng đi. Theo cửa ban công lần nữa đóng lại, Thẩm Khuynh Nguyệt biểu lộ triệt để lạnh lẽo bắt đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Phong, tiếu dung âm trầm, có chút làm người ta sợ hãi. Giang Phong cảm thấy dự cảm bất tường, vô ý thức lui lại hai bước. "Nàng dâu, ngươi muốn làm gì? Còn dám hỏi ta muốn làm gì? Vừa mới ngươi không phải nói sơ sơ cơm có thể ăn sao? Nói, ngươi có phải hay không cố ý, biết nàng ném loạn gia vị, còn để cho ta ăn? Hoan uổng a. Ta rõ ràng là muốn nói ăn không chết người. Ngươi còn muốn để cho ta chết?" "Sú nam nhân, lấy đánh." Hai người không có hình tượng chút nào ở văn phòng truy đuổi bắt đầu, Giang Phong còn ý đồ giảm biện, làm sao nói càng nhiều sẽ chỉ làm Thẩm Khuynh Nguyệt quyền nhanh càng nhanh, sự thật chứng minh, ngàn vạn không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Cũng may Giang Phong tìm tới cơ hội chạy ra văn phòng, đang chạy tiến thang máy sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thang máy bắt đầu hạ xuống, rất nhanh tại lầu một tầng dừng lại. Làm cửa thang máy mở ra lúc, đứng tại cổng người nhìn thấy Giang Phong sau sửng sốt một chút, Khương Thiến kinh ngạc nói: "Giang ca." "A, là tiểu Khương a." Giang Phong cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng thế, mặc dù hắn không phải Thanh Vân ăn uống lão bản, nhưng Thanh Vân ăn uống công ty trụ sở vẫn là tại tòa nhà này, người quen biết cũ chạm mặt rất bình thường. Tại Khương Thiến sau lưng còn đi theo một già một trẻ, hẳn là nàng trước đó đề cập qua bà ngoại cùng muội muội. Quả nhiên, một giây sau Khương Thiến liền giới thiệu nói: "Giang ca, đây là bà ngoại ta, nàng nhất định phải đến xem ta công tác hoàn cảnh, đúng lúc ta hai ngày này thông thả, cho nên liền mang nàng tới xem một chút." "Tiểu Vũ, còn không mau chào hỏi." Tiểu nha đầu nhìn niên kỷ hẳn là mới vừa lên sơ trung dáng vẻ, khuôn mặt còn lộ ra rất non nớt, giòn tan bắt chuyện qua về sau, liền nhanh chóng túi lầu xuống, còn rất thẹn thùng. Bà ngoại biết được người tuổi trẻ trước mắt chính là mình tôn nữ ân nhân về sau, đối Giang Phong một trận cảm động đến rơi nước mắt, nói lại vẫn bôi thu hút nước mắt tới. Cũng là bởi vì Giang Phong, các nàng một nhà mới có thể đem đến trong thành đến ở, nào giống trước kia, ngay cả ăn cơm đều ăn không đủ no. Đối với Giang Phong tới nói đây chỉ là chuyện nhỏ, có thể đối Khương Thiến bọn người tới nói, ân cùng tái tạo. Nói là ân cứu mạng cũng không đủ. Khương Thiến vừa vặn muốn dẫn lấy bà ngoại cùng muội muội đi nhà ăn ăn cơm chiều, thấy thế, Giang Phong nghĩ đến cũng không có việc gì, liền theo cùng nhau. Làm bốn người đến phòng ăn thời điểm, rất nhiều nhân viên đã ăn xong tiếp tục làm việc công việc đi. Giang Phong quét mắt nơi hẻo lánh đồ ăn vặt khu vực, quả nhiên phát hiện cái chồng mông lên tại tìm kiếm đồ ăn vặt tiểu nãi hoa, cũng không chính là nhà hắn cái kia tham ăn tiểu nãi hoa. Nhìn liệu bộ này, là muốn đem toàn bộ đồ ăn vặt đều cho chuyển về nhà mới bằng lòng bỏ qua. Không có cách nào, Giang Phong chỉ có thể đi sang ngồi, một tay nhẹ nhõm mang theo tiểu nãi hoa sau cổ áo, dẫn theo đi trở về đến Khương Thiến ba người bên này. Lúc này Khương Thiến đã đánh tốt cơm, tò mò nhìn Giang Phong trong tay không ngừng dãy rủa tiểu nha đầu. Chán ghét. "Ba ba, ngươi thả ta ra. Ngươi nếu là lại không buông ra, ta ban đêm liền cùng ông ngoại bà ngoại cùng mãi mãi cáo trạng, để bọn hắn đánh ngươi cái mông." Giang Phong không khách khí một bàn tay đập vào nàng trên mông. "Ít cầm ông ngoại ngươi bọn hắn tới dọa ta, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ăn đồ ăn vặt muốn tiết chế, đáng đời ngươi những cái kia đồ ăn vặt đều bị mụ mụ ngươi cho lấy đi." "A nha." Vùng vẫy vài phút qua đi, có thể là mệt mỏi, Giang Nghiệm Sơ lúc này mới một mặt không phục ngồi tại Giang Phong trong ngực. "Đừng nói cái này một lớn một nhỏ đợi cùng một chỗ, nhìn xem tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ cùng phóng đại bản." Bồi tiếp Khương Thiến bà ngoại cơm nước xong xuôi, Giang Phong mắt nhìn thời gian cảm thấy cũng kém không nhiều, lúc này mới xách lấy tiểu nãi hoa cáo biệt, chuẩn bị trở về trên lầu thông chi nàng dâu về nhà. Khương Thiến bà ngoại nhìn qua hai cha con bóng lưng, nói khẽ: "Thiến Thiến à, về sau nhưng phải hảo hảo cảm tạ tiểu Giang lão bản, có lẽ đối với người ta tới nói, chúng ta không có trọng yếu như vậy, nhưng là tâm ý nhất định phải truyền đạt đến." "Ta biết, bà ngoại." Khương Thiến rõ ràng coi như nàng có tài năng, nếu như không có gặp được Giang Phong, kết quả tốt nhất chính là tiến vào một công ty, cầm ít ỏi thu nhập làm cái nhỏ trong suốt, căn bản chưa trưởng thành cơ hội. Trên thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu người có năng lực, điểm ấy nàng rất rõ ràng, cho nên đối tự thân định vị rất rõ ràng, chưa từng dám có cái gì dạ tâm. Cũng là điểm ấy mới khiến cho bà Nguyên tại tiếp nhận công ty về sau, dịu dắt Khương Thiến vì người đứng thứ hai. Dạng này một cái hiểu chuyện, lại có năng lực nhân viên, thử hỏi người lao bản nào sẽ không thích. Tương phản đơn giản chính là cái bà bối. Đêm đó, Văn Phong hơi lạnh. Giang Phong lái xe trên đường về nhà, Thẩm Khuynh Nguyệt ôm Hải Tử ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Mới vừa lên xe thời điểm, Giang Nghiệm Sơ còn giúp tại mụ mụ trong ngực một trận phàn nàn, báo cáo ba ba đánh nàng cái mông, kết quả nói chính mình trước mệnh dã rời ngủ tiếp đi. Cầm qua tấm thảm đắp lên trên người nữ nhi phòng ngừa nàng cảm lạnh, Thẩm Khuynh Nguyệt bỗng nhiên nói ra: "Nếu không cho Sơ Sơ đi tìm nhà trẻ đi, nàng hiện tại mỗi ngày đi theo bên người chúng ta, thời gian dài sẽ dưỡng thành tính ỷ lại, mà lại nàng hiện tại cũng đã 3 tuổi, cũng nên đi trường học." Nàng đối nữ nhi tuổi thơ nhất là quan tâm, có lẽ là nàng không chút trải qua có tình thương của cha cùng tình thương của mẹ tuổi thơ, mới càng hy vọng nữ nhi vượt qua nàng đã từng hy vọng sinh hoạt. Giang Phong cảm thấy lời này có chút đạo lý, 3 tuổi tiểu bằng hữu, cũng nên có chút người đồng lứa bằng hữu. "Được, hai ngày này ta xem một chút có hay không thích hợp trường học, tốt nhất tìm cái quý tộc tư nhân trường học, nếu không lấy nha đầu này đần độn tính cách, không phải bị xa lánh không thể." Dù sao Giang Niệm Sơ xem xét chính là loại kia nguyện ý thường xuyên cho bằng hữu chia sẻ đồ ăn vặt đồ đần. Làm như vậy không có gì không đúng, ngẫu nhiên chia sẻ là có cần phải, nhưng nếu là thường xuyên chia sẻ lời nói, người khác liền sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, một lúc sau liền dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng bị cô lập. Đôi này hài tử tâm lý khỏe mạnh trưởng thành, cũng không tốt. Chương 112, Giang thành tư nhân quý tộc trường học, chắc trị, chương 112, Giang thành tư nhân quý tộc trường học, chắc trị. Cân nhắc đến chuẩn bị đưa Giang Niệm Sơ đi nhà trẻ, Thẩm Khuynh Nguyệt không yên lòng Giang Phong làm việc, thế là thoái thác ngày thứ 2 công việc, chuẩn bị tự thân đi làm. Thế là ngày thứ 2, một nhà ba người một giấc liền ngủ đến giữa trưa. Giang Phong là cái thứ nhất tỉnh, không phải là bởi vì hắn ngủ đủ rồi, mà là bị nóng tỉnh, hắn mở mắt túi đầu xem xét, phát hiện quả nhiên là tiểu gia hỏa nút ở trong ngực hắn, đang ngủ say. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Còn chưa ngủ thời điểm, Giang Niệm Sơ thích cùng Thẩm Khuynh Nguyệt cùng một chỗ ngủ, lấy tên đẹp mụ mụ trong ngực càng hương, kết quả ngày thứ 2 khi tỉnh ngủ, luôn luôn xuất hiện tại Giang Phong trong ngực. Có lẽ đây là đến từ ba ba cảm giác an toàn đi. Tại tuyệt đối cảm giác an toàn trước mặt, mụ mụ cũng không thơm. Theo Giang Phong ngáp một cái xuống giường, hắn kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu xạ tiến gian phòng bên trong, toàn bộ phòng ngủ trở nên trong suốt, máy điều hòa không khí ý lạnh đều bị đuổi tản ra không ít. Một lớn một nhỏ hai đầu con heo lười, lúc này mới từ trên giường đứng lên. Giang Phong tốn hao một phút thời gian rửa mặt xong, liền đi tới dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, thuận tiện quét dọn vệ sinh chờ làm xong thời điểm, đã tiếp cận 12 giờ trưa. Không có cách, trước kia quét dọn vệ sinh sống đều là từ quản gia phụ trách. Có thể sớm tại Giang Niệm Sơ sau khi sinh đại khái 1 năm rưỡi khoảng chừng thời gian, từ quản gia cũng bởi vì niên kỷ vấn đề, lực bất tòng tâm, chủ động mời tử, về nhà chiếu cố Tôn Nhi đi. Giang Phong cũng không cách nào cưỡng cầu, dù sao người ta bận rộn hơn nửa đời người, Lâm lão nếu là còn không thể hầu ở Tôn Nhi bên người, kiếm nhiều tiền như vậy còn có cái gì ý nghĩa. Nếm qua một trận phong phú cơm trưa, Thẩm Khuynh Nguyệt lái xe tới đến Giang Thành một mảnh khu rừng. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố cũng không xa, tương phản còn rất gần ấn lý tới nói dạng này hoàng kim vị trí, hẳn là rất thụ nhà đầu tư hoang nên, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt tất cả đều là cao lớn cây cối. Chỉ vì cái này nguyên một phiến khu rừng đều là giáo khu, từ nhà trẻ đến tiểu học, từ tiểu học lại đến sơ trung, lại từ sơ trung đến cao trung, nơi này đều bao hàng có. Toàn bộ khu rừng đều bị một tầng cao lớn vách tường quay chung quanh, phía trên quấn quanh lấy lưới điện, cơ hồ mỗi qua 5 phút đồng hồ liền sẽ có một đội tuần tra bảo an đi qua. Những người an ninh này từng cái thân thể trắng kiện, đều là người luyện võ. Dũng Dư Sở tại cửa vào vị trí dừng lại, một tên thủ vệ bảo an vội vàng chạy chậm tới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Thẩm Khuynh Nguyệt cái kia làm cho người mê mội gương mặt, toàn thân cái kia cố lãnh diễm khí chất cao quý, làm cho người không dám nhìn nhiều. "Ngài tốt, phía trước là tư nhân khu vực, nhân viên không quan hệ cấm chỉ đi vào. Xin hỏi có chuyện gì không?" Bảo an thái độ rất khách khí, dù sao như thế một cố đỉnh cấp xe sang trọng bày ở cái này đâu. Thẩm Khuynh Nguyệt từ tốn nói: "Ta hôm qua đã cùng Trác hiệu trưởng tán gẫu qua, hôm nay là mang ta nữ nhi đến nói chuyện nhập học sự tình." "A, là Thẩm nữ sĩ cùng Giang tiên sinh đi, chờ một lát ta lập tức liền cho đi." Bảo an không dám chế mãi, bước nhanh trở lại trong môn, theo hắn đè xuống điều khiển từ xa bên trên lục sắc cái nút, cái kia phiến nặng nề cửa sắt lớn chậm rãi hướng hai bên triển khai. Giang Phong lái xe lái vào giáo khu. Phan Phát Đạt thành thị chắc chắn sẽ có vì con em nhà giàu mở tư nhân quý tộc trường học, nhưng quý tộc trường học cũng chia đủ loại khác biệt, tỉ như có người bình thường cũng có thể lên quý tộc trường học, cũng có quý tộc trường học đối học sinh ra thế có yêu cầu nghiêm khắc. Mà chân này hạ mảnh này chắc trị trường học chính là dạng này trường học, có trong nước số một số hai giáo sư đoàn đội cùng nghiêm khắc nhất các biện pháp an ninh, xuống đến học sinh ăn cơm đồ ăn đều là tuyển chọn tỉ mỉ, càng là hội tụ Giang Thành 90% trở lên hào môn tử đệ. Muốn hỏi chắc trị trường học cùng những cái kia phổ thông trường học khác nhau, khác biệt lớn nhất chính là tư duy cùng bồi dưỡng đặc biệt cách tự hỏi. Tỉ như phổ thông trường học giáo sư sẽ không dạy người đi vào xã hội sau nên như thế nào kiếm tiền, như thế nào quản lý người khác, lại muốn như thế nào từ khác nhau phương diện đi giải quyết một nan đề, như thế nào đi nhận rõ hiện thực này thế giới bản chất. Những thứ này phổ thông trường học sẽ không đi dạy, ngược lại là chắc trị trường học trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá Giang Phong đối với mấy cái này ngược lại là không có khái niệm. Đem xe dừng ở lầu dạy học bên ngoài, một tên có lưu dâu trắng, nhìn hào hoa phong nhã nam nhân cười đi tới, nhìn tuổi chừng có cái 60 tuổi, bất quá cái này thần cơ bắp cũng không giống như 60 tuổi lão nhân nên có. Chắc trị trường học hiệu trưởng, Chắc Văn Cùng. Hắn trước đó hiểu qua Thẩm Khuynh Nguyệt cùng Giang Phong tư liệu, rõ ràng hai người không thích đã duôn định hót cái kia một bộ, thế là liền nhảy qua lời khách sáo, gọn gàng dứt khoát mở miệng cười nói: "Hai vị, cụ thể hạng mục công việc đi với ta văn phòng nói chuyện đi, trà đã chuẩn bị tốt." Vị này chính là hai vị nữ nhi, quả nhiên thuần chân đáng yêu, đã quyết định về sau ở chỗ này đi học, không ngại trước tiên ở cái này dạo chơi. "Lý Hạ lão sư, liền làm phiền ngươi mang vị này tiểu bằng hữu đi trường học đi chung quanh một chút đi." Nhập học sự tình nhất thời bán hội chắc chắn sẽ không kết thúc, lấy tiểu bằng hữu hiếu động tính cách, cũng sẽ không ngồi đàng hoàng tại cái kia, thà rằng như vậy, còn không bằng để một tên lão sư mang theo đi vòng vòng sân trường. Lý Hạ lão sư đại khái 30 ra mặt, cười lên bình dị gần gũi, sẽ không để cho người cảm thấy không chút nào vừa. Nàng ngồi xổm người xuống sờ lên Giang Niệm Sơ đầu, nhẹ nói: Ba ba mụ mụ đi nói chuyện, ngươi cùng lão sư đi trường học bên trong đi dạo một vòng đi, nơi này có rất nhiều giống như ngươi đáng yêu tiểu bằng hữu nha. Giang Nghiệm Sơ vô ý thức mắt nhìn ba ba mụ mụ, đạt được Giang Phong cùng Thẩm Khuynh Nguyệt gật đầu khẳng định về sau, nàng lúc này mới câu nệ đuổi theo, đương nhiên, còn có Tướng Quân. Có đoạn thời gian không có dắt chó, bởi vậy Giang Phong liền đem nó cùng một chỗ cho mang theo tới. Tại Trác hiệu trưởng dẫn đầu dưới, Giang Phong hai người đi vào lầu dạy học. Trác trị nhà trẻ ở vào giáo khu hậu phương lớn, mặt sau thì là Trác trị cao trung, khoảng chừng theo thứ tự là Trác trị trung học đệ nhất cấp và Trác trị tiểu học. Hiện tại là buổi chiều một điểm nhiều, thuộc về nhà trẻ giữa trưa tự do thời gian hoạt động. Bất quá bởi vì thời tiết quá khô nóng, tất cả mọi người ăn ý hội tụ tại bên trong thể dục quán hoạt động, còn chuyên môn phái có hai tên lão sư nhìn chằm chằm. Cách thật xa, liền có thể nghe thấy trong quán truyền đến bọn nhỏ sung sướng tiếng cười. Lý lão sư, người tại sao cũng tới? Một tên nam lão sư hiếu kỳ đi tới. Lý Hạ chỉ bên người đi theo Giang Nghiệm Sơ, cười cười. Ta mang đứa nhỏ này đến thăm một chút trường học. Gần đây tới tân sinh thật nhiều, nam lão sư lập tức kịp phản ứng, tùy tiện hàn huyên hai câu về sau, liền xoay người hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Giang Nghiệm Sơ xuất hiện, lập tức gây nên số lớn tiểu bằng hữu chú ý, đương nhiên cũng có sau lưng nàng Tướng Quân nguyên nhân. Mau nhìn nữ sinh kia, thật đáng yêu a. Nàng cũng sẽ đến trường học của chúng ta đọc sách sao? Nếu có thể cùng với nàng làm ngồi cùng bàn liền tốt, thật đáng yêu. Hừ, các ngươi nam sinh thật sự là thấp kém. Tôi đi, khiến cho giống như các ngươi bình thường rất đứng đắn, lần trước ta còn trông thấy ngươi vụng trộm đi xem lớp bên cạnh tiểu soái đâu. Ngươi nói bậy, ta không có. Chương 113, thu tiểu đệ, chương 113, thu tiểu đệ. Đến cùng là con em nhà giàu, lời đàm luận đề đều cùng bình thường tiểu bằng hữu không giống. Nơi hẻo lánh bên trong, ba cái tiểu nam sinh ngồi ở kia, nhìn xem hấp dẫn mọi người tầm mắt Giang Nghiệm Sơ. Bên cạnh gầy teo nam sinh nói ra: "Lão đại, ngươi nhìn nữ sinh kia dáng dấp thật đáng yêu a." Một tên khác mập mạp nam sinh phụ họa gật đầu nói: "Ca ca ta nói với ta, nữ sinh này cha mẹ giống như rất nổi danh, hôm nay chính là đến xem trường học, đoán chừng về sau liền muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đọc sách, hy vọng so trong lớp những cái kia bạo lực nữ phải ôn nhu một chút." Không khó coi ra, hai người đều là lấy ở giữa nam sinh làm chủ. Tại cái này chỗ quý tộc trường học, mặc dù sẽ không phát sinh sân trường bắt nạt như thế tiết mục, nhưng những hải tử này nhận ra đình ảnh hưởng quan hệ, kết giao bằng hữu lúc, cũng tự nhiên mà vậy sẽ để ý ra thế bối cảnh. Liên giống với hai cái này nam sinh phân biệt gọi, Dương Tiểu Hổ cùng Hồ Tiểu Long. Nhà bọn họ đều làm ở công ty, tài sản không có hơn 100 triệu, nhưng mấy ngàn vạn khẳng định là có, lại lệ thuộc vào cùng một cỡ lớn công ty giải trí, cũng chính là Vương Kỳ trong nhà. Vương Kỳ cũng chính là ngồi tại giữa hai người nam sinh. Hắn cũng là năm nay được đưa vào trường học, nghĩ tới các loại phương pháp muốn bị cưỡng chế nghỉ học, kết quả đều không làm nên chuyện gì. Giờ phút này nghe được hai cái tiểu đệ nói chuyện, tư duy lập tức sinh động. Vương Kỳ ánh mắt rơi xuống cách đó không xa, một mặt câu nệ tiểu nữ hài trên thân. Cái này nhỏ ngu xuẩn trong nhà rất lợi hại. Vậy hắn nếu là đem cái này nhỏ ngu xuẩn khi dễ một trận, trường học có phải hay không liền sẽ bức bách tại áp lực để hắn thôi học. Càng nghĩ, Vương Kỳ càng cảm thấy biện pháp này khả thi rất lớn. Hắn gương mặt non nớt bên trên lộ ra một nụ cười đắc ý, tại hai cái tiểu đệ bên thai xì xào bàn tán bắt đầu, đang nghe nhà mình lão đại nói về sau, Dương Tiểu Hổ cùng Hồ Tiểu Long có chút do dự. "Lão đại, chúng ta làm như vậy không tốt à?" "Chính là à, nếu là thật làm như vậy, Vương thúc thúc khẳng định sẽ đem ngươi cái mông đập nát, nếu như biết cùng chúng ta cũng có quan hệ, cha ta cũng sẽ không bỏ qua ta." Bớt nói nhảm. "Các ngươi chỉ cần giúp ta đẩy ra lão sư là được, còn lại không cần các ngươi quản, xảy ra chuyện ta một người ôm lấy." "Vậy, vậy tốt ta." Sân vận động bên trong mặc dù mở ra điều hòa không khí, làm sao quá nhiều người, vẫn như cũ sẽ cảm thấy một chút khô nóng, nhất là còn tại vận động tiểu bằng hữu, cơ hồ từng cái đều chảy mồ hôi, tinh thần phấn khởi. Lý Hạ mang theo Giang Nghiệm Sơ tại sân vận động bên trong tham quan bắt đầu. Chuẩn bị ngoại hạng bên cạnh mát mẻ chút lại mang Giang Nghiệm Sơ đi trong vườn trẻ nhìn xem, thể nghiệm lên lớp không khí. Ngay lúc này, một cái nam sinh hoảng hoảng trương trương chạy tới. Liền nghe hắn một bên chạy một bên hô: "Không xong Lý Hạ lão sư, vừa mới ta tại bên ngoài bên cây bên cạnh trong bụi cỏ nhìn thấy đầu thật là lớn rắn. Trên thân còn có kỳ quái hoa văn, có thể là rắn độc." "Rắn độc?" Lý Hạ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không có khả năng. Mặc dù giáo khu xây dựng ở khu rừng bên trong, nhưng hàng năm đều sẽ mời chuyên gia đến thanh trùng, huống chi còn có bên ngoài tuần tra bảo an, tại sao có thể có rắn chạy vào trong trường học? Hơn nữa còn là rắn độc. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng Lý Hạ cảm thấy vẫn là có cần phải đi xem một chút. Dù là chỉ có một điểm khả năng, cũng không thể buông tha, vạn nhất nếu là thật, rắn lại cắn được tiểu bằng hữu, ở đây lão sư tất cả trốn không thoát liên quan, đều phải bị phạt. Rất nhanh Lý Hạ lại có chút chần chờ, nàng cũng không thể đem Giang Nghiệm Sơ một người nhét vào cái này đi. Một giây sau, Vương Kỳ liền đứng dậy. "Lý lão sư, ngươi mau đi xem một chút đi, bạn học mới chúng ta sẽ hỗ trợ chiếu cố, chắc chắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện, nếu để cho rắn độc chạy vào trong sân trường tán loạn, sẽ không tốt." "Vậy được rồi, Tiểu Hổ ngươi mang lão sư đi vừa mới nhìn thấy rắn độc địa phương nhìn xem." Kết bạn mà đi còn có hai tên giáo viên thể dục, đều cầm công cụ, coi như thật sự có rắn độc, cũng có thể cho đánh chết tươi. Sân vận động bên trong các tiểu bằng hữu cấp tốc bay chung quanh rắn độc cái đề tài này trò chuyện. Duy chỉ có Vương Kỳ một mặt quỷ kế được như ý biểu lộ đi đến Giang Nghiệm Sơ trước mặt, chống lạnh đắc ý hừ lạnh nói: "Uy, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Giang Nghiệm Sơ." Giang Nghiệm Sơ hiếu kỳ dò xét trước mắt cái này ngốc ngốc nam sinh, nàng rất ít cùng người đồng lứa tiếp xúc, nhất là nam sinh, càng là không tiếp xúc qua. Ba ba trước đó nói qua, phải đề phòng đến gần nam sinh, nói không chừng sẽ đem nàng cho bắt cóc. Vương Kỳ nhếch miệng lên: "Giang Nghiệm Sơ đúng không? Rất tốt. Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Vương Kỳ, đợi lát nữa ta liền sẽ động thủ đánh ngươi, hiệu trưởng nếu là hỏi là ai đánh ngươi, liền nói là vua ta Kỳ đánh." Nói xong hắn liền muốn động thủ, bất quá hắn cũng không có ngốc đến động thủ đánh mặt,
mà là chuẩn bị không nhẹ không nặng đạp cái này nhỏ ngu xuẩn một cước bình thường nữ sinh, khẳng định sẽ bị khuất gào khóc. Có thể hắn hoàn toàn không để mắt đến từ đầu đến cuối đợi tại Giang Nghiệm Sơ bên người Bảo Tiêu. Ngay tại Vương Kỳ vừa có động tác, nguyên bản tại Giang Nghiệm Sơ sau lưng Ngáp Tướng Quân, mắt chó đột nhiên lăng lệ, lấy cực nhanh tốc độ đem Vương Kỳ tiểu thân bản đụng đến liên tục lui lại. Gâu. Cho tới bây giờ đến Giang gia về sau, đây là tướng quân lần đầu triển lộ hung ác tư thái. Thử lấy bén nhọn răng, hướng phía Vương Kỳ mà đi, chuẩn bị giáo huấn một chút cái này khi dễ nhà mình tiểu chủ nhân nhỏ lưu manh. Ngươi không được qua đây. Mắt thấy con chó lớn này hướng mình nào tới, Vương Kỳ sợ hãi nhắm mắt lại, một giây sau, vang lên bên tai non nớt tiếng la. Tướng quân, dừng tay. Nhận được mệnh lệnh tướng quân thu hồi răng nanh, từ Vương Kỳ trên thân lướt qua, sau đó nhanh chóng trở lại tiểu chủ nhân bên người, dùng chó đầu thân mật từ từ nàng. Giang Nghiệm Sơ đối nó dạy dỗ. Ba nói qua, hảo hài tử là không thể động thủ đánh người, đánh người là không đúng, phạt ngươi tối nay không có đùi gà ăn. Ô. Sau đó nàng đi đến bị dọa sợ Vương Kỳ trước người, chủ động hướng hắn vươn tay, ánh mắt đen lấy nhìn chằm chằm cái này muốn đánh tiểu tử của nàng, hoàn toàn không có muốn tức giận cùng đùa cợt ý tứ, chỉ có đơn thuần hiếu kỳ. Vương Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. Ta vừa mới đều nói muốn đánh ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta? Ừm. Bởi vì ngươi không phải thật sự muốn đánh ta nha, ba nói qua người xấu đều là hung thần ác sát, nhưng ngươi không có chút nào đáng sợ, cho nên ngươi không phải người xấu. Thiên sứ. Chân chính thiên sứ. Giờ khắc này Vương Kỳ thừa nhận, hắn cảm thấy trước mặt nữ sinh này có lẽ thật sự có một chút như vậy đáng yêu, bất quá chỉ có một chút. Thật sự là ghê tởm, sân vận động bên trong cũng quá nóng lên, những lao sư kia không biết đem điều hòa không khí mở thấp điểm sao, làm hại mặt ta đều đỏ. Vương Kỳ mình từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói ra: "Xem ở ngươi mới vừa rồi giúp mức của ta, về sau trong trường học ta bảo kê ngươi, có chuyện gì cứ tìm ta sẽ bảo vệ ngươi." "A, chuyện gì đều có thể tìm ngươi sao?" "Đương nhiên. Vậy ngươi biết nơi nào có đồ ăn và sao?" "Ta đói." Đối với bên trên nhà trẻ sự tình, Giang Nghiệm Sơ là một vạn cái không đồng ý, làm sao nàng nếu là không đến, ba mụ mụ liền không cho nàng ăn đồ ăn vặt, hết hạn đến bây giờ, nàng đã nhanh 19 giờ không có ăn linh thực. Nhà trẻ đương nhiên sẽ không thiếu ăn. Sân vận động bên trong liền chuyên môn có chuẩn bị có các loại hoa quả cùng ăn uống, nếu là chơi mệt rồi liền có thể trực tiếp cầm ăn, nếu là không có, sẽ chuyên môn có Aji bổ sung. Làm Giang Nghiệm Sơ nhìn thấy kia từng cái trên kệ bày tràn đầy đồ ăn vặt, con mắt đều không rời ra, nàng hiện tại đột nhiên cảm giác được đi học giống như cũng không phải không được. Vương Kỳ nhìn nàng một mặt dáng vẻ hưng phấn, nội tâm văn thầm: nhìn không ra vẫn là cái ăn hàng, không phải liền là một chút đồ ăn vặt nha, vậy mà cao hứng đến cái dạng này. Bất quá, vẫn rất đáng yêu. Lúc này trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Giang Phong đám người nói chuyện đã chuẩn bị kết thúc. Chắc chị trường học các phương diện Thẩm Khuynh Nguyệt đều thật hài lòng, một vài vấn đề cũng chủ yếu là nhằm vào an toàn cùng quản lý học sinh phương diện, đối với những thứ này, chắc hiệu trưởng tự nhiên trả lời hoàn mỹ vô khuyết. Cuối cùng, Giang Phong hết sức nghiêm túc hỏi một câu: "Vậy ta hỏi lại một lần cuối cùng chắc hiệu trưởng, trường học này bên trong thật không có hoàng mao sao?" Chương 114, ta gọi Giang Phong, chương 114, ta gọi Giang Phong. Tổng thể tới nói, nhập học sự tình nói rất thuận lợi. Giang Nghiệm Sơ đầu tiên là bị lao sư mang theo thể nghiệm lên lớp không khí, sau đó tham gia các loại giải trí nhỏ hoạt động, bản thân nàng ngược lại là chơi thật vui vẻ, so bình thường còn muốn hoạt bát. Đứng ở bên cạnh nhìn Giang Phong là càng xem càng cảm thấy không thích hợp. "Nàng dâu, tại sao ta cảm giác ba cái kia con non một mực đi theo ta khuê nữ cái mông phía sau? Nhất là cái kia mặc đồ đen, liền không có rời đi ta khuê nữ một mét có hơn. Người quá lo lắng, đều là một đám tiểu thí hài nào có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư." So với mẫn cảm Giang Phong, bên cạnh Thẩm Khuynh Nguyệt lộ ra rất bình tĩnh, dù sao nhà mình nữ nhi này nô tính cách, nàng còn có thể không biết hay sao. Bất quá nàng không ngờ trước được là, lần này Giang Phong trực giác nhưng không có phạm sai lầm. Mãi cho đến buổi chiều 4 giờ nửa nhà trẻ tan học, chơi mệt Giang Nghiệm Sơ lúc này mới chậm rãi trở lại ba mụ mụ bên người, Thẩm Khuynh Nguyệt xuất ra khăn tay giấy cho nàng xoa xoa mồ hôi trán, dặn dò: "Lần sau chạy chậm một chút, thời tiết nóng như vậy rất dễ dàng bị cảm nắng. Con chạy nhiều như vậy mồ hôi, ban đêm nhất định phải tắm rửa, bằng không thì cũng đừng cùng ta ngủ, ta cũng không nên ôm tối hoắc tiểu nha đầu đi ngủ. Người ta mới không tối đâu. Ta đêm nay muốn cùng ba cùng một chỗ ngủ." "Thẩm Khuynh Nguyệt, cái kia không phải là đi theo ta cùng ngủ?" Theo một nhà ba người ngồi lên xe, dùng sở chân ga hoành minh, chậm rãi hướng phía trường học lối ra chạy tới, trong phía khác, liền biến mất tại Vương Kỳ trong tầm mắt. Hôm nay chơi cao hứng, cũng không chỉ là Giang Nghiệm Sơ một người. Từ khi đi vào nhà trẻ về sau, Vương Kỳ cả ngày nghĩ đến như thế nào chạy khỏi nơi này, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy vương lòng qua. Quản gia đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiểu thiếu gia, chúng ta cần phải đi. Còn có một tin tức tốt, phu nhân đồng ý ngươi nghỉ học sự tình, có thể đợi đến sang năm lại để cho ngươi tiến nhà trẻ, hoặc là mời lao sư về đến trong nhà dạy ngươi, ngày mai nàng liền sẽ tìm hiệu trưởng nhắc lên chuyện này." Đổi lại trước đó, Vương Kỳ khẳng định sẽ cao hứng nguyên địa nhảy dựng lên. Nhưng bây giờ nghe được cái này tin vui về sau, trên mặt hắn nhìn không thấy vui sướng chút nào, một lát sau, chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định nói ra: "Quản gia, ngươi chờ chút trở về nói cho mẹ ta, ta không đổi học. Ta đều nghĩ rõ ràng, học tập mới là ta cái tuổi này chuyện nên làm, mà không phải trốn ở trong nhà một vị trốn tránh, như thế sẽ chỉ làm ta dừng bước không tiến, từ hôm nay trở đi ta phải nghiêm túc học tập." Quản gia kém chút coi là lỗ thai xảy ra vấn đề. Cái kia luôn muốn trốn học tiểu thiếu gia, lại muốn chủ động học tập. "Thiếu gia, ngài rốt cục hiểu chuyện." Thật tình không biết Vương Kỳ ngoại trừ học tập bên ngoài, còn có giấu một chút xíu tư tâm. Ban đêm, tinh quang cao chiếu. "Giang gia, sau đó a, ta liền dựa vào lấy nhân cách của ta mị lực, thu phục ba tiểu đệ. Thế nào mụ mụ, ta dính hại a?" Trong phòng tắm Thẩm Khuynh Nguyệt chính mang theo Giang Nghiệm Sơ tắm rửa, làm sao tiểu gia hỏa cùng có bao nhiêu độc chứng,
chính là không chịu an phận, khiến cho nàng ngắn tay toàn bộ ướt đẫm, lộ ra mảng lớn màu da. Qua đi tới nửa giờ, thơm nào ngạt tiểu nãi hoa mới bị ném tiến trong chăn. Nàng nô ra cái đầu, hướng ngồi tại ban công Giang Phong hô: "Ba ba, mau đưa điện thoại di động của ngươi cho ta, người ta muốn nhìn phim hoạt hình. Chỉ có thể nhìn một giờ a." Giang Phong bất đắc dĩ đưa di động ném cho nàng, sau đó tiếp tục nhìn qua trong bầu trời đêm lóe lên tinh tinh, cái kia phiến tinh không sáng chói vào hết trong mắt của hắn, có một loại an tường đẹp. Tối nay tinh tinh rất đẹp, chỉ ít Giang Phong đã rất nhiều năm chưa thấy qua xinh đẹp như vậy bầu trời đêm. Nhớ kỹ lần trước vẫn là khi còn bé, vừa ký sự lúc, đoạn thời gian đó ban đêm, dù là không có đèn đường, cũng có thể thấy rõ đường, nguyệt lượng rất tròn, càng có bầu trời đầy sao. Loại kia đẹp, chỉ có chân chính người đã trải qua mới có thể cảm nhận được. Nhìn cái gì đấy? Một thanh âm tại Giang Phong sau lưng vang lên. Thẩm Khuynh Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, mặc một bộ màu đen lộ vai váy ngủ, trần trụi da thịt tuyết trắng, bởi vì vừa tắm rửa xong quan hệ, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm. Ngắm sao a, bằng không thì còn có thể nhìn cái gì? Gặp gia hỏa này nhìn như thế chuyên chú, vậy mà đều không quay đầu lại nhìn mình một chút, Thẩm Khuynh Nguyệt nâng lên miệng, hơi có chút bất mãn nói: "Cái kia tinh tinh cùng ta, cái nào càng đẹp mắt?" Rất ngây thơ vấn đề, nhưng nữ sinh thường thường liền thích như thế đặt câu hỏi, cũng coi là giữa vợ chồng một điểm nhỏ tình thú. Giang Phong ra vẻ chăm chú suy tư về sau đó mới hồi đáp: "Nhìn tình huống đi." "A, nhìn cái gì tình huống?" Thẩm Khuynh Nguyệt ánh mắt bất thiện, liền nghe Giang Phong chứng chặt đàng hoàng hồi đáp: "Ta thừa nhận ngươi có mấy phần tư sắc, nhưng coi như ngươi lại đẹp, mỗi ngày nhìn cũng sẽ có dính vào cái ngày đó, mà trận này tình tinh vài chục năm mới như thế một lần, ngươi muốn để ta tuyển, khẳng định là tình tinh càng đẹp mắt điểm. Bất quá nha, ngươi nếu là mặc vào vớ đen, vậy cũng không cần tuyển." Thẩm Khuynh Nguyệt yên lặng thu hồi sát ý của nàng, hai tay vòng ngực hừ nhẹ một tiếng, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, không nghe lời còn muốn nhìn vớ đen. "Đúng rồi, hai ngày nữa trước kia đại học trong lớp người thật giống như muốn tổ chức học lớp, ngươi muốn đi sao? Ngươi còn giữ lớp 7 đâu?" Giang Phong có chút ngoài ý muốn. Tại xuất ngoại về sau, hắn liền đem lấy trước kia chút đồng học phương thức liên lạc đều xóa, bao quát lớp 7, lấy Thẩm Khuynh Nguyệt tính cách, lại còn sẽ giữ lại bọn này. Bất quá nàng đã hỏi ra, nói rõ nhiều ít là muốn đi tham gia. Dù sao có thể để cho Thẩm đại mỹ nữ dẫn lên hứng thú sự tình cũng không nhiều. Đã nàng dâu có ý tứ này, Giang Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn hài lòng mở rộng hai tay duỗi lưng một cái, ngáp một cái rồi nói ra: "Đã ngươi muốn đi vậy liền đi thôi, bất quá tham gia họp lớp loại sự tình này với ta mà nói vẫn rất tươi mới." Đêm này rất yên tĩnh, tiếng ve kêu hòa phong thổi qua lá cây tiếng xào xạc xen lẫn, tân ái tuổi trẻ vợ chồng ngồi tại ban công, cùng một chỗ nhìn qua phiến tinh không này, phía sau là nằm lì ở trên giường, chăm chú nhìn phim hoạt hình nữ nhi. Thật hy vọng thời gian đi chậm nữa chút. Thật lâu, Giang Phong thanh âm mới vang lên lần nữa: "Trước kia thật đúng là nhờ có ngươi chiếu cố, hy vọng về sau 10 năm, Thẩm đồng chí cũng có thể chiếu cố nhiều hơn ta." "A, 10 năm là đủ rồi sao? Ta gọi Giang Phong, đây là chuyện xưa của ta. Liên quan tới ta cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng ta cùng Thẩm Khuynh Nguyệt cố sự mới vừa vặn bước qua điểm xuất phát, về chúng ta cố sự sẽ rất lâu, dài đến chúng ta trên mặt mọc ra nếp nhăn, dài đến con của chúng ta có thể một mình đảm đương một phía, dài đến chúng ta tóc trắng thơ. Cho đến điểm cuối cuộc đời." Quyển sách xong.